Chương 891, Chu Tâm Dương Nưu là thành lựa chọn. Chương 891, Chu Tâm Dương Nưu là thành lựa chọn. Cái kia thân vệ trên mặt dãy rủa, không dám mở miệng. Nói, La Thành cất cao thanh âm nói, thân vệ cắn răng, một hơi nói, người gian đã nói, như La tướng quân chủ động đi đầu hàng, hắn liền cho ta quân tù binh một đầu sinh lộ. Nếu không hàng, vậy liền 3 ngày sau, đồng loạt lửa giết. T. Cái gì? Một đám thân vệ nghe vậy, sắc mặt đông nhiên đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, lại càng người gian ác càng như thế chi tàn nhẫn. Đây là người có thể làm được tới sự tình. La Thành cũng một trận tê cả da đầu, hắn cắn răng, tức miệng mắng to. Đáng chết. Cái này Cao Dương, đơn giản đáng chết, như thế sát phu, đơn giản phát rổ. Hắn chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao? Vết xẻo đao kia mặt thân vệ cũng 10 phần chấn kinh, nhưng hướng La Thành mở miệng nói. Việc này Diêm Vương làm việc, luôn luôn không sợ bị trời phạt, đây là đang bức tướng quân người A. La Thành thần sắc lấp lóe, lâm vào một trận xoắn xuýt. Mặt theo thấy thế, đội vàng mở miệng nói, tướng quân, cái này còn có gì rất muốn. Cái kia người gian ác nhân phẩm sao mà thấp kém, hắn cái này nói rõ liền là uy hiếp tướng quân, muốn ngài chủ động đi hàng. Mặc dù ngài đi, đại càn lần này tổn thất nặng nề, người gian ác càng là kém chút mệnh đều mất đi, tù binh cũng không nhất định sống. La Thành nhìn về phía mặt theo, cắn răng nói, điểm này, bản tướng quân làm sao không biết. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, như bản tướng không đi, tù binh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời lấy bệ hạ cùng ta nói tới tên này bản tính, ta nếu không đi, hắn sát phu về sau, nhất định đem việc này chuyển khắp toàn bộ thiên hạ, đem vu oan tại trên đầu ta, đến lúc đó mặc dù trở lại đại yến mặc dù lớn, lại há có bản tướng chỗ dung thân. Lời này vừa ra, đám người trầm mặc. Lấy bọn hắn đến xem, đại càn người gian ác hơn phân nửa thực biết dạng này đi làm. Cái này ô danh gia thần, La Thành đời này đều rửa sạch không rõ. Sát phu chính là bước lên thiên hạ chi đại không tuân, việc này Diêm Vương sao dám? Hắn chẳng lẽ liền không sợ hồi triều, đại càn ngự sử bị tội, quan văn hỏi tội sao? Có thân vệ lên tiếng, một mặt tức giận bất bình. Nhưng mọi người ngay tiếp theo La Thành, đều như nhìn giống như kẻ ngu, cùng nhau nhìn xem cái kia thân vệ. Người khác không dám, nhưng này người gian ác có gì không dám? La Thành ánh mắt lấp lóe, chỉ cảm thấy gặp thiên đại nan đề. Tiến vô song thích xem thoại bản tiểu thuyết, mưa dầm thấm đất, hắn cũng vô cùng yêu quý. Hắn một mực tự xưng là thoại bản bên trong chính phái. Thủ đoạn này, đồng dạng đều là phản phái làm ra, hắn nhìn thời điểm, vạn phần kinh thường. Nhưng bây giờ, hắn sửa lại ý nghĩ. Cái này làm chính phái có gì tốt? Làm việc đều bị quân sáo, thiên hạ đại nghĩa trói buộc, trái lại cái này phản phái làm việc, mặc dù bẩn, nhưng thật sự là khó chơi a. La Thành nhìn về phía Mên Ngông Thảo Nguyên, hít sâu một hơi, con ngươi tĩnh mịch nói, bản tướng quân suy nghĩ thật kỹ a. Vào đêm, đại cản, trung quân đại doanh. Lữ Hữu Dung chỉ cảm thấy mí mắt phảng phất so ngàn cân còn nặng hơn, nàng cực kỳ chật vật mở ra. Hữu Dung, ngươi rốt cuộc tỉnh, có thể gấp chết ra ra. Lữ Chấn nhìn lên Lữ Hữu Dung động tác, sắc mặt đại hỉ, vội vàng xích lại gần nói ra. Lữ Hữu Dung mở ra nặng nghề mí mắt, đập vào mi mắt chính là Lữ Chấn tấm kia giả mua khuôn mặt. Ra ra, ta không chết. Lữ Hữu Dung ý thức trở về, cảm nhận được châu ngực một trận toàn tâm đau đớn, không khỏi nhíu mày lên tiếng nói. Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại trước khi hôn mê một màn. Nàng không phải thay Cao Dương ngăn cản một tiễn, lâm vào trong hôn mê sao? Gần như thế một tiễn, nàng cái này cũng chưa chết. Lữ Chấn hết sức kích động. Hắn mở miệng nói, "Hữu Dung thương thế của ngươi cực kỳ nghiêm trọng, trong quân quân y cơ hồ nói hẳn phải chết. Là Cao Dương tiểu tử này, lấy quỷ thần khó lường vô cổ chi thuật, vì ngươi truyền máu, lúc này mới cứu được ngươi." Truyền máu? Lữ Hữu Dung nội tâm chấn kinh. Ngay sau đó, Lữ Chấn đem Cao Dương tại sao thua máu, làm sao là Lữ Hữu Dung kéo dài tính mạng, toàn đều một mạch nói ra. "Chờ một chút, tổ phụ, ngươi vừa mới nói, máu của ngươi không dùng đến." Ngoại nhân chi huyết đều có thể cùng tôn nữ tương dùng, ngay thế nhưng là Hữu Dung tổ phụ, máu của ngươi cùng ta bất tương dùng, cái này sao có thể? Lữ Hữu Dung ý thức được trọng điểm, đống nhiên mở miệng, nàng trên mặt tiểu dung, cảm thấy Lữ Chấn đang nói đùa. Xoát, cơ hồ là trong nháy mắt, Lữ Chấn giống như cô ba con vịt, bị người át chế trí mạng biết hầu, trực tiếp cấm âm thanh. Hắn sát mặt tái đi, rơi vào trầm mặc. Phản ứng này, lệnh Lữ Hữu Dung ý thức được không đúng. Tổ phụ, chẳng lẽ ngươi không có nói đùa? Lữ Hữu Dung bờ môi phát khô, khó có thể tin. Lữ Chấn nhìn xem trước mặt Lữ Hữu Dung, mặc dù bị trọng thương, trên người có cỗ tiểu tụy cảm giác, nhưng cũng đẹp kinh người. Lại nhìn hắn, thỏa thỏa ban đêm ra ngoài, có thể hù chết người thô kệch chi mặt. Hắn sớm nên minh bạch. Ai? Hữu Dung, tổ phụ sớm nên nghĩ tới, lúc trước tiểu tử thúi thảm tao tống ra từ hôn, tổ phụ lúc ấy liền để đưa ngươi gả cho hắn, hai nhà thông ra, kết quả tiểu tử thúi này quả quyết tự tuyệt. Đây chính là xem tổ phụ tướng mạo quá xấu, cảm thấy ngươi tướng mạo cũng liền như thế. Nhưng này lúc, tổ phụ lại không có chút nào phát giác. Nguyên lai từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Cha ngươi mặc dù chết sớm, nhưng cùng Vương thị con dâu tình cảm vô cùng tốt, một lát không rời, cái này nhất định là tổ phụ cái này xảy ra vấn đề, nhưng ngươi yên tâm, dù vậy, ngươi vẫn như cũng là tổ phụ tâm đầu đủ, trong lòng bàn tay bảo. Chúng ta tổ tôn quan hệ, tuyệt sẽ không biến. Ngươi đại thương mới khỏi, không được bị việc này sợ không nhiễu. Lữ Chấn vội và nói. Và anh. Lữ Hữu Dung người choáng váng. Vừa mới tỉnh lại, liền có như vậy kình bạo tin tức trở lấy nàng sao? Trong lúc nhất thời, hai ông cháu cùng nhau lâm vào trầm mặc. Lúc này, ngoài trướng, Cao Dương thanh âm vang lên. Hữu Dung, ngươi đã tỉnh. Cao Dương vén rèm lên, bước vào doanh trướng. Nhưng nhìn lên Lữ Chấn cùng Lữ Hữu Dung sắc mặt, hắn một mặt không hiểu, đây là thế nào? làm sao sắc mặt khó coi như vậy, giống như là ăn ba cân thuốc đắng đồng dạng. Lữ Chấn quét Cao Dương một chút. Tuy nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng tiểu tử ngươi cũng không phải ngoại nhân, lão phu liền ăn ngay nói thật. Lão phu, khả năng bị tái rồi. Nói đến đây, Lữ Chấn một mặt đau lòng, cảm giác sâu sắc mất mặt. Cái gì? Lữ Lao tướng quân, đây là cái gì thời điểm chuyện phát sinh? Cao Dương một mặt giật mình, con mắt trừng lớn. Hẳn là vài thập niên trước chuyện, lúc ấy lão phu thường thường đêm không về ngủ, sợ bị người khác chui chỗ trống. Vài thập niên trước sự tình, bây giờ mới biết. Cao Dương sửng sốt, có chút khó tin. Lữ Chấn trừng mắt, mắng: "Tiểu tử thối, ngươi còn chứa cái lông gà. Lão phu cùng Hữu Dung máu bất tương dùng, ngươi đây không biết. Đây không phải Hữu Dung cha hắn bị tái rồi, liền là lão phu, nhưng Hữu Dung mẫu thân có tri thức hiểu lễ nghĩa, cùng Hữu Dung cha hắn tình cảm vô cùng tốt, hẳn là lão phu." "Không đúng. Lão phu thúc ngươi lấy lão phu chi huyết tới cứu Hữu Dung mệnh, ngươi lại kiên trì từ chối, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết cái gì?" "Không sai, có phải hay không Định Quốc công biết chút ít cái gì?" "Các loại. Năm đó Hứa thị chưa gả cho lão phu thời điểm, đối Định Quốc công cực kỳ ưu ái, Định Quốc công lại thường đến cùng lão phu uống rượu với nhau, chẳng lẽ?" Lữ Chấn càng nói, biểu lộ càng phát ra dọa người. Cao Dương đều nghe ngây người. Lữ Hữu Dung cũng nghe ngây người. "Lữ gia gia, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ý của ngươi là, đây hết thảy chứng cứ chỉ là bởi vì ngươi cùng Hữu Dung máu bất tương dung?" Cao Dương bắt lấy trọng điểm, lên tiếng hỏi. Cái này lại để cho Lữ Chấn liên tưởng xuống dưới, chỉ sợ trở về đều muốn cùng Cao Thiên Long quyết đấu. "Ngươi tiểu tử thối này tịnh nói nhảm, từ xưa đến nay, nhỏ máu nhận thân, ngươi không biết." Lữ Chấn mắng, một mặt quả quyết. Cao Dương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hiểu lầm kia quá lớn. "Lữ gia gia, ngươi hiểu lầm, nhỏ máu nhận thân kỳ thật chỉ là giả dối không có thật thôi, bản chất vẫn là nhóm máu tương dung. Cái này cùng có thân hay không sinh, không có nửa xu quan hệ. Cũng không phải là một thế hệ, đều là cùng một nhóm máu, thân thuộc ở giữa chuyên máu, chỉ có ba thành khả năng, cũng cực kỳ nguy hiểm, cái này mới là tiểu tử kiên trì làm nhóm máu tương dung lý do." Lữ Chấn nghe xong, người đều tê. "Tiểu tử thối, ngươi không có lựa gạt lão phu." Cao Dương một mặt bất đắc dĩ, cái kia pháp đa cùng Lý Nhị Kê huyết năng dùng, chẳng lẽ còn cùng Hữu Dung có quan hệ thân thích? Lữ Chấn nghe vậy, đột nhiên như gặp phải trọng kích. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, Cao Dương nói là thiên hạ nhóm máu đại khái phân tứ đại loại, đồng loại tương dung. Nói như vậy, xong, ngươi tiểu tử thối này, có thể hại chết lão phu. Lữ Chấn sắc mặt trắng bệnh, liền ngay cả bờ môi đều đang phát run. "Cao Dương." Lữ Hữu Dung cũng một mặt không hiểu. Lữ Chấn phàn nàn khuôn mặt, ngay tại ba canh giờ trước đó, lão phu thực sự tức không nhịn nổi, liền viết một phong tự tay viết thư lệnh thân vệ khoái mã đưa đến Trường An, lệnh ta vợ thân khải, hắn ngựa khí kịch liệt, tìm từ chi hung ác, có thể xưng trước đó chưa từng có. Nói xong, Lữ Chấn bay thẳng đến bên ngoài chạy tới, một bộ lửa thiêu mông dáng vẻ. Cao Dương một mặt không hiểu. Lữ Hữu Dung mặc dù sắc mặt hơi trắng bệnh, lại tại một bên cười giải thích nói: "Tổ phụ mười phần sợ vợ, tổ mẫu bình thường lại không thích giảng đạo lý, lại vừa lúc hiểu sơ một điểm quyền cước." Chương 892, sinh không gặp thời, yêu không gặp người, đều là mệnh. Chương 892, sinh không gặp thời, yêu không gặp người, đều là mệnh. Minh Bạch. Không thể không nói, Lữ gia gia bình thường có thể quá có sinh sống. Cao Dương một mặt giật mình, hướng phía Lữ Hữu Dung mở miệng cười. Lữ Hữu Dung đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng nghiêm túc gật đầu, câu nói này mặc dù nghe là lạ, nhưng lại rất chuẩn xác, tổ phụ ngày thường tại phủ hoàn toàn chính xác rất có sinh hoạt. Lần này trở lại Trường An, chỉ sợ có thụ. Lời này vừa ra, lớn như vậy trong doanh trướng, lần nữa rơi vào trầm mặc. Lữ Hữu Dung cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, Lữ Chấn không đi cũng là có tốt, nhưng làm Lữ Chấn sau khi đi, còn sót lại nàng cùng Cao Dương, cùng một bên trầm mặc không nói, kỳ thực xem náo nhiệt trần tháng sau. Không khí này liền dần dần thay đổi. Lúc ấy nàng là Cao Dương ngăn đỡ mũi tên, mang theo lòng quyết muốn chết, nhất là chúng tên về sau, càng là cảm thấy chết chắc rồi. Nàng lúc này mới tại Cao Dương trong ngực, nói ra câu kia có thể hay không đừng quên nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng sống. Cái này, có chút lúng túng. Cao Dương không phải người ngu, Lữ Hữu Dung liên tiếp biểu đạt tâm ý, lại nữ giả nam trang, không tiếc lấy mệnh thay hắn ngăn đỡ mũi tên, phần này tình ý dặn dào, Cao Dương tự nhiên có thể cảm thụ được. Nhưng Lữ gia cũng chính là đại càn hào môn, thanh danh hiển hách, Lữ gia trưởng nữ há có thể làm tiếp. Thượng quan Huyền Nhi cũng không tiếc lấy mạng đổi mạng, một lời tình ý cực nóng. Thậm chí hai bọn họ đều chung qua một buồn tắm suối, nếu không phải xảy ra chút xíu ngoài ý muốn, hết thảy đều nước chảy thành sông phát sinh. Cái này như bỏ thượng quan Huyền Nhi, đây chẳng phải là xuất sinh không bằng. Mặc dù hắn Cao Dương tự nhận không phải vật gì tốt, nhưng tối thiểu nhất, hắn cảm thấy mình còn có thể xưng một cái chữ nhân. Cái này để hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt Lữ Hữu Dung. Hắn thật nghĩ giơ tay chém xuống, tự đoạn phiền não can, mọi người cùng nhau làm tỉ bội tính toán. Sâu. Quá buồn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng phát ra xấu hổ. Trần Thắng trong mắt chuyển động, có chút không nhẫn lại được. Đại công tử đối với hắn Trần Thắng tốt như vậy, giờ này khắc này, hắn Trần Thắng như khoanh tay đứng nhìn, đó còn là người sao? Thế là, Trần Thắng chậm rãi mở miệng, phá bỡ trầm một bầu không khí. Đại công tử, trong quân gần nhất thịnh truyền một chuyện cười, thuộc hạ có thể hay không nói chuyện? Cao Dương kiêu mi, không nghĩ tới Trần Thắng còn có bản lĩnh này. Nhưng hắn trên mặt chần chờ, hướng Trần Thắng nói, Hữu Dung vừa tỉnh, vết thương còn chưa khép lại, đã là khôi hài cười cho cười, vẫn là đừng nói nữa. Không sao, ta muốn nghe. Lữ Hữu Dung nghe vậy, vội vàng mở miệng. Cái này không khí ngột ngạt, ép nàng đều nhanh muốn thở không nổi. Trần Thắng lúc đầu thần sắc cảm đạm, nghe xong Lữ Hữu Dung lời này, vội vàng mặt mũi tràn đầy tha thiết nhìn về phía Cao Dương. Khi thấy Cao Dương trầm mặc, hắn vội vàng không kịp chờ đợi nói, Cao tướng, cái kia thuộc hạ liền nói. Cao Dương nghe xong lời này, bản năng phát giác được một tia không ổn. Lữ Hữu Dung lại hết sức hiếu kỳ, đối Trần Thắng ôm lấy cực lớn chờ mong. Nói đi. Trần Thắng xích lại gần, sinh động như thật nói, nghe nói trong quân ngoại trừ Lữ tiểu thư, còn có một tên nữ binh, nàng cũng là nữ giả nam trang. T. Cao Dương nghe thấy khúc nhạc dạo, liền ngã hít một ngụm khí lạnh. Hắn muốn ra âm thanh ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Chỉ gặp Trần Thắng nước miếng văng tung tóe, tốc độ cực nhanh nói, một ngày, quân ta bị người Hung Nô vây khốn, vận dụng át chủ bài, thuốc nổ. Lửa này thuốc vừa ra, liền nổ người Hung Nô quỷ khóc sói gào, quân ta thắng thảm, đúng lúc gặp lúc này quét dọn chiến trường, kiểm kê thương binh, vừa vặn không kéo, nữ binh bỗng nhiên tới quỷ thủy, máu tươi thuận quần liền hướng hạ trôi, nhìn xem cực kỳ dọa người. Trong doanh giáo úy thấy thế, sắc mặt kinh hãi, vội vàng hỏi thăm nữ giả nam trang nữ binh, ngươi không sao chứ? Nữ binh cũng không dám nói nguyên nhân, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói, ta không sao. Trong chốc nhoáng này liền để giáo úy gấp, hắn không để ý ngăn cản, một thanh cởi tên này tướng sĩ quần, kinh hãi nói, cái này đặc biệt nương mệnh căn tử đều bị ta bay, cái này không có việc gì. Cao Dương, Lữ Hữu Dung. Nói xong, Trần Thắng phình bụng cười to, ngay cả nước mắt đều nhanh bật cười. Ha ha ha. Cao tướng, Hữu Dung cô nương, các ngươi nói cái này có được hay không cười, mẹ nó mệnh căn tử đều bị ta bay. Nhưng mà, lớn như vậy doanh trướng, chỉ có Trần Thắng tiếng cười của mình. Một giây sau, Trần Thắng tiếng cười cơ hồ im bặt mà dừng. Hắn tức thời im miệng, đập vào mi mắt chính là Cao Dương giết người ánh mắt, cùng Lữ Hữu Dung lúng túng mặt. Ngươi cảm thấy, cái chuyện cười này cười đã chưa? Cao Dương phát ra chu tâm chi hỏi. Bản tướng lại cảm thấy, lấy ngươi Trần Thắng mệnh căn tử, tới thử nghiệm ta đại càn mới nhất nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, nhìn xem nổ không nổ bay, cái này nhất định thật buồn cười. Cao Dương thanh âm băng lãnh, chậm rãi vang lên. Ngoa tạo. Trần Thắng trong lòng giật mình, người đều tê. Cao tướng, ta sai rồi. Ta chợt nhớ tới, nô quản gia hỏa này tựa hồ tới nghỉ lễ, ta đi trước nhìn xem. Cao tướng, Lữ cô nương các ngươi trò chuyện. Trần Thắng thấy thế, vội vàng trốn đi. Hữu Dung, ngươi chớ để ý, Trần Thắng tiểu tử túi này không che lại miệng, nói chuyện không trải qua đầu óc. Cao Dương một mặt xấu hổ. Bản này liền không khí ngột ngạt, càng phát ra lúng túng. Lữ Hữu Dung cúi đầu, thanh âm vang lên, không có việc gì, cái chuyện cười này, thật buồn cười. Hữu Dung, ngươi thương cảm giác thế nào, còn đau không? Ta giúp ngươi xem một chút đi. Cao Dương cũng cảm giác không lời nói, thế là trực tiếp mở miệng. Vết thương. Lữ Hữu Dung nghe xong, đột nhiên giật mình. Cái này, Cao Dương trong lòng thầm hận Trần Thắng. Hắn nhất định là bị Trần Thắng chuyển. Ta nói, là chúng tên. Lữ Hữu Dung trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nàng lại cũng nghĩ sai. Rất nhanh, Cao Dương xích lại gần, nghiêm túc nhìn thoáng qua vết thương, cái này khiến Lữ Hữu Dung cũng cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng nghe xong Lữ Trấn lúc trước lời nói, nàng cũng là có chuẩn bị tâm lý. Cao Dương thở phào nhẹ nhõm nói, vết thương cũng không cảm nhiễm, tiếp xuống chỉ cần nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Chỉ là thương cân động cốt 100 ngày, cái này ân, bản tướng ghi khắc cả một đời. Đương nhiên, Cao Dương vẻ mặt thành thật hướng Lữ Hữu Dung nói. Lữ Hữu Dung nhìn chằm chằm hết sức nghiêm túc Cao Dương, trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Nàng lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, hướng Cao Dương thản nhiên nói: "Cao Dương, ngươi không cần như thế, ta cứu ngươi, chỉ là không muốn xem ngươi chết, chỉ thế thôi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, càng không cần tự mình đa tình. Ta Lữ Hữu Dung cả đời kiệt nạo, cũng không làm được đoạt người khác chuyện của nam nhân, chuyện này, tung ngươi nguyện ý, ta cũng tuyệt không nguyện ý. Đợi trở lại Trường An, ngươi ta cầu tạm về cầu, đường đường về, lấy bản cô nương tiên phú, thiên hạ còn nhiều thanh niên ngạn kiệt theo đuổi." Lữ Hữu Dung nói lời này lúc trên mặt là một vòng cực kỳ chói lọi ý cười, dường như phát ra từ thực tình. Cao Dương bờ môi ông động, muốn mở miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn có thể đưa ra cam kết gì đâu? Thượng quan Uyển Nhi đối nàng không ít, hắn sao có thể phụ nàng? Lại hai người đều là thân phận không tầm thường, phía sau dính đến gia tộc mặt mũi. Cái này tại đại càn, thậm chí so mệnh đều trọng yếu. Hắn lại có thể để ai là hắn Cao Dương thụ một thụ ủy có đâu? Đây là tử cục, cũng là Cao Dương trong mắt tình thế không có cách giải. Cao tướng. Lúc này, bên ngoài, Trần Thắng yếu ớt thanh âm vang lên. Cao Dương trong lòng thoát ra một cỗ vô danh lửa. Cái này Trần Thắng, thật nghĩ lấy mệnh dễ thử một chút thuốc nổ. Nhưng một giây sau, Trần Thắng thanh âm, lệ Cao Dương con ngươi bỗng nhiên lạnh lẽo. Cao tướng, cái kia, La Thành chủ động tới hàng. La Thành? Lữ Hữu Dung hiếu kỳ hỏi, nói sang chuyện khác. Hôm đó một lòng lấy bản tướng chi mệnh, hại ngươi trọng thương kẻ cầm đầu, chính là La Thành. Ta dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, buộc hắn chủ động tới hàng. Lữ Hữu Dung quét Cao Dương một chút. Trong nội tâm nàng biết, cái này thủ đoạn nhỏ nhất định không phải cái gì tốt thủ đoạn. Nếu như thế, Cao tướng ngươi liền mau đi đi. Ta cũng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi. Lữ Hữu Dung cười nói. Cao Dương đứng lên đến, nhìn chằm chằm Lữ Hữu Dung một chút. Tiếp theo, hắn nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta minh nhật trở lại thăm ngươi. Tốt. Rất nhanh. Cao Dương rời đi doanh trướng. Lữ Hữu Dung nằm tại mềm mại trên giường, chờ mặc hồi lâu. Cuối cùng, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thanh âm mang theo 3 phần đau thương, 7 phần tiếc nuối. Cao Dương, người thứ tự xuất trận quá trọng yếu, nếu ta cùng ngươi nhận biết thời gian lại sớm một chút, có thể hay không kết cục hoàn toàn khác biệt. Chỉ tiếc sinh không gặp thời, yêu không gặp người, đây hết thảy đều là mệnh số. Trên thảo nguyên, một trận gió lớn gào thét mà đến, thổi doanh trướng phát ra rầm rầm tiếng vang. Tiếng gió rít đảo, che giấu Lữ Hữu Dung tự lẩm bẩm âm thanh, tựa như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Chương 893, La Thành đến hàng, bản tướng liền nữa thích xương cứng. Chương 893, La Thành đến hàng,
bản tướng liền nữa thích xương cứng một chỗ khác doanh trướng. Người gian ác người đâu? Nghĩ hết biện pháp, thậm chí không tiếc sử xuất như thế dơ bẩn bẩn thỉu thủ đoạn, bất quá là muốn bức bản tướng quân đến đây. Hiện tại, ta La Thành tới, cái kia người gian ác lại vì sao không dám tới gặp bản tướng? La Thành một thân bạch bào, áo giáp bên trên tràn đầy khô cạn máu tươi, hắn bị trói gô, thậm chí còn lấy tay quàng tay, chân quàng tay, gông xiềng một mực khóa lại. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, đó lại cần một đám đại tướng cao giọng hô. Người sắp chết, cũng dám sủa ấy nổi. Chỉ sợ chờ một lúc cao tướng tới, ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Lý Nhị Kê sắc mặt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói. La Thành trên mặt khinh thường, cười cằn rỡ, ta La Thành đã dám đến, thì sợ gì một chết. Lý Nhị Kê vừa định bề đối, liền nghe được doanh trướng bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. La Thành tướng quân, một ngày không gặp như là ba năm, ngươi có thể nghĩ chết bản tướng. Nương theo lấy Cao Dương thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về doanh trướng cửa vào. Chỉ gặp Cao Dương một thân giáp nhẹ, đi tới, mang trên mặt cực kỳ thân thiết ý cười. Người gian ác. La Thành thấy một lần Cao Dương, răng hàm đều nhanh cắn nát, còn kém như vậy một chút. Nếu không Cao Dương một chết, hắn tuy là chết cũng đáng. Đều trói tốt. Người này vũ lực dồi dào, không giống đồng dạng chiến tướng, không thể chủ quan. Cao Dương hỏi đầy miệng. Phát Đa chắp tay nói, Cao tướng, ngài cứ yên tâm, cái này dây thừng trói rắn rắn chắc chắc, đừng nói là người, cho dù là một con trâu con bê, cũng tuyệt không tránh thoát. Đồng thời còn đeo còng tay, chân còng tay, lên gông xiềng, phương diện an toàn, Cao tướng không cần phải lo lắng. Cao Dương nhìn lướt qua bị trói rắn rắn chắc chắc La Thành, cùng cái này thê thảm bộ dáng, hắn cũng yên tâm. La Thành cắn răng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không hổ là mưu mình đại càn thứ nhất độc sĩ, cái này cẩn thận đơn giản vô địch. Thành như Pháp Đa nói tới, hắn hiện tại động liên tục đều không động được, chớ nói chi là đối Cao Dương tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng Cao Dương vẫn không yên lòng. Một giây sau, hưu, Cao Dương nâng lên ống tay áo, một chi ám tiễn phát ra tiếng xé gió, bay thẳng bắp chân của hắn. Tê, một trận cơn đau, lệnh La Thành biểu lộ biến đổi. Hắn ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương nếu muốn mệnh của hắn, chi này ám tiễn bay thẳng trái tim của hắn chính là, vì sao muốn bắn bắp chân của hắn? Trần Thắng rất chân chó nhấc đến một thanh phủ lên bạch hồ ra cái ghế, lệnh Cao Dương thoải mái ngồi xuống. Cao Dương cười nói, La tướng quân ngươi biết, bản tướng tự xưng là độc sĩ, so với người thường, tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận, càng thêm mang thủ một điểm. Chi này ám tiễn một là bản tướng tiểu tiểu ra một hơi, thứ hai là ám tiễn bên trên có thể khiến thân thể người tê dại độc tố, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đây là an toàn cân nhắc. La Thành nghe vậy, người đều tê. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Cao Dương nói, đi theo bệ hạ bên cạnh, làm nghe đại cản người gian ác cẩn thận, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. La Thành bội phục. Một người làm việc một người làm, liên hợp hung nô nhị vương, đối đại cản khởi xướng tập kích, cái này đều là ta La Thành một người chi tội, cùng bệ hạ không quan hệ, cùng những người khác không quan hệ. Rơi vào người gian ác trong tay, bản tướng không có chuyện gì để nói, là giết là giúp thịt, bản tướng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lời này vừa ra, ba, Cao Dương một bàn tay đập vào trên ghế, cao giọng nói, tốt. La Thành tướng quân chính là chân hán tử vậy. Vì đại yến hội binh chủ động tới hàng, thật là. Cao Dương nói đến đây, đặc biệt dừng một chút. La Thành nội tâm hiện ra một vòng hy vọng. Hắn đã đến, tự nhiên nghĩ đến xấu nhất hậu quả. Nhưng nếu Cao Dương kính nể cách làm người của hắn, chính như thoại bản trong tiểu thuyết lập trường bố trí, không thể không là địch, một khi động lòng chắc ẩn, không lấy cực hình tra tấn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng Cao Dương lại biểu lộ trầm xuống, hướng La Thành nhanh chóng tới gần, gàn từng chữ một, thật là mười phần đại đồ đẩn. Cái gì? La Thành kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên. Ngươi cho rằng bản tướng không biết ngươi đánh lấy tính toán gì? Ngươi chủ động tới hàng, bất quá là nghĩ đến bản tướng ngôi giận về sau sẽ không ở lâu, những cái kia bên ngoài chạy tán loạn đại yến kỵ binh liền sẽ có một con đường sống. A, nghĩ cũng rất đẹp. Ông. Lời này vừa nói ra, La Thành sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, mục đích của hắn lại bị Cao Dương một chút xuyên thủng. Hắn nhanh như vậy đến hàng, liền là muốn cho Cao Dương lắng lại lửa giận, tốt đổi còn sót lại đại yến tướng sĩ một con đường sống. Người gian ác, người hà có thể như vậy nói không giữ lời, người rõ ràng nói, chỉ cần bản tướng chủ động tới hàng, liền thả những tù binh kia một con đường sống. La Thành gấp, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Cao Dương cười, cười cực kỳ trào phúng, cực kỳ giống việc các bất tận trùm phản diện. Hắn khẽ cười nói, cái kia yến vô song thích nhất nhìn thoại bản tiểu thuyết, ngươi chẳng lẽ không có mưa dầm thấm đất, nghe tới một chút. Chỉ có thiên hạ đại nho, tự xưng là chính phái người, mới có thể lời hứa ngàn vàng. Bản tướng là ai? Đại càn thứ nhất độc sĩ, ngoại hiệu người gian ác. Bản tướng sẽ tuân thủ lời hứa. Là ngươi điên rồi, vẫn là bản tướng điên rồi? La Thành nghe xong lời này, hắn thổ huyết tâm đều có, cái này Cao Dương đã không thể gọi vô sỉ. Đầu hắn một lần gặp làm trùm phản diện, còn như vậy hùng hồn người. Cao Dương thu hồi thân thể, dựa vào mềm mại da trồn áo khoác, băng lãnh đến cực điểm nhìn xem La Thành. La Thành, ngươi tốt bản sự. Ngươi có biết dù cho là cái kia vô tình giáo, bản tướng cũng chưa từng nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Nói thật cho ngươi biết, ngươi không đến, bản tướng sẽ ở Hà Tây đại khai sát giới, cũng đem này ô danh hung hăng đội lên trên người của ngươi, xem như trả thù. Ngươi đã đến, ngươi đoán xem những tù binh này là sống, vẫn là ở ngay trước mặt ngươi chết. Cao Dương thanh âm rất nhẹ, nhưng rơi vào La Thành trong lòng lại như kinh thiên lôi địa lớn, làm hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Người gian ác, ngươi cái gà. La Thành thốt ra, chính là đại yến quốc túy, lại bị Trần Thắng một bàn tay đánh gãy thi pháp. Trần Thắng một mặt trang nghiêm nói gà không nói đi, văn minh ngươi ta hắn, nhất là không thể nói không chứng, cùng nổ bay những vũ nhục này từ ngữ. La Thành một mặt hối hận, hắn liền không nên cố danh âm thành, lại càng không nên cố trong lòng nhân nghĩa. Việc này Diêm Vương, so xuất sinh kia còn muốn xuất sinh. Người mẫu tỷ Cao Dương, rơi vào tay ngươi, ta La Thành nhận vua. Các cực hình, muốn chém giết muốn dốc thịt, cứ việc hướng trên thân chào hỏi, ta La Thành phạm là một chút nhíu mày, coi như ta đúng quần không chứng. Trần Thắng nhíu mày, muốn một bàn tay vỗ qua. Nhưng Cao Dương lại đưa tay, ngăn cản Trần Thắng. Hắn nhìn về phía La Thành, đứng dậy, trên cao nhìn xuống quan sát La Thành, thản nhiên nói: "Tốt một khối xương cứng, nhưng bản tướng liền ưa thích gặp ngươi dạng này xương cứng. Vậy chúng ta liền tới chơi một điểm có ý tứ." Cao Dương khi đang nói chuyện, đầu tiên là từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ bình sứ, tiếp lấy lại lấy ra một cái màu xanh lá bình sứ. Trần Thắng nhìn thấy hai cái này bình sứ, không khỏi một trận tê cả da đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ vào hai cái không lớn bình sứ, một trận thất thanh nói: "Tê, cái này đỏ bình là kỳ dâm hợp hoàn tán, cái này lục bình, chẳng lẽ là?" Chương 894, La Thành sợ hãi, việc này Diêm Vương là người. Chương 894, La Thành sợ hãi, việc này Diêm Vương là người. Kỳ dâm hợp hoàn tán. T. Lý Nhị Kê, Phát Đa đám người được nghe Trần Thắng thanh âm, lúc này ánh mắt biến đổi. Trong mắt của bọn hắn tràn ngập một cố độc dung. Danh tự này nghe xong, cũng không phải là cái gì tốt thuốc a. Không hổ là đại ca người gian ác, tùy thân đều mang loại này hung ác thuốc, quá phù hợp thân phận. Phải biết lần này thế nhưng là xuất trình, trong quân tất cả đều là nam, ngay cả nửa cái mẫu đều không có, Cao Dương vẫn còn dự sẵn cái này thuốc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Nhưng mọi người nhìn Trần Thắng bộ dáng, tựa hồ cái này lục màu sắc cái bình muốn càng thêm nổ tung. Cái này màu xanh lá cái bình, ra sao thuốc? Trần Thắng nuốt nước miếng một cái, tỉnh mộng vừa tìm nơi nương tựa Cao Dương, đối phó Vinh Thân Vương Thế Tử Võ Thành thời điểm. Thanh âm hắn phát run nói: "Cao tướng, cái này màu xanh lá cái bình, chẳng lẽ đại lực phun ra vương?" Hai cái này thuốc thêm bắt đầu, hiệu quả kia cũng không phải gấp bội đơn giản như vậy. Cao Dương mang theo cái này màu xanh lá bình sứ, cười nói: "Sai, sai." Trần Thắng vô cùng ngạc nhiên. Hắn không có khả năng nhìn lầm a. Đây là ngu đệ mới nhất nghiên cứu chế tạo đại lực phun ra vương gia cường phiên bản, dược hiệu muốn càng thêm nổ tung. Một khi phát tác, tuyệt đối có thể thoải mái thượng thiên, nhưng lại sẽ không đả thương cùng tính mệnh, quả thật tra tấn người hảo dược. Chúng tướng nhìn chằm chằm một mặt hài lòng Cao Dương, hổ khu chấn động. La Thành cũng có chút tê cả da đầu. Hắn La Thành chính là tranh tranh thiết cốt mạnh hán, sao lại sợ bình thường cực hình tra tấn? Nhưng đây cũng là kỳ dâm hợp hóa tán, lại là cái gì đại lực phun ra vương gia cường phiên bản, việc này Diêm Vương muốn làm cái gì? Lộc cộc. La Thành nuốt nước miếng một cái. Đối với người mà nói, không biết, mới vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Cao Dương tự mình nói: "La tướng quân, bản tướng người này rất keo kiệt, cũng chưa từng nếm qua lớn như vậy thua thiệt, người đã rơi vào bản tướng trên tay, bản tướng tự phải thật tốt ra vừa ra khí. Nhưng bản tướng cũng biết, La tướng quân chính là tranh tranh thiết cốt mạnh hán, sao lại sợ bình thường tự hình. Bởi vậy bản tướng minh tư khổ tưởng phía dưới, cũng muốn một chút thú vị biện pháp." Cao Dương khi đang nói chuyện, vớt vớt hai cái bình sứ nói: "Đây là kỳ dâm hợp hoàn tán, dược hiệu cực mạnh, một khi phục dụng, mặc dù quy y Phật môn người xuất ra, cũng khó có thể khống chế mình. Cái này cường lực phun ra vương gia cường phiên bản, tên như ý nghĩa, chính là nhất đẳng thuốc sổ." Khi đang nói chuyện, Cao Dương lại móc ra một cái màu tím bình sứ, đây cũng là ngu đệ luyện chế, chuyên trị heo mẹ không dựng không dụng, dùng tại trên thân người, hiệu quả càng tốt. "La tướng quân, ngươi nói bản tướng đút ngươi ăn hạ mấy cái này thuốc, lại uy mấy cái hung nô tráng hán ăn thuốc này, làm các ngươi trùng sống một phòng, chật chật, tràn diện kia nhất định rất đặc sắc à?" "Không ổn không ổn, ném hung nô tráng hán đây cũng quá không phải người, ném đầu heo, lại ném mấy thất ngựa, mấy con dê, cũng không tệ." Cao Dương thanh âm rất nhẹ, tựa như là nghiêm túc cân nhắc loại kia phương thức tốt một dạng, khi đang nói chuyện còn liếm liếm môi, một mặt mong đợi bộ dáng. Bộ dáng này rơi vào La Thành trong mắt, như địa ngục chỗ sâu tu la đồng dạng. "Ông." La Thành ngộp. Hắn hầu kết nhấp nô, bắp thịt toàn thân căng cứng, trong đầu hiện ra chiến mã tê minh hình tượng, trong dạ dày cũng một trận cuộn cuộn. Hắn nhìn chòng chọc vào Cao Dương, móng tay đều nhanh muốn rót vào lòng bàn tay. "Cái này mẹ nó, là người nghĩ ra được chiêu." Hắn La Thành không sợ cực hình tra tấn, nhưng đây đối với tinh thần không khác hủy diệt tính đả kích. Hình ảnh kia, hắn ngẫm lại đều sợ. "Ngoa tào." Đừng nói La Thành, dù là Lý Nhị Kê, Phát Đa mấy người cũng toàn thân chấn động, một trận tê cả da đầu. La Thành người kiểu này, toàn thân lộ ra một cỗ phát ra từ thực chất bên trong tiêu ngạo, hắn đã dám đến, từ không sợ chết, cũng không sợ cực hình tra tấn. Điểm này bọn hắn nhìn ra được, Cao Dương tự nhiên cũng nhìn ra đến. Nhưng Cao Dương phương pháp trái ngược, đây là Chu Tâm A. Hung nô trắng hán. Thậm chí là súc vật. Đây đối với trời sinh tiêu ngạo, được vinh dự trời sinh phú quý La Thành, không khác là đả kích chí mạng. "Cao Dương, thủ đoạn như thế, ngươi đơn giản phát rồ, súc sinh không bằng, ngươi không sợ lương tâm hổ thẹn sao?" La Thành nghiêm nghị quát. Hắn thừa nhận, hắn có chút luống cuống, hắn đánh giá cao người gian ác phẩm hạnh, cũng đánh giá thấp thủ đoạn hắn dơ bẩn trình độ. Hắn ra sức dây rủa, muốn tránh thoát trói buộc, lại toàn thân bủn rủn, căn bản để không nổi khí lực. Cao Dương biểu lộ một chút xíu thu liễm, hùng hồn nói: "La tướng quân, bản tướng ngoại hiệu người gian ác, như thế nào lương tâm hổ thẹn? Ngươi đối bản tướng hiểu rõ vẫn là quá ít, đối đại địch nhân, nhất là kém một chút muốn bản tướng mệnh địch nhân, bản tướng cảm thấy đang tàn nhẫn cũng không đủ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, bản tướng còn có rất rất nhiều biện pháp. Cư hình tra tấn, tỉ như thủy lao, ngân châm đâm huyệt, chen lẫn cây gậy, bàn ủi, roi hình, cương châm, đốt đèn trời, những này truyền thống cực hình, tại bản tướng trong tay, thậm chí có thể chơi ra hoa. Còn có một loại cực hình, La tướng quân khả năng có chỗ không biết, này hình danh là giam lại, hắn không phải cực hình, lại hơn hẳn cực hình, đào ra một cái chỉ đủ một người cuộn mình địa lao, ở nơi này, ngoại trừ hắc ám, vẫn là hắc ám. không có nửa điểm thanh âm, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tại cái này, ngươi không biết vượt qua bao lâu, cũng không biết thời gian trôi qua, chỉ có hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón cực hạn hắc ám. Bản tướng gặp quá nhiều làm bằng sắt hắc tử, nhưng chỉ giam ở bên trong mấy ngày, ngươi đoán làm gì? Cao Dương nhìn chằm chằm trong mắt đã tràn ngập ra một cỗ sợ hãi La Thành, hắn cười nói: có cầu khẩn bản tướng, chỉ vì cầu một chút xíu quan minh. Có khóc ròng ròng, có cất đái cùng lưu, trực tiếp điên rồi. La tướng quân, nghe có phải hay không rất có ý tứ? La Thành thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt lần đầu tràn ngập ra một cỗ sợ hãi. Chỉ là nghe Cao Dương miêu tả, hắn liền bản năng cảm thấy một cỗ sợ hãi. Việc này Diêm Vương, thật ác độc. Lý Nhị Kê, Phát Đa đám người cũng là một trận tê cả da đầu, thậm chí trong lòng hiện hiện một tia đối La Thành đồng tình. Cao Dương ngồi trên ghế, đầu ngón tay vuốt vuốt ba cái tiểu bình sứ, cười nói: La tướng quân, bản tướng chỉ là muốn nói với ngươi cười, ngươi trông ngươi xem, sao còn tưởng thật? Bản tướng người này luôn luôn nhân tử, thủ đoạn này chỗ nào xuống tay? Trong mấy mắt, La Thành ngước mắt, ánh mắt lóe lên một tia không hiểu. Cao tướng, lời này của ngươi là ý gì? La Thành phát hiện, hắn càng ngày càng xem không hiểu Cao Dương. Cao Dương nếu thật muốn lấy những thủ đoạn này cho hạ giận, chỉ cần phân phó thủ hạ một tiếng, làm gì tại cái này tốn nhiều miệng lưỡi? La tướng quân bất quá là phụ mệnh đến đây, riêng phần mình lập trường khác biệt thôi. Nhưng La tướng quân là khả kính, lấy những thủ đoạn này đến đúng một cái anh hùng, tuy là nước khác anh hùng, bản tướng cũng không hạ thủ được. Cho nên bản tướng quyết định, còn La tướng quân một phần tự do, thả La tướng quân về lại yến. Lời này vừa nói ra, La Thành não hải giống như là bị cự truy nệ qua, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn nghe được cái gì? Cao Dương muốn thả hắn một ngựa, hắn có thể bình yên vô sự về lại yến. Chẳng lẽ nghe đồn có sai, Cao Dương cũng không phải là loại kia có thủ tất báo người. Cao tướng, không thể a. Trần Thắng cũng choáng váng. Lý Nhị Kê, Phát Đa đám người cũng liên tiếp lên tiếng. Bọn hắn cùng nhau khuyên can, thả La Thành về đại yến, không khác thả hổ về rừng, cái này không giống Cao Dương phong cách a. Nhưng Cao Dương lại vung tay lên, ngăn lại đám người. Hắn nhìn chằm chằm La Thành, cười cực kỳ thân thiết, chỉ là trước đó, La tướng quân muốn cùng bản tướng chơi một cái trò chơi, một cái nho nhỏ trò chơi. Chương 895, túi thơm kế, kế ly gián, Chu Tâm Dương Nưu. Chương 895, túi thơm kế ly gián, Chu Tâm Dương Nưu. La Thành lòng có không ổn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Cao Dương tuyệt đối không có ý tốt. Cao tướng, ta cự tuyệt. Ta chỉ cầu Cao tướng có thể cho thông khoái, như thế, La Thành liền chết mà không oán. La Thành quả quyết cự tuyệt, thanh âm rất kiên quyết. Cao Dương, đáng người. Bọn hắn lần đầu gặp không chọn sinh lộ, quả quyết tuyển chết người. Cao Dương thanh danh, đơn giản kinh khủng như vậy. Cao Dương hướng La Thành đi đến, dù cho là lấy ra mặt của hắn, cũng có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ. La tướng quân, ngươi không dựa theo sáo lộ đi, để bản tướng rất xấu hổ a. Nhưng việc này, sợ là không phải do ngươi. Thứ ngươi bước vào đại doanh, ngươi liền không có lựa chọn nào khác. Khi đang nói chuyện, Cao Dương một thanh từ La Thành bên hông lấy xuống một cái túi thơm. Hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, mũi thở ở giữa có nhàn nhạt hương hoa, túi thơm tùy thân mang theo. Xem ra La tướng quân là như bản tướng đồng dạng chuyên tình, cố ra người a. Bản tướng như không có đoán sai, La tướng quân bên trên có một cái ái thê, dưới có một đôi nhi nữ, gia đình hòa thuận, thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ a. Xoát. La Thành sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía Cao Dương, giận dữ hét: Cao Dương, hòa không kịp người nhà, đây là giang hồ quy củ, ngươi nếu dám đụng đến ta người nhà, ta chết đi cũng sẽ không buông tha ngươi. La Thành giống như điên dại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không thể ngăn chặn tuôn ra một vòng sợ hãi, cỗ này sợ hãi thậm chí viễn siêu Cao Dương lúc trước nói tới bất kỳ cực hình lúc sợ hãi. La tướng quân, người chết lại há có thể báo thù? Loại này buồn cười lời nói, liền không cần phải nói. Ngươi phụng yến vô song mệnh tới giết bản tướng, không tiếc xuất 2000 người giết vào bản tướng trung quân đại doanh, kém chút giết bản tướng, có thể nói là trung thành tuyệt đối, không sợ một chết. Vậy liền để bản tướng nhìn một cái này đến vô song xứng hay không La tướng quân một lời nhân nghĩa. Bản tướng lại phái trinh sát chui vào đại yến, lấy cái này túi thơm làm tín vật, mang cho La tướng quân gia quyến, nói cho bọn hắn La tướng quân đã đầu hàng đại cản, nguyện vì ta đại cản hiệu lực, đón hắn nhóm đến đại cản. La tướng quân cứ yên tâm đi, hết thảy đều sẽ làm thiên ý vô phùng, sẽ chỉ trùng hợp sự việc đã bại lộ, truyền đến yến vô song trong hai. Lời vừa nói ra, La Thành sắc mặt đại biến, thấy lạnh cả người bỗng nhiên từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn là thật sợ, Cao Dương độc kế này, thật sự là quá độc ác. Cái này túi thơm chính là vợ hắn chỗ đưa, coi đây là tín vật, lại lấy Cao Dương xảo trá, làm cục, ngây thơ tộc nhân chắc chắn tin tưởng, cho là hắn thật hàng, cái này như truyền đến yến vô song trong hai. Trong đầu, thê tử may túi thơm lúc ôn nhu tiểu dung, ấu tử bắt hắn lại góc áo, gọi hắn cha non nớt thanh âm, từng cái hiện hiện. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất La Thành, sợ. Cao tướng, ngươi nhược tâm bên trong có oán, hướng ta đến chính là. Bọn hắn là vô tội, không nên có này một kiếp. La Thành luôn cuống. Hắn triệt để luôn cuống. Cao Dương ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói, nhưng có cho cũng là vô tội, nàng lại bởi vậy suýt nữa bỏ mình. Bản tướng cảm thấy có chút buồn cười, ngươi là yến vô song bán mạng, không tiếc mạng sống, làm sao đối với hắn một chút lòng tin đều không có. La Thành biến sắc, quả quyết phản bác nói, ta chủ hùng tài vĩ lực, tất dẫn đầu đại yến nhất thống bảy nước, mở bạn thế chi vĩ nghiệp, hắn định sẽ không chung cái này độc kế, sẽ hảo hảo đối xử tử tế người nhà của ta. Có đúng không? Thời gian là cái thứ tốt, hắn hội kiến chứng hết thể lựa chọn cùng đáp án. Trúc quang chiếu sáng cả lều vải, xua tán đi hắc ám, Cao Dương mặt tại trúc quang chiếu rọi, nửa bên quang minh nửa bên bóng ma, nhìn xem cực kỳ đáng sợ. La tướng quân kèm chút giết bản tướng lại lấy lễ để tiếp đón, chưa lấy mạng người, vô luận yến vô song chúng hay không kế, bản tướng đều đáp ứng trả lại ngươi tự do, thả ngươi về Đại Yến, điều này chẳng lẽ không phải bản tướng nhân tử? Yến Vô Song nếu thật bởi vì cái này tiểu tiểu châm ngòi, giết ngươi cả nhà, cái kia La tướng quân nên hận không nên là bản tướng, mà là Yến Vô Song. Là hắn, không xứng với La tướng quân một mảnh chân thành. La Thành nhìn thẳng Cao Dương hai con ngươi, ánh mắt một trận lấp lóe, nội tâm xoắn xuýt. Cao Dương quá ác độc. Hắn xem Yến Vô Song là tín ngưỡng, như Yến Vô Song thật giết cả nhà của hắn, hắn đoạn không thể tiếp nhận. Cho dù không giết, Cao Dương một giới người gian ác, lại thả hắn tự do, lấy Yến Vô Song đang nghi tính tình, nhất định nghi kỵ. Vô luận như thế nào, hắn La Thành Trung Dũng đều bị cái này túi thơm độc kế nghiền nát. Người gian ác, thật ác độc. Phát đa, dẫn đi a. Cực kỳ an trí La tướng quân, cần phải lấy lễ để tiếp đón. Cao Dương nói xong, ra lệnh. Vâng. Phát đa lên tiếng. Rất nhanh, La Thành bị mang theo xuống dưới. Cao tướng, xin thứ cho thuộc hạ ngu muội, vì sao không giết cái này La Thành, ngược lại phải phí nhiều trắc trở, hao phí những này khí lực. Lý Nhị Kê gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Hắn cảm thấy cái này cái gọi là trò chơi, ngược lại không có giúp thuốc, giam lại cha tấn La Thành tới sảng khoái. Cái kia nhiều thống khoái a. Cao Dương ngón tay gõ lấy bình sứ, cười khẽ nói, giết một cái người không sợ chết, cái này nhiều không thú vị. Để hắn còn sống trở về nhìn mình tín ngưỡng sụp đổ, lúc này mới có ý tứ. La Thành bất quá là Yến Vô Song một quân cờ, nghe lệnh làm việc thôi. Bản tướng chân chính muốn trả thù là Yến Vô Song. Lấy túi thơm làm tín vật, mê hoặc La Thành người nhà, cáo chi La Thành phản loạn tin tức, lại truyền đến Yến Vô Song trong tai, cái này nhất định lệnh Yến Vô Song nổi giận. Cái này liền cho Yến Vô Song ra một đạo thiên đại nan đề, giết hay là không giết La Thành cả nhà. Như giết, đợi La Thành trở lại Đại Yến, Yến Vô Song biết được hết thảy, nên như thế nào đối mặt La Thành. La Thành đáy lòng, lại là cái gì tư vị? Đến lúc đó, bản tướng liền lại thêm một mũi lửa, quy mô tuyên dương La Thành không tiếc lấy mệnh đến đổi Đại Yến tù binh, chết không đầu hàng tin tức. Cái này nhất định có thể tăng lớn La Thành nội tâm cựu hận, càng có thể làm Yến Vô Song mất hết thể diện. Như thế, chẳng phải sung sướng? Cao Dương lời này vừa ra, tê, chúng tướng hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng một trận phát run. Bọn hắn không nghĩ tới, Cao Dương chân chính mục tiêu, đúng là Yến Vô Song. Đồng thời như Cao Dương nói, một khi Yến Vô Song giết La Thành cả nhà, đợi La Thành trở lại Đại Yến, cái này liền có ý tứ. Diệu à, cho dù Yến Vô Song không giết La Thành cả nhà, lấy cao tướng thanh danh, nhưng lại buông tha La Thành, cái này tất để Yến Vô Song nghi kỵ, vô luận như thế nào, cái này La Thành đều phế đi à. Lý Nhị Kê một mặt giật mình, mười phần kính nể nói. Cao Dương sạm mặt lại, nhìn về phía Lý Nhị Kê nói, bản tướng thanh danh làm sao vậy, rất túi sao? Ân. Lý Nhị Kê cảm thấy không đúng, nghiêm túc nhìn thoáng qua Cao Dương, châm trước liên tục nói, thật cũng không túi như vậy, chỉ là mỹ danh không quá rõ ràng. Trần Thắng lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng, Lý Nhị Kê, ngươi cái này ba ba tôn nói gì vậy? Cao tướng mỹ danh truyền thiên hạ, há lại cho ngươi nói vậy? Lý Nhị Kê nghe nói lời này, đống nhiên giận dữ. Mẹ cái gà, Trần Thắng ngươi giống đầu của ta vớt mông ngựa, ngươi còn là người sao? Tối nay ngươi quá không đúng, làm sao như vậy chỗ dạng? Cao Dương quét hai người một chút, nói, đi. Yến Vô Song không giết, bản tướng cũng sẽ không thả La Thành về Đại Yến. Ân. Lý Nhị Kê kinh ngạc, cái kia cao tướng lúc trước vì sao muốn nói thả hắn tự do? Lừa hắn đó a? Cái này Yến Vô Song cũng không phải người tầm thường, La Thành lại là nhất đẳng mãnh tướng, bản tướng sao lại thả hổ về rừng? Nếu không giết, vậy liền đem phía trên nói hình phạt toàn đều đến một bộ. Cao Dương lẽ thẳng khí hùng, thậm chí lấy nhìn giống như kẻ ngu nhìn chằm chằm Lý Nhị Kê. Toàn đều đến một bộ. Lý Nhị Kê hổ khu chấn động, lặng yên nuốt nước miếng một cái. Không hổ là cao tướng, thật hung ác a. Triệu Bất Thức ở một bên nói, cao tướng bày mưu nghĩ kế, thật là thần nhân vậy. Chỉ dựa vào một cái túi thơm, chẳng những kết luận La Thành cùng vợ con tình cảm vô cùng tốt, thậm chí liền ngay cả mấy đứa bé cũng biết, mặt tướng bội phục. Triệu Bất Thức lấy một loại kính ngưỡng, như nhìn lên bầu trời thần tiên đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Cao Dương. Đám người cũng nhao nhao lên tiếng, một trận phụ họa, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Cao Dương có chút xấu hổ, thứ trong ngực móc ra một tờ giấy, cũng là không phải suy đoán, chính là Yến quân tù binh cung khai. Triệu Bất Thức, Lý Nhị Kê, đi, không còn sớm, đều sớm đi nghỉ ngơi a. Nói xong, Cao Dương cất bước muốn đi. Cao tướng chờ đã. Lý Nhị Kê hô một tiếng, có chút xấu hổ. Cao Dương quay đầu, một mặt không hiểu, làm sao, còn có việc? Chỉ gặp Lý Nhị Kê xoa động hai tay nói, cao tướng, kỳ thật mạt tướng có cái bằng hữu, ngươi nhìn có thể hay không đem thuốc kia cho mạt tướng đến điểm. Ngay sau đó, Phát Đa một mặt tha thiết nói, cao tướng, mạt tướng cũng có cái bằng hữu. Triệu Bất Thức cũng có chút không có ý tứ, cao tướng, đã mọi người đều có một người bạn, cái kia mạt tướng cũng có cái bằng hữu, ngài nhìn. Cao Dương, chương 896, Cao Dương nhắc nhở, giúp bản tướng tiếp một người. Chương 896, Cao Dương nhắc nhở, giúp bản tướng tiếp một người. Sau ba ngày, mạ vàng thần huy tràn qua nhạn môn hùng bàn, trên tường thành bốc hơi thời tiết nóng còn chưa tan đi tận, dưới thành cũng đã loạn sĩ bắt náo, một ngày này nhất định tại trên sử sách tuyên khắc hạ một trang nổi bật. Nhạn môn quan bên trong, người người nôn náo, bách tính liệt tại hai bên, mong mỏi cùng trông mong, dường như chờ đợi cái gì. Nhạn môn quận thủ Lý Thừa Nghiệp tự mình bên ngoài nên đón, trên mặt đều là vẻ mừng như điên. Nội tâm của hắn kích động, tươi cười rạng rỡ. Một trận trước nay chưa có đại thắng sinh ra tại trước mắt của hắn. Trấn Nhạc Vương xuất dưới trướng tộc nhân đầu hàng, toàn bộ Hà Tây chi địa đổi chủ, từ đó Hà Tây đại địa đem đặt vào đại càn bản đồ. Cái này công tích có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, mà hết thể này chỉ vì một người, đại càn quan quân hầu, được vinh dự thứ nhất độc sĩ Cao Dương. Rốt cục, cuối tầm mắt, Trên đường chân trời dâng lên che khuất bầu trời bụi mù, huyền thiết trọng giáp tại kim sắc ánh nắng chiếu rọi xuống hợp thành một đầu ngân sắc trường hà. Cao Dương người mặc ngân giáp, hất lên màu đỏ áo choàng, một ngựa đi đầu. Làm Cao Dương xuất hiện, trong chốc lát, một trận reo hò giống như sóng biển dâng trào đánh tới. Cao tướng, Cao tướng. Nhạn môn quan bên trong bách tính sôi trào. Bọn hắn tới gần Hà Tây đại địa, thâm thụ Hà Tây chi địa người hung nô hãm hại. Giữa bọn hắn có tan không giá huyết hải thâm cửu, mà bây giờ phần này huyết cửu rốt cục rửa sạch, cái này lại như thế nào để bọn hắn không kích động? Lý Thừa Nghiệp đứng ở nhạn môn quan trước, cao giọng nói, nhạn môn quận thủ Lý Thừa Nghiệp cung nên quan quân hầu Khải Hoàn. Sau đó, làm đại quân càng ngày càng gần lúc, Lý Thừa Nghiệp tự thân vì Cao Dương dẫn ngựa vào thành. Sau đó, Cao Dương hạ lệnh toàn quân tại nhạn môn quan nghỉ ngơi 2 ngày, điều chỉnh một phen. Vào đêm, Lý Nhị Kê, Phát Đa bọn người ở tại Lý Thừa Nghiệp cùng đi, gặp nhau một đường, uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Mấy ngày này thật sự là quá khổ, cũng nghẹn quá lâu. Nhưng rượu vật này, mọi người đều biết, một khi uống nhiều quá, mặc dù tình cảm cấp tốc cấm lên, nhưng cũng dễ dàng nói nhiều. Lý Nhị Kê lớn miệng, ôm Lý Thừa Nghiệp nói, Lý Công, không phải bản tướng nói ngươi, ngươi người này không chính cống. Lý Thừa Nghiệp nghe xong, cả người đều ngây ngẩn cả người. Lý Tướng Quân, cớ gì nói ra lời ấy a? Lý Nhị Kê trên mặt lộ ra một vòng mập mờ tiểu dung, nói, Lý Công, chúng ta tại Hà Tây giết người hung nâu nửa ngựa lần, như vậy công tích, có thể xưng ta đại cán trước nay chưa có đại thắng a. Luận này đại thắng, có thể xưng trước đó chưa từng có, đủ để sách sử truyền tụng ngàn năm. Lý Thừa Nghiệp không có nửa điểm do dự, quả quyết mở miệng. Lý Nhị Kê đỏ mặt, người kia không có tích lũy kình tiết mục. Ân, tích lũy kình tiết mục. Cái gì tích lũy kình tiết mục? Lý Thừa Nghiệp sững sờ, có chút ngộng. Lý Công, ngươi trông ngươi xem còn giả bộ hồ đồ, chúng ta ở trong sa mạc gặp một tháng hạt cát, ngay cả sói cái gặp ta đều phải kẹp cái mông, bây giờ đại thắng trở về, ngươi ngược lại che giấu, ta nghe nói nhạn môn quan bên trong có rất nhiều tích lũy kình tiết mục, như là quy tư hồ xoáy vũ, tây bực mỹ nhân, cái bộ vũ. Lần trước liền không có, lần này như không còn, vậy liền dù sao cũng hơi quá mức a. Mấy ca, các ngươi nói có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, Phát Đa, Triệu Bất Thức đám người nhao nhao bưng ly rượu lên nói, không sai. Tích lũy kình tiết mục tốt, tích lũy kình tiết mục đẹp mắt ta. Lý Quân Trường, thực không dám dầu dến, ta hiện tại áp lực rất lớn. Bản tướng cũng là. Vừa nói như vậy, Lý Thừa Nghiệp minh bạch. Chư vị tướng quân, quy củ này bản quận trưởng tất nhiên là biết được, cái này nói tới tích lũy kình tiết mục cũng là có, đồng thời cũng từ triều đình gánh chịu, xem như nho nhỏ bản thưởng. Nhưng lần trước không phải chư vị tướng quân chủ động không cần sao? Lý Nhị Kê, Phát Đa, tuy là uống nhiều quá, Lý Nhị Kê đều phát giác được không đúng. Tích lũy kình tiết mục vẫn là dị vực phong tình, cái này ai có thể không cần a? Chẳng lẽ trong bọn họ ra nội ứng? Phát Đa hít mắt, phát giác được không đúng, hắn tương đối cẩn thận hỏi, ai nói không cần? Cao tướng a? Cao tướng nói chư vị tướng quân đều là nhân trung long phượng, chỉ là chiến trường sát phạt, những cái kia huyết tinh chẳng cảnh, cái này toàn đều không phải là sự tình, cho nên cũng không muốn rồi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ăn uống linh đình đại đường hoàn toàn yên tĩnh. Lý Nhị Kê che ngực, lệ rơi đầy mặt nói, cao tướng càng như thế đối với chúng ta, lòng ta đau quá. Ta cũng là. Cao tướng quá không phải người, đây quả thực tàn bạo a. Cao tướng người đâu? Tựa hồ sớm có phát giác, đêm nay đều không đến. Chúng tướng đau lòng, một trận mở miệng. Lý Thừa Nghiệp cười nói, chư vị tướng quân, cao tướng lần này đặc biệt phân phó, nói cái này 2 trận chiến quá khổ, cho nên dặn dò hạ quan ăn uống no đủ về sau, an bài 1 trận tích lũy kình tiết mục. Đồng thời cao tướng nói, đợi trở lại thành Trường An, sẽ mang chư vị tướng quân đi hoàng gia số 1 hội sở đại bảo kiện, hảo hảo buông lòng một chút. Lý Nhị Kê vô cùng ngạc nhiên, con mắt trừng lớn, có chút không thể tin nói, Lý quân trưởng, đại can người không lừa gạt đại can người, đây là sự thực. Vương Tiêu, Phát Đa đám người cũng toàn đều cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Thừa Nghiệp. Hoàng gia số 1 hội sở, đây chính là nơi tốt ta. Không nói những cái khác, bọn hắn cũng có phần muốn vì đại càn học sinh tận một phần lực a. Lý Thừa Nghiệp cười nói, tất nhiên là thật. Trong chốc lát, đám người cùng nhau thay đổi mặt. Đi theo cao tướng, thật là chúng ta may mắn sự tình. Ta liền nói cao tướng người tốt. Cái này đối ta các loại, đơn giản không lời nói. Ta đề nghị, mặc dù cao tướng không tại, một chén này cũng nên kính cao tướng. Kính cao tướng. Kính tích lũy kình tiết mục. Trong lúc nhất thời, chúng tướng cùng nhau trở mặt, trên mặt nếp nhăn đều nhanh cười ra hoa. Cùng lúc đó, trăng tròn treo cao, phổ chiếu đại điện. Cao Dương đứng ở trong viện, ánh trăng tại hắn vảy cá giáp chảy xuôi, tựa như ngọc vỡ suýt bay. Đầu ngón tay hắn ma sát sở thanh loan lưu lại bạch ngọc ngọc bội, băng lãnh ngọc văn cấn lòng bàn tay đau nhức. Trong lòng của hắn một trận thở dài. Cổ nhân thật không lừa hắn, thế gian này lại thật sự có lâu ngày sinh tình. Cao tướng, ngài không đi uống rượu không? Theo phân phó của ngài, Lý Công còn chuẩn bị một chút tích lũy kình tiết mục, không nhìn tới xem xét sao? Một bên, Trần Thắng lên tiếng nói. Không đi, bản tướng luôn luôn đối với mấy cái này tích lũy kình tiết mục không có hứng thú. Trần Thắng nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên. Hắn thật lâu không có lên tiếng. Tốt à, bản tướng thừa nhận, lần trước cùng Lý quận trưởng nhìn tích lũy kình tiết mục đã thấy nhiều, có chút chán ghét. Trần Thắng lúc này mới một mặt giật mình, thì ra là thế. Cao Dương, hắn trầm mặt một lát, nhìn về phía tây nam phương hướng, một đôi ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua vô tận đêm tối, xuyên qua núi non trùng điệp dãy núi, thấy được đại sở hoàng thành. Hắn hướng Trần Thắng mở miệng nói, Trần Thắng, ngươi mang một chi thân vệ, lao tới đại sở biên cảnh, giúp bản tướng tiếp một người. Tiếp ai? Trần Thắng ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi. Đại sở nhị công chúa, Sở Thanh Loan. Cao Dương quay đầu lại, hít sâu một hơi nói, nói cho nàng, đại càn người gian ác, đón nàng về nhà. Chương 897, tin tức truyền thiên hạ, người gian ác chi uy. Chương 897, tin tức truyền thiên hạ, người gian ác chi uy. Giá. Điều khiển giá. Nhạn môn quan bên ngoài, Trần Thắng xuất Cao Dương thân vệ, cầm trong tay Cao Dương lệnh bài, trực tiếp lao tới đại sở biên cảnh. Hắn mặt lạnh như sắt, không ngạc nhiên chút nào. Sở Thanh Loan bị võ chiếu đưa vào Định Quốc công phủ, Cao Dương nghiêm hình khảo vấn Sở Thanh Loan lúc, Trường An hạ một trận mưa lớn. Hắn liền đứng tại Cao Dương trước của phòng, nghe một đêm tiếng mưa rơi. Đêm hôm ấy, chỉ có hắn biết được trong thành Trường An trận mưa này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cùng lúc đó, Trấn Nhạc Vương Quy Hàng, Hà Tây chi địa đổi chủ tin tức, cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng phía toàn bộ thiên hạ lan tràn. Cái này nhất định muốn nhắc lên một trận kinh khủng phong bạo. Hung nô vương đỉnh, Hách Liên Sát đứng tại trong lều vua, dưới trướng là một đám hung nô đại tướng, sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt. Chẳng biết tại sao, bản mồ hôi luôn cảm giác dường như có cực kỳ không ổn tin tức truyền đến. Vương Hâm gặp Hách Liên Sát mặt mũi tràn đầy tiểu tụy bộ dáng, không khỏi mở miệng nói, đại thiền vu không cần quá mức sốt ruột, vương đỉnh sứ giả tiến về Hà Tây đại địa, Lang Gia Vương cùng Trấn Nhạc Vương không nhất định quy hàng đại càn, việc này còn có chuyển cơ. Mặt khác, đại yến cũng có một chi kỵ binh vào Hà Tây đại địa, muốn giết người gian ác cho thông khoái, nói không chừng sẽ có tin tức tốt truyền đến. Chỉ hy vọng như thế a. Hách Liên Sát thở dài một tiếng, đặt mông ngồi tại vương tọa bên trên, hai đầu lông mày có hóa giải không ra ưu sầu. Lúc này, báo, đại thiên vu, Hà Tây chi địa cơ báo. Một câu rơi xuống, chúng tướng phải sợ hãi. Hách Liên Sát đông nhiên đứng lên đến, thần sắc khẩn trương nói, nhanh nói. Hắn một đôi uy nghiêm con người, gắt gao nhìn chằm chằm truyền lệnh hung nô tướng sĩ. Truyền lệnh tướng sĩ thân thể phát run, cắn răng nói, đại thiên vu, việc lớn không tốt. Trấn Nhạc Vương giết Lang Gia Vương, chiếm đoạt Lang Gia Vương thế lực, xuất dưới trướng 70.000 tộc nhân, đầu đại cản. Hà Tây chi địa, đổi chủ. Vâng. Lời này vừa nói ra, không khác hẳn với một đạo kinh lôi bổ vào đám người trong đầu, làm bọn hắn biểu lộ đại biến. Cái gì? Hà Tây chi địa, đổi chủ. Hách Liên Sát được nghe lời này, trước mắt đột nhiên tối đen, thân thể một cái lảo đảo, kém chút hướng về sau ngã xuống. Đại Thiên Vu, Đại Thiên Vu. Bát Lệ cùng hung nô chúng tướng đội vàng đỡ lấy Hách Liên Sát, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Hách Liên Sát nắm chặt Vương Hâm tay, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn hướng Vương Hâm buồn bã nói, tiên sinh, Hà Tây mất đi. Hà Tây mất đi a? Bị tộc ta khống chế trăm năm, vẫn luôn là tộc ta Hà Tây đại địa, tại ta Hách Liên Sát trên tay mất đi à? Ta chính là thiên thần nhất tộc tội nhân. Hách Liên Sát mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trăm năm cơ nghiệp lại trong tay hắn băng như nát tuyết. Hung nô chúng tướng cùng nhau trầm mặc. Vương Hâm cũng nói không ra lời nói. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Hà Tây chi địa đối hung nô tới nói thật sự là quá trọng yếu, nơi đó là có tốt nhất chiến mã, vừa cắt đoạn đại cản cùng Tây vực liên hệ, lệnh Tây vực trăm nước là hung nô sử dụng. Nhưng bây giờ không có, đây hết thảy toàn cũng bị mất. Cái này tổn thất đối bọn hắn tới nói đơn giản quá lớn. Qua chiến dịch này, hung nô nguyên khí đại thương. Cái kia đại yến kỵ binh đâu? Bọn hắn không có đối đại càn khởi xướng tập kích. Cái kia đại yến tướng lĩnh La Thành bản vương biết, chính là đương thời nhất đẳng mạnh tướng. Bát Lệ không có cam lòng, lên tiếng hỏi. Điện hạ liệu sự như thần, cái kia La Thành liên hợp tộc ta thiên hạ, kế lại nhị vương, hướng đại càn người gian ác phát động tập kích. Lời này lệnh Hách Liên Sát dấy lên một tia hy vọng, ánh mắt cũng nhìn sang. Sau đó thì sao? Tình hình chiến đấu như thế nào? Hắn bức thiết truy vấn. Kế lại, thiên hạ nhị vương bị trảm, hắn rơi trướng tộc nhân, chó gà không tha, chấn nhiếp toàn bộ Hà Tây đại địa. La Thành mặc dù giết vào đại càn trung quân đại doanh, lại bị người gian ác thủ hạ thân vệ ngăn đỡ mũi tên, thất bại trong gắng sức, không thể chém người gian ác, sau đó bị bắt, không rõ sống chết. Đồng thời người gian ác còn hiện ra một loại cực kỳ khủng bố tà thuật, hắn bằng vào ta tộc tù binh làm dẫn, tươi sống rút máu, cứu chữa rất nhiều đại càn thương binh. Việc này truyền khắp toàn bộ Hà Tây đại địa, người gian ác bị quan lên nhân đồ huyết ma bên ngoài hảo, rất nhiều tộc nhân, toàn đều sinh lòng tuyệt vọng, thậm chí phát ra từng đợt bi ca. Nương theo lấy những lời này, yên tĩnh, lớn như vậy vương trướng, hoàn toàn tĩnh mịch. Hung nô đại tướng, Tả Hữu Cốc Lễ Vương toàn đều rơi vào trầm mặc. Đây là trời muốn diệt tộc ta sao? Hung nô Hữu Cốc Lễ Vương phát ra một trận bi thiết. Trong liều đua, một cô tuyệt vọng bầu không khí lan tràn. Bát Lệ gắt gao nắm chặt quyền tâm, một trận không nói. Việc này Diêm Vương, đơn giản mạnh đến đáng sợ. Hách Liên Sát nhắm mắt lại, trong lòng sinh ra vô tận hối hận. Cái kia người gian ác rõ ràng sợ chết, không muốn xuất trình, có thể mình nhất định phải làm cái gì bốn phần đại lễ, khiến cho xuống đài không được. Lần này tốt, mặt ném xong, 5-6 vạn tộc người, cũng tận tang người gian ác chi thủ. Lang Gia Vương chết rồi, Trấn Nhạc Vương hàng. Toàn bộ Hà Tây đại địa trực tiếp đổi chủ, trở thành đại càn địa bàn. Tây vực trong nước cũng không tiếp tục thụ hung nô cả tay. Kết quả này là hắn một tay tạo thành. Hách Liên Sát răng đều nhanh cắn nát, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng hắn cưỡng ép bức bách mình tỉnh táo lại, hắn lạnh lùng mở miệng, truyền bản mồ hôi lệnh, phong tỏa tin tức này. Không đến cuối cùng, theo chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết, ai dám lại cử động dao động tộc ta của tâm, cẩn thận bản mồ hôi loan đào không lưu tình. Nhưng Hách Liên Sát làm, chung quy là vô dụng công. Trấn Nhạc Vương đầu hàng, Hà Tây chi địa đổi chủ tin tức, vẫn là lặng yên truyền ra ngoài. Thế Thiên Kim Nhân không có, Hà Tây chi địa không có. Cái này ở trong mắt người hung nô, không chút nào khoa trương mà nói, không khác tín ngưỡng sụp đổ. Một chút người hung nô nhìn ra xa Hà Tây đại địa vị trí, đáy mắt tràn ngập thật sâu tuyệt vọng. Đại Càn cùng hung nô, thế cục hai cấp đảo ngược. Đại Yến, hoàn thành. Yến Vô Song chắp tay đứng tại trong đại điện, nhìn ra xa Hà Tây vị trí. phía sau hắn còn đứng lấy Trần Bình cùng một đám đại yến trọng thần.
Tiên sinh, ngươi nói La Thành sẽ thành công sao?
Đột nhiên Yến Vô Song thanh âm vang lên. La tướng quân hữu dũng hữu nhu, vũ lực cao cường, hắn xuất quân giết vào Hà Tây, có lẽ có kỳ hiệu, nói không chừng mấy ngày nay liền có tin tức tốt chuyển đến. Yến Vô Song một thân kim sắc long bảo trầm lặng nói, nếu có thể giết đại cả người gian ác, mặc dù cái này mấy vạn kỵ binh mất giáo, chấm cũng cảm thấy kiếm lời lớn. Nếu không để hắn trở về Trường An, chấm sẽ không còn cơ hội chẳng hắn.
Yến Vô Song thanh âm lộ ra quyết tuyệt,
cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hắn loạn. Bởi vậy Yến Vô Song rất quả quyết, biết được hiểu Cao Dương mục tiêu là Hà Tây đại địa thời điểm, hắn liền phái người lấy khoái mã thẳng tới tiền tuyến. Hắn cho La Thành hạ tử mệnh lệnh, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào chém người gian ác. Trong mắt hắn, Cao Dương một người thắng qua 1 triệu hùng binh.
Báo,
khởi bẩm bệ hạ, Hà Tây cấp báo.
Lúc này đại yến trinh sát lấy khoái mã xông vào hoàng cung, hướng Yến Vô Song bị xuống nói.
Trong lúc nhất thời,
xoát xoát xoát,
đám người toàn đều cùng nhau nhìn về phía truyền lệnh tướng sĩ,
nói:
Hà Tây tình hình chiến đấu như thế nào?
La Thành tướng quân có thể thành công?
Yến Vô Song ngữ khí cấp bách,
tuy là đại yến đế vương, nhất quốc chi quân, hắn cũng khẩn trương không thôi.
Khởi bẩm bệ hạ, Hung Nô Chấn Nhạc Vương giết Lang Gia Vương, chiếm đoạt Lang Gia Vương thế lực, xuất dưới trướng 70.000 tộc nhân, đầu đại cản
Hà Tây chi địa.
Đội chủ,
La Thành tướng quân liên hợp Hung Nô kê lại Thiên Hà Nhị Vương, tập kích đại cản người gian ác, nhưng
thất bại trong gang tấc.
Kê lại Thiên Hà Nhị Vương bỏ mình, người gian ác bằng vào ta đại yến tướng sĩ tính mệnh là uy hiếp, bước La Thành tướng quân chủ động đi hàng, nếu không sau 3 ngày ngay tại chỗ lửa giết.
La Thành tướng quân
hàng.
Chương 898 Thiên Hạ Kinh Tề Hoàng Chấn Động. Chương 898 Thiên Hạ Kinh Tề Hoàng Chấn Động. Yến Quốc ngoài điện, cùng phong phát động mái hiên trung đồng, thổi bay phất phới, trong đại điện một mảnh ngạc nhiên.
Cái gì?
La tướng quân thất bại trong gang tấc.
Hàng.
Yến Vô Song nghe nói lời này, quyền tâm ngoan hung ác nắm chặt, hắn không nghĩ tới Cao Dương như vậy mạng lớn.
Trần Bình cũng nhíu mày lại.
Kết quả xấu nhất
phát sinh.
La tướng quân hồ đồ à, cái kia đại càn người gian ác xảo trá không thôi, tuy là chủ động đi hàng, người gian ác há lại sẽ nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dung tha ta đại yến tướng sĩ.
Viên Tuyên Lâm lông mày nhỏ gấp, thở dài một hơi.
Chủ này động đi hàng, trong mắt hắn cứng đốc.
Yến Vô Song cũng con ngươi lấp lóe, sắc mặt tâm trầm.
Lần này tổn thất của hắn to lớn.
La Thành là một thành viên manh tướng, hắn hàng cái kia mấy bạn đại yến tướng sĩ, chỉ sợ cũng nhiều thiếu song.
Nỗ lực to lớn như thế đại giới, Hà Tây nên ném vẫn là mất đi, mình còn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.
Cái này khiến Yến Vô Song răng hàm đều nhanh cắn đau.
Trần Bình hít sâu một hơi, phản phất xuyên thủng hết thảy nói, vô dụng, đại càn người gian ác cực kỳ xảo trá, La tướng quân nếu không đi, cái kia người gian ác nhất định cho mượn đại càn báo trắng trợn phát huy, bôi đen ta đại yến, sẽ đem tin tức truyền khắp thiên hạ, lấy hắn phong cách hành sự, căn bản vốn không giảng võ đức, hắn tuyệt đối làm được việc này. Nhưng rơi vào người gian ác chi thủ, chỉ sợ đại giới càng lớn a.
Yến Vô Song không nói, đột nhiên lên tiếng nói,
lấy địa đồ.
Nương theo lấy thanh âm của hắn, một phần địa đồ mở ra trên bàn, núi non sông ngòi ánh vào Yến Vô Song tầm mắt.
Yến Vô Song cao mày, trầm giọng nói, phiền thoái, Hà Tây kết nối Tây vực 36 nước, nơi đây rơi vào đại càn chi thủ, đại càn có thể nhẹ nhõm tây tiến, ngăn được Tây vực trăm nước, làm bọn hắn vì đó thần phục.
Cố lực lượng này, không thể khinh thường a.
Trần Bình đứng ở một bên, nhìn chằm chằm địa đồ, cũng lên tiếng nói, càng hỏng bét chính là, Hà Tây cây rong phì nhiều, ngày xưa Hung Nô ở đây nuôi thả ngựa 200.000 tớt, bây giờ toàn thành đại càn thiết kỵ khẩu phần lương thực.
Đại càn có thể nhẹ nhõm mở rộng kỵ binh, là đại chiến làm chuẩn bị.
Hung Nô mất đi trăm ngựa địa, thiếu đi Tây vực trăm nước truyền máu, chính là to lớn đả kích.
Cử động lần này chân chính uy hiếp Tam Quốc liên minh đỡ Hung Nô lấy chế đại cản quốc sách.
Nhưng ở ta Trần Bình trong mắt, một trận chiến này chí mạng nhất là người gian ác đánh ra hy vọng.
Hy vọng.
Yến Vô Song bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình mặt.
Trần Bình ngón tay tại trên địa đồ hoạt động, từ Hà Tây chi địa hướng phía Mạc Bắc Vương đỉnh phương hướng xê dịch.
Thanh âm hắn hờ hững, tựa hồ không chứa nửa điểm tình cảm. Mạc Bắc nghèo nàn, trinh phạt vô lợi.
Cái này mấy trận chiến trước đó, thiên hạ đánh nhau Hung Nô chung nhận thức, chính là đánh thắng ăn trộm, đánh thua càng là bệnh thiếu máu.
Thậm chí giống chống thua chiêng, vận dụng rất nhiều đồ quân nhu đánh một cầm, chủ tướng còn nói không chừng ở đường, không công mà lui.
Có thể từ Cao Dương xuất trình, hết thể cũng thay đổi, trận chiến đầu tiên xuất 800 người, bắt sống Tiền Vu tổ phụ, đánh ra đại thắng, thứ hai chiến tập kích bất ngờ Hà Tây, từ Thương Lan Sơn giết vào, giết tới Lang Gia Vương thành. Lại sau đó, chính là một trận chiến này, Lang Gia Vương bỏ mình, Chấn Nhạc Vương hàng, liền ngay cả Hung Nô Thánh Vật Tế Thiên Kim Nhân, cũng rơi vào đại cản chi thủ.
Hà Tây chi địa.
Đội chủ,
Hung Nô không thể địch nổi, đánh cũng là chẳng đánh, đây là chung nhận thức, có thể Cao Dương phá vỡ đây hết thảy, hắn mang đến
hy vọng.
Yến Vô Song hầu kết nhấp đô, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình.
Trần Bình thở dài một hơi, lòng người thay đổi.
Người gian ác để cả triều văn võ tin tưởng, Hung Nô cũng không phải là thùng sắt một mảnh, người Hung Nô đầu cũng có thể treo đầy thành trường ăn đầu.
Lúc trước đại càn không ai tin tưởng có thể đánh bại Hung Nô, hiện tại đại càn chỉ sợ ngay cả đầu đường lao tốt cũng dám vỗ bộ ngực nói, người gian ác sớm muộn có một ngày đem Hung Nô đại thiền vu đầu làm cái bô.
Cái này mới là đáng sợ nhất.
Loại kia đại càn tiêu hóa Hà Tây, lần tiếp theo góc ăn sẽ là chỗ nào?
Yến Vô Song con người co rụt lại,
trong đầu đống nhiên hiện ra 4 chữ lớn: Hung Nô Vương Đình.
Trần Bình thanh âm giống như tôi độc lưỡi dao, tiếp tục chu thầm nghĩ, Vương Đình vừa vỡ, Hung Nô đem đứng trước diệt tộc nguy hiểm, đến lúc đó tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại như thế nào ngăn được đại càn?
Đại càn quốc lực tăng vào dưới, 7 quốc chiến tranh hết sức căng thẳng, chỉ sợ quân tiên phong chỉ,
cái thứ nhất chính là ta đại yến. Trần Bình lời này vừa nói ra, lớn như vậy trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoài điện, rầm rầm, một trận gió lớn thổi tới, Yến Vô Song long bào bị thổi bay phất phới. Yến Vô Song nắm chặt quyền tâm, móng tay sắp đâm vào trong thịt, nhưng hắn lại giống không biết đồng dạng, nhìn chằm chằm Trần Bình hỏi: "Tiên sinh, nhưng có phá cục, ngăn cơn sóng dữ chi pháp?" Trần Bình cười khổ, lắc đầu nói: "Trần Bình vô năng, tạm không nghĩ tới biện pháp." "Trừ phi..." Trần Bình dừng một chút. "Trừ phi cái gì?" Yến Vô Song một đôi mắt rộng, giống như giấy lên hy vọng đồng dạng, hướng phía Trần Bình truy vấn: "Trừ phi người gian ác thất vọng đau khổ, cùng cái kia đại càn nữ đế quyết liệt, thoái ẩn sơn lâm, không hỏi nữa chính, cái kia nói không chừng, hết thảy còn có chuyện cơ." Yến Vô Song nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm. Dù cho là đế vương, trong lòng cũng của hắn bốc lên ra một cỗ cảm giác bất lực, hắn cười khổ nói: "Cái kia người gian ác cùng đại càn nữ đế cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng mở ruột, quả thật một đôi sách sử ít có chó quân thần, sao lại quyết liệt?" Trần Bình nghe vậy, cũng cúi đầu. Trên thực tế hắn cũng liền thuận miệng nói: "Dù sao cái này xác suất cũng quá thấp." Yến Vô Song chắp tay đứng tại trong điện, nhìn về phía thiên cung, trên mặt là hóa giải không ra ưu sầu. Cùng một canh giờ, Tề Quốc Lâm truy thành mặt trời chói chang, thành cung ngói lưu ly chiết xạ kim quang một tòa hết sức phồn hoa trong đại điện, bốn đầu bạch ngọc trụ chạm khắc long hỏa phượng, chống lên cả tòa đại điện. Một thân xuyên long bảo trung nhân, khí vũ hiên ngang, chắp tay đứng tại trong đại điện. Làm nghe xong báo cáo của thủ hạ sau, hắn tràn đầy uy nghiêm trầm giọng nói: "Người tới, chuyển Tiêu Tỉnh." "Vâng." Rất nhanh, Tiêu Tỉnh người mặc một bộ màu đen váy dài, tóc cao cao kim lên, khuôn mặt tuyệt sắc đi tới đại điện. "Tiêu Tỉnh bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người đã là nhàn nhi người, đó chính là ta Tề Quốc hoàng thất một thành viên, không cần đa lễ." Tề hoàng ngữ khí đạm mạc. "Vâng." Tiêu Tỉnh có chút đứng dậy, ngữ khí vẫn là rất khiêm tốn. "Không biết bệ hạ triệu kiến, cần làm chuyện gì?" Tề hoàng ánh mắt đạm mạc, hướng Tiêu Tỉnh nói: "Tin tức mới nhất, người gian ác đại phá Hà Tây, hung nô trấn nhạc vương hàng, Hà Tây chi địa triệt để rơi vào đại cản chi thủ." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Tiêu Tỉnh sắc mặt chấn kinh, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Cao Dương tên, nàng cơ hồ khắc vào trong xương, bao giờ cũng không muốn báo thù, bởi vì Cao Dương, nàng cửa nát nhà tan, thập nhất hoàng tử Võ Hiên không có, Tề Nhàn cũng vì bảo hộ nàng mà chết. Nàng năm mộng cũng nhớ báo thù, đều muốn nghe đến Cao Dương bỏ mình tin tức. Có thể khiến nàng thất vọng là, Cao Dương chẳng những không có chết bất đắc kỳ tử, còn càng ngày càng lóa mắt. Nàng cưỡng bức mình tỉnh táo lại, ý thức được không ổn, Hà Tây rơi vào đại cản chi thủ, bước kế tiếp chính là Hung Nô Vương Đình. Một khi Hung Nô Vương Đình bị phá, Tam Quốc đến đỡ Hung Nô lấy chế đại cản kế hoạch, đem triệt để biến thành trò cười. Tề Hoàng ánh mắt lấp lóe, Tiêu Tỉnh nói: "Đúng là hắn lo âu trong lòng." Đột nhiên, hắn mở miệng nói: "Chớ nghe nói, Nhàn Nhi trước khi chết, mệnh ngươi tự đại cản mang đến một khi thiên vĩ địa đại tài." Nói chuyện đến cái này, Tiêu Tỉnh mặt mũi tràn đầy phân chấn, nói: "Người này tên là Trần Bình, Tề Lang cứ gọi hắn là Trần tiên sinh, cái này chính là Tề Lang trước khi chết dặn dò nắm, nói người này có thể trợ bệ hạ khai sáng trước đó chưa từng có chi đại nghiệp." "Trần Bình?" Tề Hoàng nhíu mày. "Chớ nghe nói, đại yến hoàng đế Yến Vô Song bên người, cũng có một không được độc sĩ, tựa hồ cũng cứ gọi Trần Bình." Tiêu Tỉnh sững sờ, sau đó cười nói: "Có lẽ là trùng tên trùng họ đi, thiên hạ chi lớn, Trần Bình tên giống như Trương Vĩ đồng dạng, đúng là bình thường. Nhưng Tiêu Tỉnh dám lấy tính mệnh cam đoan, cái này Trần tiên sinh cực kỳ khó lường, chính là bệ hạ xem xét, liền cảm giác hắn rất có bản sự, có thể bị thác chức trách lớn người." Tề Hoàng bị câu lên lòng hiếu kỳ, mở miệng nói: "Người tới, mời Trần tiên sinh tới gặp chấm." Thời gian qua một lát sau, ngoài điện, một đạo thoải mái tiếng cười to bỗng nhiên vang lên. "Đại mộng ai người sớm giấc ngộ, bình sinh ta tự biết. Tại hạ Trần Bình, chính là đại càn tiểu tiểu một độc sĩ, gặp qua bệ hạ." Trần tiên sinh bước nhanh đến phía trước, toàn thân áo trắng như tuyết, cầm trong tay quả lồng, xem xét buồn cầu vũ yên ngang, cực kỳ trí tuệ. Tề Hoàng thấy một lần Tề tiên sinh, liền không khỏi liên tục gật đầu, mắt tỏa dị sắc, hắn một mặt tán thưởng nói: "Tiên sinh thấy một lần, quả thật bất phàm. Nhàn Nhi một lòng vì nước, ta Tề Quốc hoàng thất đều là nhìn ở trong mắt, không một người nói hắn không phải, đã là Nhàn Nhi lấy mệnh nhờ bả, chấm lại sao có thể không tin. Chấm muốn lấy cử quốc chi lực từng nắm, không biết tiên sinh có chắc chắn hay không, cùng cái kia đại cả người gian ác so chiêu một chút." Tề Hoàng trịnh trọng mở miệng. Trần tiên sinh nghe vậy, thần sắc sững sờ. Trong đầu hắn hiện ra vinh thân vương mặt, hiện ra bị hố mất cả chỉ lẫn trải vương trung mặt. Hắn không nghĩ tới, thế gian này lại còn có người nguyện tin hắn, làm hắn cùng đại cả người gian ác so chiêu một chút. Tề Hoàng gặp Trần tiên sinh biểu lộ, còn tưởng rằng không được, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng thất vọng. Nhưng một giây sau, Trần tiên sinh cười khẽ thanh âm vang lên: "Người gian ác, mua danh chuột tiếng hạng người. Thân là độc sĩ, lại không biết dấu rốt, đơn giản không xứng là chúng ta độc sĩ. Đã bệ hạ muốn lấy cử quốc chi lực tương nắm, vậy tại hạ liên cùng việc này Diêm Vương đấu một trận." Chương 899, 3000 dặm giang hà, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô. Chương 899, 3000 dặm giang hà, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô. Chương 899, 3000 dặm giang hà, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô. Triệu Quốc hoàn toàn đại loạn bên trong, làm Triệu Ngọc Hành biết được tin tức, khuôn mặt đều nhanh bóp méo. Đáng chết, dựa vào cái gì? Cái này Cao Dương thế mà Hà Tây đều cầm xuống, lão thiên gia, ngươi không có mắt à? Triệu Ngọc Hành khí đem bên trong căn phòng đồ vật toàn đều đập cái liếm nát. Hắn sát mặt nhăn nhó, giận dữ không thôi. Một cái Triệu cảo kế sách, giết người không thấy máu, lừa giết toàn bộ Triệu Quốc. Hiện tại Triệu Quốc chia 5 x 7, vô tình giáo cùng các nơi hào môn nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy. Triệu Quốc mặc dù may mắn bất diệt, mấy chục năm cũng khó có thể khôi phục nguyên khí. Vô tình giáo,
Bạch Hân Hân một thân quần dài trắng, mặt lãnh như sương, làm tin tức truyền đến về sau, nàng cũng mười phần chấn động. Đại Càn người gian ác một tế lệnh Triệu Quốc chia 5 x 7, ta giáo Đại Hưng, một trận chiến lại đoạn Hung Nô một tay, đem Hà Tây chi địa đặt vào Đại Càn bản đồ, đơn giản, kinh khủng. Người này, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng chỉ có thể kết giao tốt, không thể làm địch. Bạch Hân Hân hướng dưới trướng giáo chúng nói, truyền bản giáo lệnh, 72 giáo, 36 đàn, 100.000 giáo chúng gặp Ngự Long làm, như gặp bản giáo chủ, không thể ngẫu nghịch. Kẻ trái lệnh, thu bạn xà phệ tâm chi hình. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phải sợ hãi. Cao Dương tên, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chuyển khắp xung quanh vài quốc gia, lệnh vô số người kiêng kỵ. Cùng lúc đó, đại sở, hoàng cung, Sở Hoàng một thân màu vàng kim long bảo, quanh thân tràn đầy uy nghiêm. Hắn được nghe tin tức, khó có thể tin nói. Người nói cái gì? Cái kia đại càn người gian ác từ Su Đăng đại sa mạc giết ra, quét ngang Hung Nô Hà Tây tám bộ, liên chiến 1.200 dặm. Lang Gia Vương bỏ mình, Trấn Nhạc Vương đầu hàng, thậm chí Đại Yến tinh nhuệ đánh lén phía dưới, cũng hai chết vừa giảm. Hà Tây chi địa như vậy đổi chủ. Sở Hoàng nói lời nói này lúc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong lòng của hắn nhấc lên một trận sóng biển ngập trời. Cao Dương Chi chiến tích thật sự là quá kinh khủng, đơn giản viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vực này cùng với đoạn hách liên sát một tay, khiến cho nguyên khí đại thương a. Truyền lệnh tướng sĩ nghe vậy, thanh âm vang lên, khởi bẩm bệ hạ, tin tức trải qua liên tục xác nhận làm thật. Lần này Hung Nô cắm ngã nhào một cái, người gian ác có thể nói là đốt hết, đánh ra đại cản từ ngàn xưa chi đại thắng. Tin tức không ngừng hướng ta đại sở truyền đến, càng dọc theo thiên hạ truyền ra ngoài. Sở Hoàng nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn ngồi tại trên long ỷ, một đôi mắt lấp loé không yên. Trong ngự thư phòng, đại sở trọng thần toàn đều một trận tê cả da đầu. Bách quan đứng đầu, Sở Quốc thừa tướng cũng nội tâm rung động, không thể tưởng tượng nổi. Người gian ác cái này chiến tích, so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Cũng tại lúc này, ngoài điện, một cái tướng sĩ sắp bước vào điện, hướng phía Sở Hoàng một chân quỳ xuống nói, "Báo, khởi bẩm bệ hạ, ngoài hoàng cung có người tự xưng đại càn người gian ác sứ giả, muốn cầu kiến bệ hạ." Sở Hoàng con ngươi co rụt lại, hắn trầm giọng nói, "Người gian ác sứ giả, hắn muốn làm cái gì?" Cái kia truyền lệnh tướng sĩ lắc đầu, tạm thời không biết. Sở Hoàng ánh mắt lấp lóe, sắc mặt âm tình bất định. Hà Tây thủ thắng về sau, hắn đang muốn hạ lệnh đại sở sứ đoàn xuất phát, tiến đến cùng Hung Nô Vương Tử Thông ra, người gian ác liền đưa một phong ý hiếp chi tin đến đây. Chớ hòa thân thị diệt quốc. Nếu không phải Sở tướng lực khuyên gian ngăn, hắn liền uổng cố cái này uy hiếp, khư khư cố chấp. Hiện tại Hà Tây chi địa đổi chủ, Hung Nô nguyên khí đại thường, lần này người gian ác đều không đưa tin, mà là phái người đến đây, mục đích này. Đơn giản rõ rành rành. Chúng ái khanh tạm thời lui ra. Chuyển. Sở Hoàng hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Đế quốc công phủ Triệu Đại đặc biệt phụng cao tướng chi mệnh, bái kiến Sở Hoàng." Triệu Đại bước vào đại điện, thanh âm vang lên: "Nói đi, cái kia người gian ác muốn làm cái gì?" Sở Hoàng hậu ngẩng lên thân thể, nhàn nhạt mở miệng. Triệu Đại cười nói: "Cao tướng muốn cho bệ hạ giúp người hoàn thành ước vọng, thả nhị công chúa cùng tiểu công tử." Như thế, cao tướng vô cùng cảm kích. Sở Hoàng không ngạc nhiên chút nào, khoe miệng bứt lên một vòng trào phúng, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Việc này Diêm Vương thật đúng là ra mặt dày, nếu không phải hắn, ta đại sở há có thể tử thương nhiều như vậy tướng sĩ, cứ thế quốc lực tổn hao nhiều. Sâu như vậy thù đại hận, còn muốn để chấm thành hắn giúp người hoàn thành ước vọng. Hắn không cảm thấy, cái này quá mức buồn cười." Triệu Đại sắc mặt không thay đổi, chỉ là lên tiếng nói: "Vậy hạ, Hung Nô nhiều lần gặp khó, Hà Tây đã ném, cái gọi là vô địch, cái gọi là khó chơi, tại cao tướng trước mặt bất quá là trò cười, đại càn chi của khởi, không ai có thể ngăn cản. Hà Tây đã ném, bước kế tiếp chính là Hung Nô vương đỉnh như diệt, bước kế tiếp chính là bảy nước. Có thể đánh trước ai, sau đánh ai, cũng có khác nhau, cao tướng đối với cái này vẫn là có nhất định quyền quyết định." Sở Hoàng nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn dùng sức nắm chặt long ỷ lan can, băng lãnh nói: "Hắn đang uy hiếp chấm." Triệu Đại hiền lành cười cười: "Chỉ là thiện ý nhắc nhở thôi, không tính là uy hiếp. Nhị công chúa cùng tiểu công tử đối bệ hạ mà nói, tác dụng không lớn, tùy tiện lấy cung nữ liền có thể đuổi, Hung Nô thế yếu, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, bệ hạ nhiều một đầu đường lui, há không đẹp quá thay." Cao tướng nói: "Như bệ hạ đáp ứng, hắn có thể cam đoan, nếu thật có đại cản ngựa đạp 6 nước một ngày, hắn có thể cam đoan Sở Quốc không phải cái thứ nhất, đồng thời khác đưa bệ hạ một kiện giá trị vạn kim lưu ly làm lễ." Khi đang nói chuyện, Triệu Đại mở ra một cái hộp gỗ, lộ ra một khối tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bị luân mị hoán lưu ly. Cái này lưu ly, Sở Hoàng trong mắt hiện ra một vòng tham lam, liền ngay cả thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước. Chỉ là khối này lưu ly, liền giá trị bạc kim. Đây là tuyệt thế chất bảo. Việc này Diêm Vương, hạ tiền vốn a. Sở Hoàng đáy mắt xoắn xuýt, giống như tại cân nhắc lợi hại. Triệu Đại đem hộp nhắm lại, nói tiếp: "Như bệ hạ không đáp ứng." Triệu Đại dừng một chút, cười bên trong mang theo sát khí. Sở Hoàng híp mắt, lên tiếng nói: "Chấm nếu không đáp ứng, như thế nào? Như bệ hạ không thả nhị công chúa về cản, cao tướng tất để đại sở 3.000 dặm giang hạ, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô." Chương sau chương 900, triều đình rằng co, cái này cần thêm tiền. Chương 900, triều đình rằng co, cái này cần thêm tiền. Chương 900, triều đình rằng co, cái này cần thêm tiền. Sở Quốc trong đại điện, Trần Thắng mang theo uy hiếp lại không cho hoài nghi thanh âm, giống như phong bạo, đống nhiên quanh quẩn tại Sở Hoàng bên hai. Phanh! Sở Hoàng nổi giận, một bàn tay đập tại trên long ỷ, trực tiếp đứng lên đến. Làm ta đại sở 3.000 dặm giang hạ, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô. Cái kia người gian ác là đang uy hiếp chấm sao? Hắn coi là uy hiếp như vậy chấm liền sẽ chịu vừa, liền sẽ sợ hãi, liền sẽ thả thanh loan, để cho hắn một nhà đoàn viên sao? Cho cười. Đại sở thừa tướng cũng chấn kinh. Cao Dương lời này, quá cuồng vọng. Đại sở 3000 dặm giang hà, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô, đây là cỡ nào uy hiếp? Hắn âm thầm tắt lưỡi. Nhưng Triệu Đại 10 phần trấn định, sắc mặt cực lạnh. Đối mặt nổi giận Sở Hoàng, quanh thân đế vương uy thế như phong ba sóng biển đồng dạng đánh tới Sở Hoàng. Triệu Đại không những không lùi, ngược lại tiến lên một bước nói, uy hiếp. Vậy hạ thật cảm thấy Cao tướng là cái ưa thích phóng đại lời nói, lấy uy hiếp đạt tới mục đích người. Triệu Đại thân thể thẳng tắp, như tùng bách đồng dạng, quanh thân tản ra một cỗ nhuệ khí. Hắn cao giọng nói, năm đó Vinh Thân Vương khiêu khích, âm thầm thiết kế Cao tướng, bất quá mấy tháng thời gian, liền lệnh quyền nghiêng triều chính Vinh Thân Vương bỏ mình, cả nhà đều là diệt. Đại sở 100.000 kỵ binh quân vây bốn mặt lúc, đối mặt đằng giáp binh, Cao tướng có hại âm nước, hỏa thiêu đằng giáp binh. Trên triều đình, đối mặt Sở Yến uy hiếp, Cao tướng tuyên bố cùng trên đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, chẳng đem kiếm treo tại địch nhân trên cổ, muốn cắt đứt nhã lô tảng bố sông cùng Lan Thương sông dòng nước, điều nước nhập Trường Giang cùng Hoàng Hà đấu vớn. Kế này như thành, Sở Yến cảnh nội đến ngàn vạn bách tính, đem đứng trước đoạn thủy nguy cơ, dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi. Triệu cả một kế, Cao tướng lệnh Triệu quốc cảnh nội dân chúng lầm than, thây ngang khắp đồng, lớn như vậy Triệu quốc, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Hung nô đại thiền vu khiêu khích, Cao tướng hai trận chiến hai nhanh, đánh xuyên qua Hà Tây, đánh Lang Gia Vương bỏ mình, chấn Nhạc Vương đầu hàng, Hà Tây chi địa đổi chủ, hung nô nguyên khí đại thương. Đại sở tuy mạnh, nhưng so với Triệu quốc, hung nô lại có thể mạnh lên mấy phần. Triệu đại thanh âm, giống như mũi tên đồng dạng, hướng phía Sở Hoàng lòng dạ ác độc hung ác đâm tới. Sở Hoàng con ngươi co rụt lại, đáy lòng bốc lên ra một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý những này. Hoàn toàn chính xác đều là Cao Dương cái thằng kia làm sự tình. Nhất là cái kia đoạn thủy kế sách, làm lần đầu tiên nghe nói đầu này độc kế lúc, hắn chấn kinh. Kế này quá độc, một khi kế thành, Sở Tiến cảnh nội tất nhiên dân chúng lầm than, không biết muốn chết bao nhiêu người. Nhưng may mắn cái này một kế, công trình quá mức to lớn, tối thiểu nhất phải vận dụng đến 1 triệu dân phu, tuy là móc sạch toàn bộ đại càn đều khó mà hoàn thành, bởi vậy mới gác lại. Nhưng đưa ra kế này Cao Dương, người này chi độc ác, chi xuất sinh, trong lòng hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Triệu quốc, hung nô cũng là bị hại nặng nề, Triệu quốc đã phế đi, hung nô cũng phế đi một nửa. Người khác sợ thương thiên hại lý, nhưng người gian ác là thật không sợ. Sở quốc thừa tướng thấy thế, đi vào Sở Hoàng bên người, hạ giọng nói, bệ hạ, người khác không dám, cũng không có năng lực làm đến, nhưng việc này Diêm Vương thực có can đảm, cũng thật có bản sự này. Hung nô mất đi Hà Tây, nguyên khí đại thương, người gian ác lại càng đánh càng mạnh, dựa theo này đến xem, hung nô vương đỉnh thật đúng là không nhất định có thể rất mấy năm. Theo thần ý kiến, không bằng bán người gian ác một cái tốt, đến lúc đó lại tùy tiện đưa một cái cung nữ mạo danh thay thế nhị công chúa tiến đến hung nô hòa thân, như thế liền có thể hai không đắc tội. Sở tướng nói xong, liền lui hướng một bên. Sở Hoàng ánh mắt lấp lóe, nội tâm nhanh chóng cân nhắc, cũng có quyết đoán. Hắn vung tay lên, dọc lượng long bảo quét sạch, lôi cuốn lấy một cỗ vô tận bá khí. Hắn bệ nghệ nhìn về phía Triệu Đại, âm thanh lạnh lùng nói, "Chấm chính là đại sở chi chủ, tay cầm ức vạn cương thổ, trưởng mấy triệu con dân sinh tử. Chấm một lời có thể chu người cựu tộc, một lời có thể lệnh một cái gia tộc đại hưng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Cái kia người gian ác tự cho là một phen uy hiếp, lại cho bên trên một khối lưu ly, liền muốn lệnh chấm thả người." Sở Hoàng nét miệng lên, mang theo một vòng kinh thường, hắn trùng được nói, trò cười. "Thanh Loan là chấm nữ nhi, chấm chính là đại sở chi chủ, một khối lưu ly làm sao đủ? Thấp nhất đến 10 khối lớn như vậy, mà khác còn cần 30 vạn lượng bạc ngân. Nếu không, không bàn nữa." Sở Hoàng cực kỳ bá khí, thanh âm không thể nghi ngờ. Triệu Đại ra mặt co rúm, hít sâu một hơi. Sau đó hắn cực kỳ lưu manh lắc đầu, "Không có, không có. Thôi, chấm nhường một bước, 5 khối lưu ly, 10 vạn lượng bạc ngân. Cái này như thế nào?" Sở Hoàng chưa từ bỏ ý định. Triệu Đại vẫn như cũ lắc đầu, "Không có." Sở Hoàng sắc mặt khó coi, hắn hạ giọng nói, "3 khối lưu ly, 50.000 lượng bạc ngân, cái này tổng hành đi." "Không có. Cái kia xả phòng phối phương, hoặc là bạch ngọc đường phối phương, thuốc nổ phối phương, chấm không tham lam, 3 cho 1, lại thêm 2 khối lưu ly, cái này như thế nào? Việc quan hệ đại càn cơ mật, 3 cái đều không thể có thể cho, cái này cũng không có." "Phanh." Sở Hoàng ngồi không yên, vỗ bàn một cái. "Chấm cam. Cái này cũng không có, vậy cũng không có, vậy thì có cái gì? Thân là đại sở chi chủ, trong điện còn có trọng thần nhìn chằm chằm, cái này Triệu Đại làm hắn thật mất mặt." "Có cái này." Triệu Đại mở ra hộp gỗ, một lần nữa xuất ra chiếu sáng rạng rỡ một khối lưu ly, hướng Sở Hoàng nói. Sở Hoàng không chịu nổi. Việc này Diêm Vương, đơn giản khinh người quá đáng. Hắn ánh mắt ấm lãnh, mang theo sát ý nói, liền cái này một khối lưu ly, chấm giết ngươi, không phải cũng có thể được đến. Lời này vừa nói ra, Triệu Đại nhẹ buông tay. Trong suốt sáng long lanh lưu ly, nhanh chóng hướng xuống mà đi. "Không." Sở Hoàng ánh mắt đột biến, thất thần nói. "Thiên hạ bảy nước, lưu ly luôn luôn có giá không thị, tuy là lớn chừng ngón cái lưu ly, còn không giống như vậy trong suốt sáng long lanh, liền giá trị hơn ngàn lượng bạch ngân. Kia liền càng đừng nói bàn tay này lớn lưu ly, còn như vậy trong suốt sáng long lanh. Cái này tối thiểu mấy chục vạn bạch ngân, đồng thời có giá không thị. Lưu ly sớm đã trở thành các quốc gia hoàng thất, ngàn năm thế gia thân phận cùng nội tình biểu tượng. Cái này nếu là ngã, tâm hắn đều muốn nhỏ máu." Một giây sau, Triệu Đại một cái tay khác lại vững vàng tiếp được hạ xuống lưu ly. Triệu Đại cười nói, "Bệ hạ, ta Triệu Đại là người thô hảo, chỉ là định quốc công phủ một nho nhỏ thị vệ, chịu không được dọa, lần này có thể may mắn tiếp được, lần tiếp theo coi như nói không chừng." Sở Hoàng trùng điệp thở dài một hơi. Cái này may mắn là tiếp nhận, nhưng hắn cực kỳ không cam lòng nói, thật sự không có chút nào có thể nhiều. Triệu Đại mỉm cười lắc đầu. Lưu ly như vậy chất quý, chớ nói chi là lớn như vậy một khối, lại còn như thế trong suốt sáng long lanh, đây cũng là cao tướng ngẫu nhiên đoạt được, thiên hạ chỉ lần này một khối thôi. Đồng thời bệ hạ cũng nên biết, cao tướng bởi vì hỏi chính đại càn, tuyên bố muốn nện 10 triệu lượng bạch ngân, lắp đặt nhiều học đường, đại che chở thiên hạ hàn sĩ, đâu còn có bạc. Định quốc công giả muốn ngậm kẹo đùa cháu, cao tướng vì lao quốc công, vì thanh danh, không muốn thụ hung nô bức hiếp, bởi vậy mới có cái này một lần. Nhưng trước khi chuẩn bị đi, cao tướng đặc biệt bàn giao, việc này như thành, cái kia tất cả đều vui vẻ, nếu không thành, liền đập cái này lưu ly, tiểu nhân vợ con sẽ ở đại càn cả một đời áo cơm không lo. Khi đang nói chuyện, Triệu Đại khinh khinh vuốt trong tay lưu ly, dường như tùy thời muốn đập bộ dáng. Triệu Đại nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cũng cực kỳ khẩn trương. Lời này thuật tự nhiên là Cao Dương dạy, nhưng Sở Hoàng có thể hay không tính tiền, hắn cũng không xác định. Sở Hoàng ánh mắt lấp lóe, nội tâm của hắn nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Cao Dương chính là đại càn thứ nhất độc sĩ, cực kỳ phát rồ, hắn như cực nặng tình cảm, sao lại để Sở Thanh Loan bệ sở? Cho dù thật có chút tình cảm, cũng tất nhiên không nhiều. Đại càn Định Quốc công Cao Thiên Long, hắn cũng hơi có nghe thấy, dần dần ra đi. Định Quốc công phủ mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng hoàn toàn chính xác nhân khẩu mỏng manh. Hết thảy thiên y vô phùng, nhưng cũng khó nói là Cao Dương cố ý nói, chỉ vì chèn ép điều kiện. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, đại sở thế yếu, vốn cho rằng hung nô khó chơi, hành tung khó tìm, có thể tùy tiện kéo chết đại càn, nhưng Cao Dương lại ngay cả chiến liên tiếp. Mục tiêu kế tiếp hẳn là hung nô vương đỉnh. Một khi hung nô vương đỉnh tạo phá, bảy quốc chi chiến cũng đem khai hỏa, Cao Dương có thủ tất báo, như kiệt lực muốn đánh đại sở. Thôi, chấp luôn luôn trọng tình, cũng nguyện giúp người hoàn thành ước vọng, một khối lưu ly liền một khối lưu ly a. Sở Hoàng hít sâu một hơi, hạ quyết định. Triệu Đại cười nói, vậy hạ anh minh, vậy liền mời bệ hạ hàng chỉ, mời Thanh Loan công chúa đến đây. Sở Hoàng biến sắc, có chút không vui, làm sao? Chẳng lẽ không tin được chấm? Triệu Đại gật đầu nói, vậy hạ thật sự là thần cơ diệu toán, Triệu Đại bội phục. Cao tướng nói, như bệ hạ đáp ứng, vậy liền mời bệ hạ lập tức hạ lệnh, không thể kéo dài. Cao tướng sợ bệ hạ lấy đại nghĩa tướng ép, bức nhị công chúa lấy cao tướng tính mệnh. Sở Hoàng, Sở tướng, quân thần hai người liếc nhau, cùng nhau trong lòng thầm nghĩ, việc này Diêm Vương cực kỳ cẩn thận a, đơn giản không thẹn độc sĩ tên. Sở Hoàng mặt đen lên, trầm giọng mở miệng nói, người tới. Truyền chấp lệnh, lệnh Thanh Loan lập tức ôm hải tử, mang theo tùy thân hành lý, đến đây gặp chấm. Chương sau chương 901, chúng ta về nhà, đi gặp cha ngươi. Chương 901, chúng ta về nhà, đi gặp cha ngươi. Chương 901, chúng ta về nhà, đi gặp cha ngươi. Hậu cung, đỉnh hoa điện. Đây là đại sở trong hoàng cung một chỗ lãnh cung, cực kỳ thê lương, quản cung é. Truyền bệ hạ khẩu dụ, nhị công chúa lập tức mang theo hải tử tiến về thành cung điện, mang lên vật phẩm tùy thân, không được sai sót. Sở Thanh Loan một thân màu làm váy xòe, tóc cao cao co lại, làm được nghe ý chỉ, nàng đôi mắt đẹp một trận ảm đạm. Nên tới, cuối cùng tới. Sở Ngưng Ngọc một thân váy đỏ, trên mặt sốt ruột, Thanh Loan, vậy phải làm sao bây giờ? Phu hoàng hạ chỉ để ngươi mang hải tử tiến đến thành cung điện, còn muốn thu thập xong tùy thân hành lý, nhất định là muốn đi trước hung nô và hôn. Sở Thanh Loan ôm ăn tay nhỏ, một đôi đen bóng con mắt, cực kỳ đáng yêu bé gái, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Hoàng tỷ, không cần bị ta khổ sở, đây là ta cùng quân quân mệnh, chắc không được bất luận kẻ nào. Sở Ngưng Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mở miệng nói, hoàng tỷ tùy ngươi cùng đi, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tốt. Đơn giản thu thập về sau, Sở Thanh Loan cũng không có gì tốt nhớ nhung, đi thẳng ra khỏi đại điện. Ngoài điện, có cung nữ đang tại che miệng cười khẽ, trên mặt khinh miệt, người hung nô ăn lông ở lỗ, lấy người hung nô đối người gian ác cửu hận, lần này đi hung nô, nhị công chúa không chừng muốn hầu hạ nhiều ít người. Cái kia người gian ác không biết tự lượng sức mình, nghe nói hai gia hạ tây, thật sự là buồn cười đến cực điểm a. Sở Ngưng Ngọc nghe xong những âm thanh này, vừa định nổi giận, nhưng Sở Thanh Loan lại kéo lại Sở Ngưng Ngọc, hướng nàng lắc đầu. Lòng người mỏng mát, quá mức xấu xí. Lúc trước nàng đã thế, những ngày thái giám, cung nữ xem nàng là thần minh, tất cung tất kính, có thể khi nàng đại bại trở về, bị Sở Hoàng xem như thông gia hung nô con rơi, những người này liền đổi một bộ sắc mặt. Chào phúng âm thanh, vũ nhục chi tử. Nàng nghe quá nhiều. Trận này biến cố, lệnh bên cạnh tất cả mọi người đều phát hiện hình, ai tốt ai xấu, vừa xem hiểu ngay. Đã muốn cùng thân, nàng không hy vọng lại cho Sở Ngưng Ngọc tăng thêm vô dụng phiền phức. Rất nhanh, Sở Thanh Loan ôm trong ngực quân quân, cùng Sở Ngưng Ngọc đi tới thanh cung điện. Sở Ngưng Ngọc một bước vào đại điện, liền quy xuống hướng Sở Hoàng nói, "Phụ hoàng, người hung nô ăn lông ở lỗ, lại xem Cao Dương vì sinh tử cựu nhân, Thanh Loan như đi, ác gặp cha tấn, sợ có hại ta đại sở uy nghiêm a." Nhi thần, cả gan mời phụ hoàng nghĩ lại. Sở Thanh Loan vừa muốn mở miệng, lại dư quang thoáng nhìn, bên trong đại điện ngoại trừ nàng phụ hoàng, cùng Sở tướng, còn có một đạo làm nàng cảm thấy hết sức quen thuộc thân ảnh. Cái này, đây là? Sở Thanh Loan nhìn chằm chằm Triệu Đại thân ảnh, trong mắt một chút xíu phun ra hào quang. Lúc này, Triệu Đại quỳ xuống đất, hướng phía Sở Thanh Loan cao giọng nói: "Định quốc công phủ Triệu Đại, đặc biệt phụng cao tướng chi mệnh, đến đây đại sở hoàng cung, tiếp nhị công chúa cùng tiểu thiếu chủ về nhà." Trong chốc ngắn này, Sở Thanh Loan thân thể cứng ngắc, cái kia trên chiến trường xuất 10 vạn đại quân chém giết, thường thấy sinh tử, tuy là thụ thương đổ máu không đổ lệ Sở quốc nhị công chúa, tại lúc này lại khỏe mắt mỏi nhừ, suýt nữa rơi xuống nước mắt. Sở Ngưng Ngọc thì vô cùng ngạc nhiên, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi tin tức, đột nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt của nàng tràn đầy chấn kinh. Người gian ác phái người tới đón Thanh Loan về đại càn. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ còn thành công. Sở Hoàng mặt lạnh như sắt,
hướng Sở Thanh Loan nói, lập tức lên, ngươi liền tự do. Từ đó về sau, ngươi liền không phải ta đại sở người, đi đại cần a. Lời nói này vừa ra, Sở Thanh Loan phảng phất tháo bỏ xuống toàn thân áp lực. Thanh Loan đa tạ phụ hoàng thánh nhân. Sở Thanh Loan ôm trong ngực hài tử, muốn xoay người. Sở Hoàng lại lạnh lùng nói, ngươi nên tạ không phải chấm, là cái kia người gian ác bỏ ra đại giới, từ chấm cái này đổi ngươi. Ngươi muốn tạ, liền về đại cản cảm ơn hắn đi. Sở Thanh Loan nghĩ đến Hà Tây chi chiến, nàng cả gan hỏi, phụ hoàng, Thanh Loan cả gan hỏi một chút, Hà Tây tình hình chiến đấu như thế nào? Sở Hoàng hít sâu một hơi nói, người gian ác đại phá Hung Nô, thu được Hung Nô thánh vật tế thiên kim nhân, Lang Gia Vương bỏ mình, Trấn Nhạc Vương xuất dưới trướng 70.000 tộc nhân đầu hàng, Hà Tây chi địa. Đội chủ, ông. Sở Thanh Loan đầu góc ông một tiếng. Giờ khắc này, nàng minh bạch hết thảy. Lúc này, Triệu Đại nhìn về phía Sở Hoàng nói, bệ hạ, cao tướng còn có một chuyện muốn nhờ, còn xin bệ hạ đáp ứng, trong khoảng thời gian này, khi nhục nhị công chúa, tiểu thiếu chủ cung nữ, thái giám, phải chết. Sở Thanh Loan sững sờ, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Đại vị trí. Sở Ngưng Ngọc trong thư viết là Nam Hải, nó mục đích là muốn cho Cao Dương xuất thủ, điểm này nàng cũng là cuối cùng mới biết. Có thể Triệu Đại lại liên tiếp kêu tiểu thiếu chủ, cũng không phải là tiểu công tử. Chẳng lẽ Cao Dương đã sớm biết quân quân là nữ hải, nhưng lại ý nguyên làm đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Loan nội tâm cực kỳ phức tạp. Sở Hoàng nổi giận, vỗ trước mặt Long An nói, lớn mật. Việc này Diêm Vương, thật coi chính mình là cái nhân vật. Hắn chớ có quá phận. Nhưng Triệu Đại lại không chút hoang mang, từ cái ông của mình, rỡ xuống một khối lưu ly ngọc bội. Hắn mở ra hộp gỗ, khinh khinh đem đặt ở khối lớn lưu ly phía trên, hướng Sở Hoàng cười nói, bệ hạ, cái này bạch ngọc lưu ly tuy nhỏ, nhưng cũng là thế gian không hai, không biết bệ hạ có thích hay không. Hô. Sở Hoàng hít sâu một hơi. Đáng chết. Việc này Diêm Vương hướng hắn uy hiếp tấn công mạnh a. Nhưng hắn cũng có một cỗ cảm giác bị lừa gạt, đã nói xong chỉ lần này một khối đâu. Đã nói xong mắc nợ 10 triệu lượng, một điểm bảo bối đều thêm không được đâu. Thôi. Cha. Nghiêm cha. Thanh Loan, ngươi cầm chấp lệnh bài, tự mình đi một chuyến đi, hầu hạ qua ngươi cung nữ, thái giám, đáng giết giết. Đỉnh cung cung. Phía trước 10 phần rộng lớn cung điện đất trống, quỳ ba hàng thân thể run rẩy hạ nhân. Nhị công chúa tha mạng a. Nô tỳ sai, khẩn cầu nhị công chúa thứ tội a. Nhị công chúa, van cầu ngài, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ không muốn chết a. Sở Thanh Loan nhìn trước mắt một màn này, mặt lạnh như sắt. Nàng có chút túi đầu, nhìn xem trong ngực quân quân trong suốt con mắt, trong lòng có vô số cảm khái. Nàng khinh khinh méo méo trong ngực hải tử khuôn mặt, tiếp lấy đột nhiên quay người, chỉ để lại một đạo cực kỳ lạnh lẽo thanh âm. Đều giết a. Để bọn hắn máu, là quân quân con đường phía trước tẩy trần. Sau 7 ngày, đại sở cùng đại càn biến cảnh. Một tòa biên thủy thành nhỏ, bên ngoài thành 30 dặm. Trần Thắng xuất mười mấy tên thân vệ, đang tại nhìn ra xa tây nam phương hướng, dường như đang đợi cái gì. Ở sau lưng hắn, Bình Thành thủ đem thạch lắc xuất 3000 đại càn tướng sĩ, trên mặt túc sát. Móng ngựa khinh khinh đạp đất, phát ra tiếng phì phì trong núi. Rốt cục, một cỗ xa hoa xe ngựa tại thân vệ hộ tổng dưới, ánh vào đám người tầm mắt. Trần Thắng được nghe động tĩnh, hướng phía trước nhìn lại, tiếp theo quỳ một chân trên đất, lấy lớn nhất thanh âm hô. Trần Thắng phụng cao tướng chi mệnh, chuyên tới để cung nên nhị công chúa cùng tiểu thiếu chủ về càn. Trần Thắng sau lưng, tên này là đại càn chinh chiến 20 năm, toàn thân sát khí lao tướng, cũng không chần chờ nữa, tung người xuống ngựa, một chân quỳ xuống. Hắn cao giọng nói, Bình Thành thủ đem thạch lắc, phụ cao tướng chi lệnh, chuyên tới để hộ vệ nhị công chúa cùng tiểu thiếu chủ về càn. Trong chốc lát, xoát xoát xoát, 3000 tướng sĩ động tác đều nhịp, cùng nhau tung người xuống ngựa, một chân quỳ xuống, thanh âm hội tụ thành một trận lại một trận tiếng gầm, xa xa truyền ra ngoài. Chúng ta là cao tướng hỉ, chuyên tới để hộ tống nhị công chúa cùng tiểu thiếu chủ về càn. Chúng ta là cao tướng hỉ, chuyên tới để hộ tống nhị công chúa cùng tiểu thiếu chủ về càn. Thanh âm như sấm nổ đồng dạng ép qua biên cảnh, Sở Thanh Loan xốc lên xe ngựa rèm, hướng phía trước nhìn lại, chỉ cảm thấy hốc mắt một trận phát nhiệt. Trong tầm mắt, lấy Trần Thắng cầm đầu, 3000 đại càn tướng sĩ tại ánh nắng chiếu rọi xuống, trên người màu đen áo giáp như muốn bốc cháy lên đến. Mấy ngàn người tiếng gầm hội tụ vào một chỗ, trực trùng bất tiêu. Một màn này, Sở Thanh Loan cả đời khó quên. Nàng từng cho là mình là bị ném bỏ quân cờ, nhất định khó thoát quanh co số mệnh, nhận hết quất đủ, lại không nghĩ Cao Dương sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, lấy lưu ly làm mồi nhử, dùng chiến công lập uy, lấy mấy vạn đại cản tinh nhuệ gót sát, sinh sinh vì nàng cùng hài tử lắt thành một đầu về nhà con đường. Ê a nha. Trong lực hài tử đột nhiên rôi ra tay nhỏ, hướng phía quỳ xuống đất đại cản tướng sĩ vung dậy, tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Sở Thanh Loan cúi đầu cười khẽ, nước mắt rốt cục rơi xuống, lần này không phải vì quất đủ, mà là vì sắp đến chân chính thuộc về nàng nhân sinh. Quân quân. Sở Thanh Loan hôn một cái trong ngực hải tử cái chán, nhìn ra xa tòa này sừng sững tại đại càn biên cảnh, nàng đã là lần thứ hai đến đây biên thủy thành nhỏ, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, chúng ta về nhà, đi gặp cha ngươi. Chương sau chương 902, Khải Hoàn trở về, trường an trăm năm không có chi thịnh huống. Chương 902, Khải Hoàn trở về, trường an trăm năm không có chi thịnh huống. Đại càn. Thành Trường An. Một đầu diều hâu vũ cánh cao phi, lướt qua thành Trường An trên không, cánh sắt vạch phá mạ vàng ánh nắng, lấy nó thị giác quan sát, chỉ cảm thấy mọi loại rung động. Trường An 108 phường như bàn cờ trải ra, khắp nơi đều là đại càn bách tính. Lít nha lít nhít giống như dốc toàn bộ lực lượng con kiến, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, cực kỳ rung động. Không chút nào khoa trương mà nói, hôm nay thành Trường An so với năm rồi mấy ngày nay còn muốn náo nhiệt. Mà hết thảy này, chỉ vì một tin tức, Cao Dương xuất dưới trướng đại quân Khải Hoàn hồi triều. Mấy ngày này,
thiên hạ sáu quốc đô sôi trào, kia liền càng đừng nói đại càn thành Trường An. Một cái tiếp một cái tin tức, giống như kinh lôi nổ vàng, chấn kinh toàn bộ thành Trường An. Cao Dương thế chiến thứ hai hai nhanh, lần nữa giết xuyên Hà Tây đại địa, thu được hung nô tế thiên kim nhân. Hà Tây chi địa lớn nhất hai vương, cả người chết, một cái xuất dưới trướng 70.000 đầu hàng. Hà Tây chi địa đổi chủ. Dù cho là Yến quốc không nói võ đức, liên hợp hung nô nhị vương tập kích, nhưng cũng bị đại càn đánh tan, giết sạch sẽ. Trận này trước nay chưa có đại thắng, triệt để đốt lên toàn bộ đại càn. Bởi vậy Cao Dương khải hoàn tin tức vừa chuyển tới, Trường An bách tính liền tự phát tụ tập được đến, muốn nên Cao Dương vào thành. Thành Trường An, cửa thành, Võ Chiếu một thân màu vàng kim long bảo, chắp tay đứng tại phía trước nhất, quanh thân tràn ngập một cỗ cường đại uy nghiêm. Cái kia luôn luôn tự phụ trên khuôn mặt, hiếm thấy mang theo một vòng tiêu dung, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Ở sau lưng hắn, bách quan liệt tại hai bên. Bệ hạ, thiên tử thân nên, chiến trận này có phải hay không quá lớn điểm? Một bên, một tên họ Vương tuổi trẻ ngự sử nhịn không được tiến lên, hướng phía Võ Chiếu mở miệng. Võ Chiếu nghe vậy, thản nhiên nói, khai cương quét thổ, lớn như vậy Hà Tây chi địa như vậy đổi chủ, từ đó Tây vực 36 nước đều ở ta đại càn khống chế. Hung nô cái này trăm năm chi địch, nguyên khí đại thường, trọng tòa yến, sở, tề tam quốc liên minh, như thế đại thắng, chẳng lẽ còn không xứng với chấm ra khỏi thành thân nên? Vương ngự sử, chớ nói chấm thiên vị, ngươi nếu có thể lập xuống này đại công, chấm đồng dạng cửa thành thân nên. Võ Chiếu lạnh lùng nói ra. Vương ngự sử bị đối mặt mo đỏ bừng, hậm hực rút lui. Đối với cái này, bách quan mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tuy là Diêm Trinh, cũng giữ vững trầm mặc. Chỉ có mới ngự sử còn tại với tội, lão ngự sử đã sớm học được im miệng không nói không nói. Bệ hạ, tới. Thượng quan Uyển Nhi một thân màu xanh lá váy dài, như bạch ngọc khuôn mặt tràn đầy tiêu dung, nàng nhìn về phương xa, trước tiên lên tiếng. Võ Chiếu nghe vậy, mắt vượng hướng phía trước nhìn lại. Cách đó không xa, trên đường chân trời dâng lên che khuất bầu trời bụi mù, ánh mặt trời vàng chói rơi xuống, đại càn tướng sĩ trên người huyền thiết trọng giáp phản phất cả một đầu ngân sắc trường hà, sặc sỡ lóa mắt. Cao Dương người mặc mạ vàng thiết giáp, hất lên màu đỏ áo choàng, đứng ở vạn người trước đó. Võ Chiếu trên mặt ý cười, khoe miệng hơi quất. Cao Khanh y hệt năm đó, cái này mạ vàng thiết giáp, hẳn là Cao Khanh không thể nghi ngờ. Võ Chiếu giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên. Cao Dương vừa đi mấy tháng, bây giờ trở về, cũng lệnh Võ Chiếu nội tâm mười phần cảm khái. Đúng vậy a. Thượng quan Huyền Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Cao Dương vị trí. Trời đất tuy lớn, vạn quân tuy nhiều, nhưng nàng đấy mắt lại phản phất chỉ có một người. Rất nhanh, làm khoảng cách càng ngày càng gần, Cao Dương tung người xuống ngựa, hất lên sau lưng màu đỏ áo choàng, hướng phía Võ Chiếu hành lễ nói: "Thần, đại càn quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân Cao Dương, bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Võ Chiếu mở ra chân đẹp thon dài thẳng tắp, đi vào Cao Dương trước mặt, có chút không người, muốn dịu lên Cao Dương. "Bệ hạ chết sát Cao Dương, cái này tuyệt đối không thể." Cao Khanh là chấm khai cương quách thổ, cầm xuống Hà Tây chi địa, đã thông Tây vực 36 nước thương lộ, còn kém chút còn ném mạng, chấm trong lòng có vô tận cảm động, chỉ là ngâng, đây coi là cái gì? Võ Chiếu mở miệng, cưỡng ép đỡ dậy Cao Dương. Một màn này rơi vào bách quan trong mắt, không khác bom nổ dưới nước, kinh hãi bọn hắn trong lòng một trận hoảng sợ. Tống Lễ gặp một màn này, con ngươi co rụt lại. Hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp, làm trận này từ ngàn xưa đại thắng truyền đến hắn trong thai thời điểm. Một mình hắn trầm mặc hồi lâu, ngồi tại trong phủ ghế ngồi tròn, từ đêm tối ngồi xuống thiên minh. Hắn khó có thể tin, ngày xưa cái kia toàn bộ thành Trường An nghe tiếng hoàng cố, lại một ngày kia trưởng thành đến trình độ như vậy. Mà bây giờ, thiên tử thân nên, Vũ Lâm cúi đầu. Một thành bách tính mong mỏi cùng trông mong, thiên hạ ánh mắt để tụ Cao Dương trên thân. Cái này như tại một năm trước đó, đánh chết hắn Tống Lễ, hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Nhưng bây giờ, cái này ma huyễn một màn, rõ ràng phát sinh ở trước mắt của hắn. Tống Lễ đều không cần quay đầu, liền cảm nhận được không dưới mấy trăm đạo chế rêu con mắt, tập trung ở trên người hắn. Võ Chiếu sau lưng, một đám đại càn trọng thần nội tâm cũng cực kỳ phức tạp. Đây là vinh diệu bậc nào? Nhưng hết lần này tới lần khác người này là Cao Dương. Trong lúc nhất thời, có người vui vẻ có người thù. Cùng Cao Dương giao hảo quan viên, nhao nhao thẳng người chi, cùng Cao Dương trở mặt triều thần, biểu lộ thì cực kỳ khó coi. Cao Phong đứng ở bách quan hàng đầu, thân thể thẳng tắp, cổ duỗi dài, nụ cười trên mặt căn bản đè nén không được, cả người tựa như một cái tiêu ngạo gà trống lớn. Mặt kia bên trên tựa như khắc lấy năm cái chữ lớn, con trai ta là Cao Dương. Vào thành a, thưởng thụ cái này thuộc về ngươi vinh quang. Võ Chiếu dù sao cũng là đế vương, mà lại là nữ tử, cũng không tốt cùng Cao Dương đi quá gần, liền hướng Cao Dương mở miệng nói: "Vâng." Cao Dương mỉm cười. Rất nhanh, Cao Dương mang theo dưới trướng chúng tướng, cùng một chút thân vệ vào thành Trường An, về phần cái khác đại cản tướng sĩ thì sẽ trú đóng ở ngoài thành đại doanh. Dù sao mấy bạn tướng sĩ bước vào thành Trường An, làm không tốt liền sẽ gây nên cực lớn rối loạn. Cao Dương đứng ở chúng tướng trước đó, bên cạnh là thượng quan Huyền Nhi, lại sau này thì là mặt mũi tràn đầy kích động, một mặt phấn chấn phát đà, Lý Nhị Kê, Vương Kiêu đám người. Mấy ca ngẩng đầu, ưỡn ngực, chớ có mất mặt. Phát đa thanh âm phát run, mở miệng nói: "Tiến Minh Hầu, ngươi trước đừng quản mấy ca, chính ngươi đừng kích động kẻ ra quần a, một hồi vẫn phải diện thánh đâu." Trương An bách tính nhiệt liệt tiếng ồn ào bên trong, Vương Tiêu treo gẹo thanh âm vang lên. Lý Nhị Kê thân thể thẳng tắp, hạ giọng nói: "Mãi mãi, đây cũng quá uy phong, riêng này một hồi, ta liền cảm nhận được không dưới mấy chục đạo mỹ mạo nữ tử ánh mắt, như mưa rơi đồng dạng đánh về phía ta, thật làm cho người bị không ở a. Mấy ca, ở trong đó còn có không thiếu sóng cả mãnh liệt nữ tử, lần này, chỉ sợ ta thật đừng vậy a." "Hai gà minh, ngươi quá lo lắng." Vậy cũng là nhìn về phía Cao tướng, ngươi tự mình đa tỉnh. Vương Tiêu vô tình đã kích nói: "Có đúng không? Ta xác định,
cùng khẳng định. Lý Nhị Kê bị thương rất nặng, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn, ta Lý Nhị Kê như vậy anh tuấn tiêu sái, kết quả là lại không bằng cao tướng một lông, lão thiên bất công a. Thượng quan Uyển Nhi tại Cao Dương một bên, đi song song. Nàng nhìn về phía thần sắc trấn định, cưỡi ngựa mà đi Cao Dương, trong đôi mắt đẹp hiện lên vui mừng. Không sai, so sánh lần trước, lần này Cao Dương thành thục nhiều. Nhưng mà, một giây sau, Cao Dương liền một bên nhìn về phía trước, một bên đem đầu nghiêng về nàng, còn đặc biệt hạ giọng nói: "Uyển Nhi, ta đẹp trai không?" Thượng quan Uyển Nhi: "Soái." Thượng quan Uyển Nhi hít sâu một hơi, trả lời: "Có hay không đẹp trai để ngươi lòng ngưỡng ấy? Thời tiết dần lạnh, không bằng mấy ngày nữa cùng một chỗ chung ngâm suối nước nóng." Thượng quan Uyển Nhi mặt không biểu tình, thanh âm không chứa tình cảm nhìn thẳng phía trước nói: "Cao Dương, đừng ép ta tại ngươi phong quang nhất thời gian của ngươi." Cao Dương chưa về thời điểm, nàng không biết ngày đêm lo lắng, sợ truyền đến tin tức xấu, thậm chí không tiếc phạm xuân, biết do không thể tin, nhưng vẫn là lấy dân ở giữa biện pháp, thay Cao Dương cầu phúc. Nhưng thật làm Cao Dương trở về, tiện hề hề, như lao sắc phê đồng dạng muốn chiếm nàng tiện nghi thời điểm, nàng lại rất phiền. Nhưng có lẽ, đây cũng là cái gọi là tình yêu. Thượng quan Uyển Nhi lông mày nhíu lại, theo Cao Dương hướng thành Trường An chỗ sâu mà đi. Chương 903, luận công hành thưởng, lão tướng khẩn trương. Chương 903, luận công hành thưởng, lão tướng khẩn trương. Cùng lúc đó, đội ngũ cuối cùng còn đi theo mấy chiếc xe chở tù. Cái này chính là Hà Tây một chút kiệt lực phản kháng, thề sống chết không hàng hung nô tiểu vương. Cao Dương đặc biệt giữ lại không có chạm. Trận này tịnh đại du hành cũng thiếu không được bọn hắn. Cổ Suối Vương là cái ước chừng 40 trung niên hán tử, bị giam tại trong tù xa. Hắn hướng về sau phương hung nô tiểu vương nói: Thiên Cung Vương, Tháp Tây Vương, các ngươi chớ có kinh hoàng. Ta nghe nói đại cản luôn luôn ưu đãi tù binh. Ngươi nhìn phía trước đối cái kia người gian ác tiếng hoan hô, cách xa như vậy đều có thể nghe được. Chúng ta đánh ngộ cũng không nhất định rất kém cỏi. Tháp Tây Vương rũ cụp lấy khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy khổ bức chi sắc. Thật sao? Hắn Tháp Tây Vương một đường cưỡi mình phạ giặt con lửa, buôn tập hơn nghìn dặm, mấy lần chạy ra đại cản vòng đây. Kết quả một lần cuối cùng, các loại đại cản đánh tới, hắn muốn chạy trốn lúc, phát hiện hắn phạ giặt con lửa tại bình minh phá hiểu thời khắc, còn cưỡi một đầu mẫu con lửa. Lúc ấy hắn đã cảm thấy xong. Cuối cùng sự thật chứng minh, hắn phạ giặt con lửa trực tiếp kéo. Hắn cũng không phải cứng như vậy khí, không hàng đại cản, chỉ là hắn mật báo, bị đại cản tra xét đi ra, tốt một trận cầu xin tha thứ, mới miễn đi một chết. Đối mặt Cổ Suối Vương lời nói, hắn biểu thị mười phần lo lắng. Ngươi cứ yên tâm đi, bản vương trực giác rất chuẩn. Cổ Suối Vương vừa dứt lời, một giây sau, trong đám người vang lên một thanh âm, mọi người mau nhìn, là hung nô tù binh. Cái gì? Hung nô tù binh, ở đâu? Ta xem một chút. T. Thật sự là hung nô tù binh, đám này đồ chó hoang, không biết bắt ta đại cản nhiều thiếu vô tội bách tính, nghe nói cao tướng lần này đều kém chút ném mạng. Cao tướng đều kém chút ném mạng. Đám hỗn đảng kia thật đáng chết ta. Xoát xoát xoát. Cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Suối Vương, Tháp Tây Vương các loại hung nô tù binh không bình tĩnh. Ánh mắt này, làm sao như vậy dọa người? Một giây sau. Ba. Một thanh nát cải trắng diệp hướng Cổ Suối Vương đập tới. Cổ Suối Vương căn bản không tránh kịp, kém chút không có mở mắt ra. Cái này tình huống như thế nào? Đại càn người không phải luôn luôn ưu đãi tù binh sao? Các ngươi dừng tay, ta chính là Hà Tây Trì Vương, đại càn tù binh, các ngươi đại càn không phải tự xưng là đại quốc, luôn luôn đối xử tử tế bắt làm tù binh sao? Cổ Suối Vương luôn cuống. Ta đại càn chính là nhân nghĩa chi quốc, bằng hưu tới có rượu uống, xuất sinh tới chỉ có đại đao. Các huynh đệ, chứng thối, nát cải trắng chào hỏi. Nói rất hay. Trong thành Trường An, cũng có từng tại đại càn biên cương thâm thụ hung nô nỗi khổ bách tính, bọn hắn hai con ngươi đỏ lên, hận ý ngập trời. Cổ Suối Vương cương hé miệng, một mảnh lạn thái diệp liền dán lên mặt của hắn, canh nồng nước rót vào miệng mũi, hòa với chu tức đường cái trong đám người bộc phát giận mắng, thiên sát người hung nô, đưa ta nhi tử, đưa ta láo nương. Hắn chợt nhớ tới 3 năm trước đây, kỵ binh của mình san bằng một tòa thôn trang nhỏ lúc, cũng là dạng này tiếng kêu khóc. Không đợi Cổ Suối Vương lấy lại tinh thần, một giây sau, rầm rầm, một mảng lớn nát cải trắng, trứng thối như mưa rơi đồng dạng, hướng phía xe chở tù mà đến, làm phía trước nhất Cổ Suối Vương, vậy đơn giản là hỏa lực trung tâm. Hắn còn chưa kịp giải thích, trước mắt liền đen một mảnh. Trứng thối ở trên người hắn nổ tung, một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thối, hỗn hợp có nát cải trắng hương vị, mau đem Cổ Suối Vương hôn luôn. Thối quá, thật mụ nội nó thối a. Cổ Suối Vương khổ không thể tả, muốn tự tử đều có. Một giây sau, chỉ gặp một đống kim hoàng đồ vật tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại, chính giữa gương mặt của hắn. Thứ gì? Cổ Suối Vương vô ý thức nuốt một cái, đều mở mắt không ra, sền sệt, hắn chỉ cảm thấy càng hôi thối hương vị đánh tới. Mai mới chờ đến lúc hắn mở mắt, thấy rõ đồ trên tay về sau, hắn chấn kinh. Ngoa tào, cái này đặc biệt nương ai vậy? Trứng thối còn chưa tính, lại còn có như thế phát dầu người, tay bắt đại phân hướng trên mặt người chào hỏi. Rất nhanh, Kim Loan Điện, võ chiếu ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, một trương tinh xảo khuôn mặt tràn ngập tự phụ. Nàng quan sát văn võ bá quan, thanh âm vang lên theo. Trăm năm trước, ta đại càn thái tổ hoàng đế bị 200.000 người hung nô vây khốn, kém chút bị hung nô đại thiền vu bắt sống. Sau đó trăm năm, hung nô thế mạnh, mấy trăm ngàn khống dây cung chi sĩ tới lui như gió, ta đại càn lịch đại đế vương chỉ có thể khuất đục hòa thân, lấy nữ nhân tới đổi lấy hòa bình. Hung nô xem ta đại càn biên quận các nơi như kho lúa, muốn cướp liên đoạn, muốn đi thì đi, ta đại càn giống như ven đường một đầu chó hoang, chỉ có thể hướng hung nô chó vẫy đuôi mừng chủ, yêu cầu xa vời cái kia một chút xíu hòa bình. Võ chiếu nói đến đây, vô long ỉ, đáy mắt là vô tận lửa giận. Đây là quốc sĩ, cái này không đơn thuần là chấm đại càn hoàng thất xỉ nhục, càng là chấm đại càn ngàn vạn bách tính xỉ nhục. Nhưng bây giờ, xỉ nhục rửa sạch. Cao Khanh xuất ta đại càn mấy vạn thiết kỵ, rút kiếm tây chỉ, hà tây ngàn dặm bụi bặm tật quét, chấn nhạc vương cúi đầu, tế thiên kim nhân dâng cho quyết hạ. Từ đó đại mạc không hầu ngựa, tây bực thông thường nói, ta đại càn binh sĩ cai eo, rốt cục đứng thẳng lên. Chấm thân là đại càn chi chủ, từ làm luận công hành thượng. Võ Chiếu nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía thượng quan Huyền Nhi nói, Huyền Nhi, tuyên chỉ a.
Vâng.
Thượng quan Huyền Nhi cầm trong tay thánh chỉ, tiến lên một bước. Trong chốc lát, văn võ bá quan ánh mắt để tụ thượng quan Huyền Nhi trên thân, mang theo vô tận hiếu kỳ. Vương Trung, Triệu Phá Nô cùng Tần Chấn Quốc các loại một đám lao tướng, càng là ánh mắt ngưng tụ, nội tâm dẫn theo một hơi. Vương Trung cực kỳ hâm mộ không thôi. Hắn là cắm, đi ra ngoài liền gặp hung nô Tả Hiển Vương chủ lực, 5000 bộ tốt ngạnh kháng 50000 hung nô tấn công mạnh, thủ vững một ngày một đêm, tổn thất nặng nề. Cái này tất nhiên là trở về bị phạt, theo đại càn quy củ, muốn giao nạp một số lớn bạc. Kỳ thật đánh trận chuyện này, sợ nhất cũng không phải là chiến bại, phạt bao nhiêu tiền, sợ nhất là mình chiến bại, đồng đội lại đốt hết, trả lại hắn nương đánh ra ngập trời đại thắng, giết xuyên qua. Cái này mới là thảm nhất. Nhưng dưới mắt, hắn Vương Trung liền đứng trước tình huống này. Lần này, chỉ sợ ít nhất có hai người có thể phong hầu a. Tiêu Nhi có thể hay không phong hầu? Vương Trung đấy lòng thầm nghĩ, nội tâm rất phức tạp. Hắn Vương Trung đánh cả đời cầm, lại chưa từng phong hầu, nhưng Cao Dương một trận chiến phong quan quân hầu, cái này cũng coi như xong. Hiện tại liền ngay cả Cao Dương thủ hạ đám này tiểu tướng đều muốn phong hầu, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào cân bằng. Hắn nhìn trong chọc thượng quan Huyền Nhi, các loại một cái kết quả. Tần Chấn Quốc các loại một đám lao tướng cũng là như thế, Hà Tây một trận chiến này, phong hầu càng nhiều người, bọn hắn tấm mặt mo này liền càng không nhịn được a. Đương nhiên, nếu bàn về sốt sắng nhất, cái kia không thể nghi ngờ là Lý Nhị Kê, Vương Kiều, Triệu Bất Thức cùng một đám đi theo Cao Dương đại cản tướng lĩnh, hung nô hàng tướng. Bọn hắn toàn đều khẩn trương không thôi, trái tim phanh phanh chực nhảy. Nhất là Triệu Bất Thức, Hồ Diễn Quốc cũng chờ hung nô hàng tướng. Càng là hai chân rung động, khẩn trương đứng cũng không vững. Dù sao không phải tộc nhân ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bọn hắn nói cho cùng là người hung nô, Võ Chiếu có thể công chính luận công hành thường sao? Phát Đa liếc qua đám người, khoe miệng kinh thường, cực kỳ bình tĩnh. Nhìn một cái gì là trên lệnh, đây cũng là cái này một cái hai cái khẩn trương như thế, còn kém mẹ nó kẻ ra quần bên trong. Hắn đại càn tiến nhanh hầu Phát Đa, làm sao không có chút nào hoảng. Lúc này, thượng quan Huyền Nhi mở ra thánh chỉ, thanh lanh thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Phụ tiên thừa bận hoàng đế, chiếu biết. Đợt. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nửa đêm còn có hai trường, mọi người có thể buổi sáng ngày mai bắt đầu nhìn, đang tại đốt hết. Chương 904, Phong Hầu, Hà Tây một trận chiến hàm kim lượng. Chương 904, Phong Hầu, Hà Tây một trận chiến hàm kim lượng. Phụ Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, có nghe ông trời đền bù cho người cần cù, vương tước chiêu công. Quan quân hầu Cao Dương Tây Trinh Hà Tây, dưới trướng đại cản tướng sĩ đấm máu xa trường, phá hung nô tại Hà Tây, thu Tây vực chi yếu sông, như thế chiến công hiển hách, làm lọt mắt xanh sử. Chấm lòng rất an ủi, đặc biệt đi phong thưởng, lấy rõ trung dũng. Phá lô giáo uy Vương Kiêu, tiến lên được thưởng. Thượng quan Huyền Nhi thanh lãnh thanh âm vang lên. Vương Kiêu nội tâm kích động, hắn có chút khó tin, không nghĩ tới cái thứ nhất tiếp nhận phong thưởng chính là hắn. Hắn dâu trong lòng kích động, tiến lên phía trước nói, có mặt tướng. Thượng quan Huyền Nhi nhìn về phía thánh chỉ, mở miệng nói, phá lô giáo uy Vương Kiêu đi theo quan quân hầu, hung hãn không sợ chết, ngàn dặm buôn tập như vào chỗ không người. Hà Tây chi chiến đại phá hung nô chấn nhạc vương thành, đánh ra đại thắng, phong trung dũng hầu, thư gấp 3000 hộ, ban thưởng dũng tướng trung lang tướng ấn tín và dây đeo triện, lấy kim sai đao, huyền tê giáp. T. Cái này phong thưởng vừa ra, bách quan phải sợ hãi. Trung Dũng Hầu, thứ cấp 3000 hộ, thủ Dũng tướng Trung Lang tướng. Nên biết Vương Tiêu lúc trước mới vừa vỡ bắt giáo úy, cái này lại trực tiếp phong hầu. Nam Nhi sinh thế ở giữa, cùng tráng làm phong hầu. Câu nói này, lệnh vô số đại càn Nam Nhi tâm trí hướng về, coi là suốt đời truy cầu. Vương Trung nội tâm cực kỳ phức tạp, một phương diện hắn là Vương Tiêu cảm thấy cao hứng, đây chính là phong hầu, đủ để hiển hách một cái gia tộc công vân, hắn há có thể không thích. Nhưng một phương diện khác, hắn lại cảm thấy một cỗ cực lớn không chân thực, cùng cái kia thật sâu khó chịu cảm giác. Cái này cái dám lớn tiểu tử, thế mà hai trận chiến liền phong hầu. Phải biết hắn lao tử, nhưng đánh mấy chục năm cầm còn chưa phong hầu, cái này khiến hắn như thế nào lan lộn. Cái này về sau đối mặt Vương Tiêu, dù sao cũng hơi xấu hổ a. Tần Chấn Quốc cũng có chút giật mình, cái thứ nhất liền phong hầu. Cuối cùng là võ chiếu phong hầu bắt đầu, vẫn là kết thúc. Vương Tiêu sau khi hết khiếp sợ, chính là vô tận cuồng hỉ. Thần Vương Tiêu đạt tạ bệ hạ thánh nhân. Võ chiếu đưa tay, cười nói, Trung Dũng hầu dũng manh phi thường vô song, đây là ngươi nên được. Sau đó, nàng ra hiệu thượng quan Huyền Nhi tiếp tục. Thượng quan Huyền Nhi nói tiếp, Lý Nhị Kê ở đâu? Lý Nhị Kê liền vội vàng tiến lên, quỳ một chân trên đất nói, có mặt tướng. Quan quân hầu dưới trướng, Lý Nhị Kê dũng manh phi thường vô song, đoạn hung nô lương thảo đường tiếp tế, trận trạm hung nô lương thảo quan hạ gặp đạt, đại phá lang gia vương dưới trướng tinh nhuệ, phong phá lô hầu, thứ cấp 2000 hộ, thủ vũ lâm vệ phó tướng. Vương Trung trong mắt đều nhanh trận lồi ra, không dám tin. Thứ hai, cái thứ hai hầu ra. Bách quan cũng có chút không bình tĩnh. Cái này ngày thường cực kỳ chân quý hầu tước, lại giờ phút này phong thưởng hai người phong hầu. Lý Nhị Kê cũng cuồng hỉ không thôi, chặn lại nói, mặt tướng Lý Nhị Kê đa tạ bệ hạ thánh nhân. Võ Chiếu khẽ gật đầu. Triệu Bất Tức nghe được Vương Tiêu, Lý Nhị Kê liên tiếp phong hầu, trong lòng một trận mỏi nhừ. Mấy ca đều phong hầu, dưới mắt lại chỉ thừa hắn, cái này nếu là không có phong hầu, cái kia được nhiều xấu hổ. Triệu Bất Tức ở đâu? Lúc này, thượng quan Huyền Nhi lên tiếng nói, có mặt tướng. Triệu Bất Tức một chân quỳ xuống, trầm giọng nói, mặc dù nội tâm cực độ khát vọng phong hầu,
nhưng Triệu Bất Thức lại sớm đã không ôm hy vọng. Phát Đa Phong làm tiến nhanh hầu, cái này rất rõ ràng là vì khích lệ Hung Nô hàng tướng, nhưng nói như vậy, điển hình tự nhiên vị khác biệt. Cái này đồng đẳng với một cái bánh nướng, khích lệ bọn hắn những này Hung Nô hàng tướng đi liều mạng, đi chém giết, nhưng hắn hồi báo, sao có thể như điển hình đồng dạng. Hung Nô hàng tướng còn có thể sinh ra cái thứ hai hầu. Triệu Bất Thức trong lòng hơi chảo, túi thấp đầu. Quan quân hầu dưới trướng, Hung Nô hàng tướng Triệu Bất Thức dũng mãnh vô song, truy sát chấn nhạc, lang gia nhị vương hội quân Bách Lý, trận chạm Hung Nô mấy ngàn người, dương ta đại cản quốc uy, phong về nghĩa hầu, thư gấp 1500 hộ, thu Hung Nô trung lang tướng. Ông đại cản văn võ bá quan không bình tĩnh, thôi tình hạ đều kinh hãi. Vương Tiêu cùng Lý Nhị Kê liên tiếp phong hầu thì cũng thôi đi, hiện tại mà ngay cả Triệu Bất Thức một giới Hung Nô hàng tướng cũng phong hầu. Nếu không phải tuyên đọc thánh chỉ lúc, không thể góp lời, một chút ngự sử tất nhiên ngồi không yên. Hung Nô liên tiếp phong hầu, trăm năm chưa từng nghe thấy. Triệu Bất Thức cũng choáng váng. Hắn đầu ông tác hưởng, căn bản không nghĩ tới, hắn Triệu Bất Thức lại cũng được phong hầu. Hắn một giới Hung Nô hàng tướng, lại cũng có phong hầu một ngày. Đồng thời, vẹn vẹn chỉ có hai trận chiến. Hai trận chiến phong hầu. Hắn thấy, có thể sinh hoạt tại Đại Càn, có một miếng cơm ăn, không nhận Đại Càn bách tính kỳ thị, thời gian an an ổn ổn đã là mọi loại may mắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lại phong hầu, về nghĩa hầu ra. Bởi vậy, luôn luôn trầm ổn Triệu Bất Thức hiếm thấy thất thố, hắn ngu ngơ tại nguyên chỗ, không có trước tiên tạ ơn. Thất thần làm gì? Tạ ơn a. Lúc này, Cao Dương khinh khinh một cước đá tới, cười mắng. Triệu Bất Thức lấy lại tinh thần, vội vàng tạ ơn, mặt tướng đa tạ bệ hạ thánh nhân, định là bệ hạ hiệu tử lực. Phác Đa ở đâu? Có mặt tướng. So sánh dưới, Phác Đa cực kỳ bình tĩnh. Tiến nhanh hầu Phác Đa nhiều lần lập kỳ công, trung tâm là Cản, thưởng bạch ngân 5 ngàn lượng, ban thưởng thành trưởng An Tây phủ chỗ ở một tòa. Thần Phác Đa đa tạ bệ hạ thánh nhân. Hắn tiến nhanh hầu vốn là đặc biệt đề bạt, cái này thứ hai chiến không có khả năng tiếp tục ra phòng, nếu không cũng quá dọa người, cái này bạch ngân cùng phụ trạch đã là cực lớn ban thưởng. Lang gia vương dưới trướng hưu tướng nước, Hồ Diễn Cốt đều ở đâu? Lúc này, thượng quan Huyền Nhi tiếp tục nói, Hồ Diễn Cốt đều sững sờ. Hắn vội vàng đứng ra nói, Hung Nô hàng tướng Hồ Diễn Cốt đều bái kiến bệ hạ. Bách quan trên mặt kinh ngạc, nhất là Vương Trung, Tần Chấn Quốc các loại lao tướng, bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Hồ Diễn Cốt đều, cái này Hồ Diễn Cốt đều nhìn gần như tuổi lục tuần, cái này có thể lập xuống cái gì đại công? Vương Trung nội tâm quyết tâm, hắn dưới đáy lòng thầm nghĩ, đua ta Trung nếu ngay cả lão nhân này cũng không sánh bằng, vậy còn không như đập đầu chết, uống nước sắp chết, an đại phân cho an bệ bụng. Thượng quan Huyền Nhi bưng thánh chỉ, mở miệng nói, Hồ Diễn Cốt đều, ngươi tuy là Lang gia vương dưới trướng hữu tướng nước, lại bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì ta đại càn thiết kỵ dẫn đường, tìm kiếm nguồn nước, cung cấp trong sa mạc Hung Nô bộ lạc phương vị. Ta đại càn thiết kỵ có thể thành công vượt qua Su Đăng đại sa mạc, vòng qua Thương Nô biển cát, đến Hà Tây hậu phương lớn Nguyệt Nha Tuyển, cầm xuống Hà Tây chi địa, ngươi chính là công đầu, ban thưởng họ Hán Hô thực cấp 1000 hộ, thủ Hán Hải giáo úy, thống lĩnh hàng quân đồn điền Hà Tây. Ngoan. Trời sập. Vương Trung mặt đều tái rồi, trong mắt trợn tròn. Mẹ nó, dựa vào cái gì? Cái này dẫn đường đều phong hầu. Hán đường đường phá lô đại tướng quân, trấn áp châu chấu làm loạn phiêu gà đại tướng quân, mà ngay cả cái này Hung Nô lão đầu cũng không bằng. Hắn muốn phun máu. Trong điện Kim Loan, ở Mỹ khắp trốn. Bách quan cũng một trận nghị luận, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 5 năm, thậm chí gần nhất 10 năm chưa phong hầu tước, tại lúc này lại giá rẻ hướng ven đường cải trắng. Đừng nói văn võ bá quan, liền ngay cả Hồ Diễn Quốc đều mình đều trợn tròn mắt. Cao Dương xảo trá, hố người không đền mạng, cái này hắn là biết đến, nhưng Cao Dương lại thật làm hắn phong hầu. Chỉ là mang cái đường, liền phong hầu. Cái này dù ai có thể tin tưởng. Hồ Diễn Cốt đều đa tạ bệ hạ ban cho họ, đa tạ bệ hạ thánh nhân. Hồ Diễn Cốt đều cái chán áp sát vào trên mặt đất, nước mắt chảy ngang. Lúc trước, Cao Dương trong quân cũng không thiếu một chút có chủ tâm dở trò xấu người Hung Nô, cố ý chỉ tương phản tiến lên phương hướng, muốn lệnh Cao Dương chết tại Su Đăng đại sa mạc. Đương sự tình bại lộ, bọn hắn cuồng loạn, giận mắng hắn Hồ Diễn Cốt đều làm Cao Dương chó, tưởng là Hung Nô hữu tướng nước. Nhưng ở giờ phút này, ngay tại dưới mắt, nếu không phải đây là đại càn Kim Loan điện, trường hợp không đúng, thời cơ không đúng, Hồ Diễn Cốt đều thật nghĩ gâu gâu hai tiếng, cao giọng hò hét. Cho nhiều như vậy, làm chó thế nào? Làm chó có cái gì không tốt? Chương 905, Cao Phong nuôi trẻ kinh nghiệm, thứ này ta quần a. Chương 905, Cao Phong nuôi trẻ kinh nghiệm, thứ này ta quần a. Bách quan một trận sao động, hiển nhiên có chút ép không được. Hiện tại hết thảy phong thưởng 5 người, nếu đem Phác Đa tiến nhanh hầu tính cả, lại chỉ có 2 cái đại càn chiến tướng, 3 tên Hung Nô hầu. Đại càn lập quốc mấy trăm năm, chưa bao giờ có hoang đường như vậy chi phong thưởng. Lúc này, võ chiếu quan sát văn võ bá quan, quên thân tràn ngập một cỗ khó tả bá khí, nàng âm thanh lạnh lùng nói: Ta đại càn đã muốn đạp diệt 6 nước, nhất thống thiên hạ, liền muốn có rộng lớn nạp người vĩ đại ý chí. Tại trong lòng, phàm ta đại càn binh sĩ, vô luận xuất thân hồ hán, đều là đối xử như nhau, duy trung dũng là nâng. Gia khanh đã vì ta đại càn hầu tước, chấm liền mời gia khanh nhớ kỹ, cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá Hung Nô cuối cùng không trả. Những lời này trực tiếp ngăn chặn ở đây bách quan miệng. Đại càn phát triển không ngừng, một mực coi là đại càn kình địch Hung Nô, bị Cao Dương hành hung. Võ chiếu uy nghiêm cũng đã nhận được trước nay chưa có tăng lên, không người dám lên tiếng ngỗ nghịch. Lại thêm trận này từ ngàn xưa đại thắng, Triệu Bất Thức mấy người lại là thực sự chiến công, bách quan trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng tức thời không có lên tiếng. Tiếp lấy, trong điện Kim Loan lại có 2 người phong hầu, một người chính là Cao Dương dưới trướng, một tên tương đối to con đại càn tướng lĩnh, một người chính là đầu hàng Cao Dương, là đại càn hiệu lực Hung Nô tiểu vương. Tính cả Phác Đa,
chỉ là Hà Tây một trận chiến này lại ra đời 7 tên hầu gia. Số lượng này không thể bảo là không khủng bố. Công thưởng tiếp xuống chính là phạt. Đứng mũi chịu sào chính là Vương Trung. Bởi vì nếm mùi thất bại, hao tổn quá bao lớn cản tướng sĩ, võ chiếu phạt bổng 1 năm, mặt khác còn cần giao nạp vạn lượng bạch ngân, nếu không liền muốn luận tội. Tần Chấn Quốc cùng Triệu Phá Nô cũng là như thế, chỉ là so Vương Trung tốt đi một chút, tổn thất không có lớn như vậy, phạt bổng 4 tháng, giao nạp 5000 lượng bạch ngân. Lữ Chấn thì là công tội bù nhau. Vương Trung, Tần Chấn Quốc cùng Triệu Phá Nô mặt đều tái rồi, ngón chân kém chút móc phá kim loan điện. Mất mặt, thực sự mất mặt a. So nhìn xem đám này tiểu tướng một cái tiếp một cái phong hầu, càng thêm khó chịu là bọn hắn thế mà trước mặt mọi người thủ phạt. Ngoại trừ Cao Dương Phong không thể phòng, võ chiếu xưng muốn châm trước suy nghĩ một hai, những người còn lại đều là luận công hành thưởng. Một trận đảo chiều, tùy theo kết thúc. Mặc dù lập đại công, nhưng cũng phải nhớ kỹ vi phụ dạy bảo, cần không tiêu không nạo, không đáng mừng hiện ra sát, trách trách hô hô, phải giống như vi phụ một dạng trầm ổn, vi phụ ở ngoài điện chờ ngươi. Cao Phong thân thể thẳng tắp, gánh vác một tay, một trương mặt nghiêm túc kéo căng, ăn nói có ý tứ, thanh âm cực kỳ trấn định nói. Nói xong, hắn liền chiều điện đi ra ngoài. Như Cao Phong đón trước, một cái chiều, bách quan liền cùng nhau đem Cao Dương vây quanh bắt đầu. Tuy là tống lễ, Diêm Trinh đám người cũng đến đây chủ động cùng Cao Dương chào hỏi, trên mặt tiểu dung. Đối với cái này, Cao Dương đương nhiên sẽ không chào phúng. Hắn cười nhạt nói, cùng bách quan ứng phó. Rất nhanh, đám người thối lui. Vương Tiêu, Lý Nhị Kê, Triệu Bất Thức đám người toàn đều nhao nhao kích động không thôi đi vào Cao Dương trước mặt. Trong mắt bọn họ bao hàm cảm kích. Cao Dương cười nói, không cần tạ bản tướng, các ngươi có thể phong hầu, toàn bộ nhờ bệ hạ thánh nhân, chính các ngươi tại Hà Tây chiến trường dũng mãnh biểu hiện. Lời tuy như thế, nhưng mọi người trong lòng hết sức rõ ràng. Hà Tây một trận chiến này, tuy là ngập trời đại công, nhưng muốn 7 người cùng một chỗ phong hầu, đây tuyệt không khả năng. Nhất là Hung Nô Hàn tướng. Từ xưa đến nay, dị tộc mặc dù đánh thắng trận lại như thế nào, thắng trận đánh đều đánh xong, còn có thể đảo ngược thời gian sao? Không phải tộc nhân ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, khẳng định ưu tiên phong thưởng người một nhà, dị tộc tùy tiện đuổi là được rồi. Lòng người luôn luôn như thế, tá ma giết lửa mới là nhân gian thái độ bình thường. Mà bọn hắn sở dĩ toàn đều phong hầu, đây hết thảy toàn về tại Cao Dương. Võ chiếu coi trọng Cao Dương, Cao Dương kiệt lực vì bọn họ tranh thủ, lúc này mới có thưởng phạt công chính, có bọn hắn phong hầu. Cao tướng, các huynh đệ đều biết, đầu năm nay chiến công hiển hách không ít, nhưng có thể có như thế công chính ban thưởng, nhưng lại chưa bao giờ cũng có, còn xin Cao tướng thụ ta cúi đầu. Nói xong, Triệu Bất Thức phải quỳ. Phát Đa cũng không nói hai lời, muốn quỳ xuống. Lý Nhị Kê, Vương Tiêu liền muốn đi theo. Nhưng Cao Dương lại một thanh đỡ lấy, nhiều người phức tạp, các ngươi là muốn cho người ta lưu lại kết bè kết cánh chi ngại sao? Thân phận bây giờ khác biệt, làm việc cũng phải gia tăng chú ý. Cao Dương một nhắc nhở, trong lòng mọi người cùng nhau giật mình. Cao tướng nói đúng lắm, vậy bọn ta mấy ngày nữa đi trong phủ bái phỏng, đến lúc đó lại quỳ. Triệu Bất Thức mở miệng nói, về nghĩa hầu cẩn thận, nói thật phải a. Lý Nhị Kê liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý phá lỗ hầu quá khen. Phát Đa cũng nói, đưa qua mấy ngày, chúng ta cùng một chỗ tiến đến bái phỏng Cao tướng, đến lúc đó lại bái, di tạ Cao tướng thánh nhân, miễn cho lạc tiếng người trôi. Cao Dương, khoe miệng của hắn co lại, trực tiếp quay người rời đi. Mấy cái này hai hàng, vẫn là bất tiếp xúc vi diệu. A, Cao tướng đâu? Không biết ta, vừa mới còn ở lại chỗ này đâu. Người đâu? Xem chừng là nghe không vô, đi. Vương Tiêu nói. Lý Nhị Kê giận dữ, ai nói gì? Lại lệnh Cao tướng im lặng đến đi, đứng ra. Phát Đa một mặt vô tội, ta không biết ta. Kim Loan Điện bên ngoài. Ha ha ha. Cao gia liệt tổ liệt tông phù hộ, Phật tổ phù hộ. Cao Phong phát ra một trận cười to, hắn nhìn về phương xa, đáy lòng trước nay chưa có thoải mái. Hắn tìm khẽ dựa bên cạnh vị trí, chờ lấy Cao Dương giá Kim Loan Điện. Kết quả, làm hắn không nghĩ tới một màn phát sinh, bách quan nhao nhao hướng hắn tụ lại, người càng ngày càng nhiều. Trong chốc nhoáng này liền để Cao Phong động. Cái này tình huống như thế nào? Cao thượng thư, ba người, Cao tướng như thế loa mắt, ngắn ngủi trong một năm, liền từ thành trưởng an lớn nhất hoàng cố, trưởng thành đến bây giờ đại cản chi hổ, ngươi là như thế nào làm được? Tên này nói chuyện trung niên thần tử, Cao Phong nhận biết, đồng thời rất quen thuộc. Hắn chính là hình bộ thị lang hình hổ, trong nhà có một hoàng cố, cực kỳ bất học vô thuật, đương nhiên, so với lúc trước Cao Dương, cái kia các phương diện vẫn là kém xa. Đúng vậy a, Cao thượng thư, mọi người cùng nhau cộng sự, ngươi cũng không thể tàng tư a. Lại bộ thị lang cũng mở miệng nói, trong nhà hắn nghiệt tử cũng cực kỳ hoàng cố, làm hắn có chút đau đầu, thậm chí đều bị tức choáng một lần. Bởi vậy, bách quan càng vây càng nhiều, người lên tiếng cũng càng ngày càng nhiều, nhất là một chút lão tướng, càng là mặt mũi tràn đầy tha thiết. Luận mang binh đánh giặc, bọn hắn cực kỳ am hiểu, nhưng luận giáo dục hải tử, đây chính là thiên đại nan đề. Người người đều nói tướng môn hổ tử, hổ phụ không quyền tử, nhưng sự thật thường thường là tướng môn cậu tử muốn càng nhiều. Bọn hắn vô cùng cần thiết Cao Phong kinh nghiệm. Dù sao Cao Dương thủy biến, đây là trước mắt ví dụ sống sờ sờ a. Vạn chúng chú mục phía dưới, đây chính là hắn Cao Phong chỗ tìm kiếm cảm giác a. Cao Phong hai tay chống nạnh, nước miếng văng tung tóe, thanh âm cực kỳ vang dội cùng kiêu ngạo. Đã mọi người như vậy nhiệt tình, cái kia Cao Mỗ lại há có thể tàng tư. Thứ không dám dâu dếm, còn ta có thể có hôm nay chi công, không chút nào khoa trương mà nói, cái này đều là ta Cao Phong một người chi công. Giáo dục hài tử, kỳ thật rất đơn giản, gia công đều làm quá phức tạp đi, một chữ, đánh, bốn chữ, hung hăng đánh, bảy chữ, treo lên đến hung hăng đánh. Bởi vì cái gọi là không đánh không nên thần, cái kia trái lại chính là càng đánh càng thành dụng cụ, đây là thánh nhân chi ngôn, há có thể có lỗi. Còn ta Cao Dương,
liền tại ta Cao Phong ngày đêm đánh đập dưới, thuế biến kinh người a.
Chương 906, ganh đua so sánh chi ác, Trường An hoàn khố trời sập. Chương 906, ganh đua so sánh chi ác, Trường An hoàn khố trời sập.
Một chữ, đánh, bốn chữ, hung hăng đánh, bảy chữ, treo lên đến hung hăng đánh. Tốt giản dị tự nhiên con đỡ đầu phương pháp. Trong lúc nhất thời, bách quan cùng nhau lâm vào một trận trong trầm tư. Nhất là Cơ Bắp hở ra, vẻ mặt dữ tợn, xem xét liền rất tàn bạo võ tướng, càng là cúi đầu, giống như là suy nghĩ. Phụ thân đại nhân, ngươi làm gì chứ?
Lúc này, Cao Phong sau lưng, Cao Dương cười tủm tỉm thanh âm vang lên. Bách quan ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn thấy là Cao Dương, vội vàng xoay người hành lễ.
Cao tướng, chúng ta bái kiến Cao tướng.
Cao Phong nghe xong Cao Dương thanh âm, trong nháy mắt cực kỳ xấu hổ. Trước một giây hắn còn tại trong điện Kim Loan gian dạy Cao Dương, muốn không tiêu không ngạo, như hắn đồng dạng trầm ổn. Hiện tại mình rõ ràng, chính khoe khoang thời điểm, liền bị Cao Dương tận mắt nhìn thấy, cái này ngấm lại, thật làm cho hắn Cao Phong cảm thấy một trận xấu hổ a.
Cao tướng, xin thứ cho hạ quan mạo muội, hạ quan cả gan hỏi một chút, ngắn ngủi thời gian một năm, ngài từ một giới hoàng cố biến thành có như thế thành tựu đại càn chi hổ, trong lúc này trải qua cái gì?
Hình bộ thị lang hình hổ mở miệng hỏi, mắt lộ khát vọng.
Đúng vậy a Cao tướng, trong lúc này đã trải qua cái gì?
Đúng như Cao thượng thư nói, không đánh không thành tài sao?
Còn xin Cao tướng vì bọn ta giải thích nghi hoặc.
Người trong cuộc ở đây, cái này quá có nói phục lực.
Cao Phong trong lòng một lộ bộ, có chút lo lắng, tiểu tử thúi này sẽ không hủy đi hắn đại a.
Dù sao Cao Dương thân là độc sĩ, liệu địch tại trước, hắn mặc dù muốn đánh Cao Dương, lại nhiều lần không thành công.
Cái này nếu là nói ra, hắn Cao Phong thật mất mặt a.
Cao Dương nghe vậy, bước nhanh đến phía trước. Hắn đưa tay đặt ở Cao Phong trên bờ vai, hướng bách quan nói, trước kia mẫu thân đại nhân quá cứng chiều, lúc này mới lệnh Cao mô quá ngang bướng, phụ thân đại nhân cảm thấy không thể còn như vậy phong túng, liền hung ác quyết tâm, một trận đánh đập, hành hung, thậm chí đánh cho đến chết.
Trời mưa đánh, không mưa cũng đánh, đi dạo thanh lâu đánh, không đi dạo thanh lâu cũng đánh, tóm lại không có chuyện làm liền một trận đánh đập, nhưng thật đúng là đừng nói, cái này đánh, liền lệnh Cao mô hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này mới có hôm nay.
T. Bách quan cùng một đám lao tướng hít vào một ngụm khí lạnh, cùng nhau nhìn chằm chằm một bên Cao Phong.
Cái này Cao Phong nhìn xem hào hoa phong nhã, không nghĩ tới vụ trộn càng như thế tàn bạo. Đi dạo thanh lâu đánh cho một trận còn chưa tính, không đi dạo thanh lâu lại cũng muốn đánh.
Hung ác,
quá độc ác.
Một chút võ tướng nghe nói lời này, không khỏi nắm đấm nữa, ánh mắt cấp tốc lấp lóe.
Cao Dương tiếp tục nói, ngọc bất chắc bất thành khí, người không đánh không thành tài a.
Phụ thân đại nhân mặc dù quá phận khắc nghiệt một điểm, nhưng ta Cao Dương lại cảm kích bản phần, nếu không có phụ thân đại nhân một trận này đánh đập, há có hôm nay đại càn thứ nhất độc sĩ, quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, đại càn thừa tướng, bên cạnh bệ hạ trọng thần, đại càn chi hổ, cầm xuống Hà Tây đại địa, khai cương thác thổ, trọng tòa hung nô, xét xử lưu danh, ánh sáng toàn bộ đại càn này.
Bách quan nghe nói những này vinh dự, mắt buốt tinh quang, liền ngay cả hô hấp đều dồn dập bắt đầu.
Nhất là cao lớn vạm vỡ võ tướng, càng là không nhẫn lại được.
Hình hổ chắp tay nói, nghe Cao tướng một phen, như đọc sách 10 năm.
Hạ quan đa tạ Cao tướng, Cao thượng thư miệng vàng lời ngọc, cái này trở về giáo dục trong phủ nghĩa tử.
Tiếp lấy, bách quan cùng nhau cáo tử, bộ pháp đều so ngày xưa hạ triều phải nhanh hơn, dường như không kịp chờ đợi hồi phủ.
Người cái này nghĩa tử, không sai, cho lão phu lưu lại mặt mũi, coi như ngươi có mấy phần nhãn lực độc đáo.
Lần này đại thắng, theo lý vi phụ không nên nói ngươi, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vậy so hết thể đều trọng yếu, ngươi như xảy ra chuyện, ngươi để ngươi nương, ngươi nhị thúc, tổ phụ sống thế nào?
Đám người sau khi đi, Cao Phong chắp tay nhìn về phía bách quan rời đi phương hướng, hướng Cao Dương mở miệng nói.
Cao Dương nghe nói lời này, trong lòng sinh ra một vòng ấm áp, nhưng hắn lại cố ý nghiêm mặt nói, lớn mật Cao Phong, bản tướng nói bao nhiêu lần, bên ngoài cùng bản tướng nói chuyện muốn xứng chức vụ.
Phạm thượng, thật là ta Cao gia sỉ nhục, bản tướng cái này đại càn chi hổ, sao có ngươi cái này nữa cha?
Cao Dương trầm giọng nói, ngữ tốc cực nhanh.
Soạn. Cơ hồ mắt trần có thể thấy, Cao Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó mắt trần có thể thấy trầm xuống.
Một giây sau, hắn quạt hương bổ bàn tay lớn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng Cao Dương bố qua.
Cao Phong nhanh, nhưng Cao Dương càng nhanh.
Cơ hồ Cao Phong xuất thủ trong nháy mắt, Cao Dương liền trước một bước có cẳng liền chạy.
Nghiệt xúc,
hôm nay không đánh tơi bởi người cái này nghiệt xúc, lão phu Cao Trự viết ngược lại.
Cao Phong phát ra một trận gầm thét, hướng Cao Dương truy sát mà đi.
Phụ thân đại nhân, sai, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút ta.
Cao Dương hô, thanh âm truyền thật xa.
Phía trước nhất,
bách quan rời đi phương hướng, có quan viên chính một mặt khinh thường nói, cái này Cao gia phụ tử muốn hô chúng ta hành hung hại tử nhà mình.
A, thật làm bản quan là những cái kia đầu góc bu si, tứ chi phát triển võ tướng.
Cái này người nào tin người đó đồ đần.
Nhưng một giây sau,
sau lưng một trận nổi giận tiếng la giết truyền đến.
Cái này mang theo chất vấn quan viên hiếu kỳ quay đầu, khi hắn nhìn thấy Cao Dương chạy trốn, Cao Phong ở sau lưng truy sát thời điểm, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
Hắn một đôi mắt trừng tròn vo.
T, cái này
đúng là thật, một lần hướng liền không kịp chờ đợi muốn đánh cho một trận.
Tên này quan viên ánh mắt một trận lấp lóe, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Cao lớn và mỡ, một mặt dữ tợn, cái kia thô to tay cầm xem xét đánh người liền cực đau võ tướng, gặp một màn này, càng là người đều choáng váng.
T, đại phá hung nô, dưới trướng 7 người phong hầu, danh dương thiên hạ, ánh sáng toàn bộ đại càn, cái này cũng muốn đánh.
Cao gia muốn phong.
Quả nhiên khắc nghiệt a.
Một tên võ tướng hít sâu một hơi, sâu tử như giết con, đạo lý này,
lão phu lại hôm nay mới hiểu.
Hắn tăng tốc bước chân, lên tự mình xe ngựa, thanh âm cực lạnh nói, hồi phủ.
Hình phủ.
Hình hổ một bước vào phủ đệ, liền nhìn thấy tự mình nghiệt tử chân trái bước ra tự mình gian phòng. Cha, thế nào? Hình hổ chi tử tâm cảm giác không ổn, chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ đem bao phủ. Nghiên xúc, ngày thường đều do lão phu quá phóng túng ngươi, mới có ngươi hôm nay hoàn cố, dám chân trái trước bước ra cửa phòng, thật sự là tức chết lão phu. Người tới, lấy ra pháp. Hình hổ chi tử. Người khác đều tê, một mặt một bước. Chân trái trước bước ra cửa phòng, cái này sai cái nào? A. Sau đó, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Không chỉ có một chỗ khác. Một tên cao lớn vạm vỡ võ tướng, cầm trong tay liếu roi, hướng tự mình hoàn khố đi đến. Cái kia thân ảnh cao lớn, như là ma thần, bao phủ tới, đem tự mình hoàn khố dồn đến góc tường. Cha, hài nhi hôm nay đã làm sai điều gì sao? Thanh niên toàn thân như cái sảng, run run rẩy rẩy, để tay ở trong miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Không làm sai cái gì, liền không thể đánh sao? Cái này đặc biệt nương ai quy định? Cái gì? Một giây sau. A. Một ngày này, Trương An hoàn khố toàn đều cùng nhau tao ương. Đau nhức. Quá đau. Đương nhiên, tuy là một chút võ tướng, cũng không phải đồ đần, trực tiếp liền tin. Nhưng nhân tính bên trong, ganh đua so sánh thứ này là khống chế không nổi. Nhìn một cái định quốc công phủ Cao Dương, vừa mới lê đội mũ không lâu, liền trở thành quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, đại càn thừa tướng, danh dương thiên hạ, ánh sáng đại càn. Lại xem xét tự mình nghiệt tử, đây con mẹ nó cái gì đồ chơi a? Bởi vậy, không đánh ngu sao mà không đánh, dứt khoát liền mượn cơ hội hành hung một trận, có được hay không mới không trọng yếu, trọng yếu là khẩu khí này thuận đi ra. Đây đối với Trường An một đám hoàn khố tới nói, đó chẳng khác nào trời sập. Bọn hắn một trận tiêu rên. Tuyệt đối không nghĩ tới, người gian ác chỉ là một câu, liền khơi gợi lên nhân tính chỗ sâu nhất ganh đua so sánh chi ác, làm bọn hắn gặp thủ. Chương 907, nhập phủ, Cao Phong tuyệt vọng. Chương 907, nhập phủ, Cao Phong tuyệt vọng. Hung nô vương đỉnh. Trên thảo nguyên, cái kia người gian ác hiện tại chỉ sợ đã khải hoàn hồi chiều, thưởng thụ vạn trượng bình quang đi. Cái này có thể tất cả đều là dẫm lên tộc ta trắng như tuyết thi cốt, vì hắn lắt thành một đầu thanh vân đường a. Hách Liên sát đầu đội mũ mềm, cầm trong tay ngân nguyệt luân đao, nhìn ra xa đại cản thành Trường An phương hướng, những lời này giống như từ hàm răng bên trong gạt ra. Cho đến giờ phút này, hắn đều không chỉ hoàn qua đến. Cái này đả kích quá đặc biệt nương lớn. Mất đi Hà Tây, liên tiếp bị cái kia người gian ác hành hung, cái này thậm chí ảnh hưởng đến hắn tại trên thảo nguyên địa vị. Bát Lệ ở một bên, thở dài một tiếng nói, cái kia người gian ác cũng là tà môn, toàn bộ đại cản đều bắt ta tộc không có cách, hắn lại có thể tinh chuẩn tìm tới tộc ta vị trí, giúp cho đả kích. Hách Liên sát nghe xong lời này, mặt càng đen hơn. Theo Hà Tây chi địa tin tức truyền đến, người gian ác dưới trướng, tộc ta người rất nhiều, chó săn nhiều như vậy, có thể tìm không tinh chuẩn sao? Mấu chốt là tộc ta những cái kia phản đồ, hết lần này tới lần khác còn toàn đều tin hắn, cam nguyện vì hắn bán mạng, cái này khiến bản mồ hôi không nghĩ ra. Hách Liên sát nói đến đây, trong mắt mang theo nồng đậm không hiểu. Đại càng tin tức chưa truyền đến, hắn có này nghi hoặc, cũng không khó lý giải. Nhưng nếu khi hắn biết được, Hà Tây một trận chiến này, Cao Dương dưới trướng 7 người phong hầu, lại có 4 người là hung nô hàng tướng, thậm chí liền ngay cả dẫn đường hô diễn cốt đều phong hầu, mặt kia bên trên biểu lộ tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Thử, cầm xuống Hà Tây chi địa, liền cho rằng gối cao không lo sao? Tộc ta vương đỉnh, thối lui đến đại sa mạc gỗ bị một vùng, đại càn muốn diệt tộc ta, không khác người si nói mộng. Hắn cho là ta tộc vương đỉnh, địa thế sẽ như Hà Tây chi địa, có thể quét ngang qua. Trận chiến này còn có đánh. Hách Liên sát nói đến đây, phân chân tâm thần, hắn cười lạnh nói, lại nói, đại càn cầm xuống Hà Tây chi địa, lấy đại càn người nước tiểu tính, nhất định bắt đầu đồn điền. Cái kia rộng lớn chi địa, đại càn có thể giết đi vào, tộc ta càng có thể đem nơi đây xem như nông trường, tiến đến cướp bóc. Bạt Lệ hai mắt tỏa sáng, chặn lại nói, phủ Hán anh minh, Hà Tây chi địa cực thích hợp kỵ binh buôn tập, đại càn cầm xuống Hà Tây chi địa thì phải làm thế nào đây? Mấu chốt vẫn phải giữ vững. Hà Tây chi địa, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được đâu. Hách Liên sát con ngươi lấp lóe, hiển nhiên tâm tình tốt không thiếu. Lúc này, một mực đang một bên yên lặng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh nghe bưng hầm, mở miệng. Hắn nhìn tâm tình thật tốt Hách Liên sát phụ tử, lên tiếng nói, đại càn người thiện đồn điền, đại thiền vu nói, cũng rất có đạo lý. Có thể điểm này, mặc dù đại càn nữ đế không ngờ tới, đại càn văn võ bá quan không ngờ tới, nhưng này đại càn người gian ác, sẽ không nghĩ tới sao? Một câu rơi xuống, Hách Liên sát cùng Bạt Lệ phụ tử nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ. Hai người cùng nhau nhìn về phía Vương Hâm, giờ khắc này, trong lòng cực kỳ bối rối. Vương Hâm mặt không thay đổi nói, người gian ác thân là đại cản thứ nhất độc sĩ, xảo trá đến cực điểm, làm việc tuyệt sẽ không quan tâm thanh danh, không thông báo làm ra cái gì nhằm vào tộc ta độc kế. Hán, chính là biến số lớn nhất ta. Lời này vừa nói ra, Bạt Lệ không cười được. Làm hung nô nhất tộc đại địch, hắn cũng nghe qua Cao Dương tình báo. Cao Dương cực thiện phát minh, làm người lại rất âm độc, hắn sẽ ở Hà Tây chi địa làm ra cái gì, cái này thật đúng là nói không chừng. Hách Liên sắt trong lòng bị phẫn. Hà Tây chi địa mất đi, hắn uy nghiêm tổn hao nhiều. Tiến quốc, Tề quốc, Sở quốc đối với hắn cũng có chút bất mãn, đồ quân nhu ủng hộ tất trắng trợn giảm thiếu. Hiện tại Thảo Nguyên có thể nói là một mảnh cục diện rối rắm. Đây hết thảy toàn đều bởi vì Cao Dương. Trường Sinh Thiên, ngươi vì sao không che chở con dân của ngươi, vì sao không mở mắt nhìn xem a? Hách Liên sắt giang hai tay ra, nhìn về phía thiên cung, phát ra một trận cuồng loạn hò hét, phát tiết lấy nội tâm không cam lòng. Phù Hãn, có hùng ương, như muốn từ đỉnh đầu bay qua. Bạt Lệ nhanh chóng nói, cái gì? Hách Liên sát vội vàng ý miệng, như lâm đại địch. Ở đâu ra hùng ương? Hách Liên sát nhìn về phía thiên cung, rõ ràng không có cái gì, hắn một mặt không hiểu. Hách Liên sát gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, "Phụ hãn, hài nhi lần này không dám chần chờ, nhưng tựa hồ nhìn lầm." Hách Liên Sát, Đại Càn, thành Trường An, Định Quốc công phủ, Cao Dương một lần phủ, liền lập tức hướng phía Cao Thiên Long chỗ hậu viện chạy đi. Cao Phong thì tại sau lưng, đằng đằng sát khí. Trong hậu viện, Cao Thiên Long một thân thường phục, ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá, trong tay bưng một chén trà nóng. Hắn nhấp một miếng, ha ha cười nói, cầm xuống Hà Tây chi địa, đây là khoáng thế chi công, Dương Nhi thật là trời sinh tướng tài, lão phu rất là vui mừng a. Trận chiến này, đủ để cho lão phu mở mày mở mặt, Trường An thịnh chuyển Định Quốc công phủ ra đời kỳ lân tử, chỉ là có chút đen, nhưng lão phu muốn nói, Hắc Kỳ Lân thế nào? Hắc Kỳ Lân đó cũng là kỳ lân. Một bên, Cao Lâm Viễn ngồi tại chiếc ghế bên trên, đồng dạng con ngươi cực kỳ thổ thức. Dương Nhi mặc dù lập xuống như thế hiển hách đại công, Hài Nhi mặc dù vui, lại càng thêm lo lắng. Trận chiến này đại yến đế vương, tha rằng lấy vạn quân xung trận, cũng muốn Dương Nhi mệnh, đây cũng không phải là điều tốt. Cao Lâm Viễn nói đến đây, lấy cụt một tay đánh chân của mình, hận hận nói, đây hết thảy đều là ta cái này nhị thuốc không dùng. Nếu không, Dương Nhi cũng không trở thành bị Hung Nô đại thiền vu mang lấy, kém chút mất mạng. Cao Tiên Long nghe vậy, thiếu dung cũng dần dần thu liễm. Hắn đặt chén trà xuống nói, Dương Nhi trời sinh phú quý, có đại khí vận, về sau không cho hắn trên chiến trường chính là. Cao Dương vừa tới hậu viện, liền nghe được những lời này. Trong lòng của hắn hơi ấm, đẩy ra môn đạo, nhị thúc, ngươi lời ấy sai rồi, tiểu tử không chỉ có vì nhị thúc, còn vì nữ nhân cùng hài tử, nhị thúc không được nghĩ như vậy. Thấy một lần Cao Dương, Cao Thiên Long cùng Cao Lâm Viễn đều là trên mặt ý cười. Tiểu tử thúi, muộn như vậy mới hồi phủ, đi làm cái gì? Cao Thiên Long nói. Vừa dứt lời, sau lưng, Cao Phong nổi giận thanh âm vang lên. Nghiên xúc, ngươi còn chạy chỗ nào? Cao Phong thở hồng hộc đánh tới. Cao Dương xem thời cơ, vội vàng ngồi xổm ở Cao Thiên Long bên người, nắm chặt Cao Thiên Long thô ráp bàn tay lớn nói, "Tổ phụ, Tôn Nhi trải qua sinh tử, thật vất vả trở lại Trường An, nhưng vừa mới trở về, phụ thân đại nhân liền muốn đánh Tôn Nhi, ngài muốn vì Tôn Nhi làm chủ à?" Nói xong, Cao Dương vừa nhìn về phía Cao Lâm Viễn, vô cùng đáng thương nói, "Nhị thúc đệ." Cao Phong trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cao Thiên Long nghe được trải qua sinh tử, mặt tức thì trầm xuống, tuy biết Cao Dương dụ ý, nhưng bao che cho con bản năng, vẫn là lệnh Cao Thiên Long cặp kia đục ngầu hai con ngươi, trong khoảnh khắc quét về phía Cao Phong. Nghiên xúc, ngươi dám động Dương Nhi một cái, ngươi thử một chút. Cao Lâm Viễn cũng mở miệng nói, đại ca, đây chính là ngươi không đúng. Cao Phong. Lúc này, Cao Phong sau lưng lại có tiếng âm truyền đến. Dương Nhi, Trần Thắng nói ngươi ngàn dặm xa xôi trả lại Vi Nương mang theo lễ vật. Còn ta trên chiến trường liều chết chém giết, thậm chí kém chút không có mệnh, vẫn còn không có quên Vi Nương. Dương Nhi, nhanh để mẫu thân xem thật kỹ một chút. Lý Thị một thân váy dài, hấp tấp vào tới, đi ngang qua Cao Phong lúc, còn ngại Cao Phong chặn đường, trực tiếp đẩy ra, khóe mắt thậm chí có nước mắt trong suốt. Cái này một cái trước mắt, Cao Phong toàn thân cứng ngắc. Phía sau lưng của hắn chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, làm ướt trên người quan bảo. Hoàn tay. Chương 908, Cao Dương đại lễ, 10 cái Tây vực mỹ nhân. Chương 908, Cao Dương đại lễ, 10 cái Tây vực mỹ nhân. Mẫu thân đại nhân, Hải Nhi một lần phụ thân đại nhân liền muốn đánh nằm bẹp Hải Nhi một trận, ngài cần phải là Hải Nhi làm chủ a. Cao Dương một mặt ủy khuất nói. Nghĩa tử, ngươi đừng quá mức. Cao Phong trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, đột nhiên chỉ vào Cao Dương vị trí, nghiêm nghị quát. Nhưng một giây sau, Lý Thị liền mặt trầm xuống, nhìn về phía Cao Phong nói, "Phu quân, mở miệng một tiếng nghĩa tử, mở miệng một tiếng nghĩa xúc, trên đời này nào có dạng này làm phụ thân." Dương Nhi vừa hồi phủ, còn lập xuống như thế hiển hách đại công, ngươi không khen thưởng thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn động thủ giao hấn, cái này thực sự không thể nào nói nổi. Cao Phong cảm giác sâu sắc biệt khuất, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể hùng tợn nhìn lướt qua Cao Dương. Tiếp theo, hắn hướng Lý Thị nói, "Phu nhân nói rất đúng, là vi phu không đúng. Vi phu định làm rút kinh nghiệm xương máu, mấy ngày nay hảo hảo cùng Dương Nhi tăng tiến tình cảm, tiêu trừ ngăn cách." Cao Phong nói đến tăng tiến tình cảm bốn chữ, còn đặc biệt nhìn Cao Dương một chút, nhấn mạnh, "Nha, còn không phục." Cao Dương thấy thế, từ rộng thùng thình trong tay áo, móc ra một cái giá trị không ít hộp gấm, đem mở ra. Đây là hài nhi từ Hung Nô Tả Hiền Vương vợ tộc đoạt tới cùng ruộng Dương Chi ngọc đeo, phía trên còn khắc lấy song hạt hàm chi văn, vừa vặn đưa cho mẫu thân xem như lễ vật. Cao Dương cầm lấy trong hộp cùng ruộng Dương Chi ngọc đeo, đưa cho Lý Thị. Lý Thị xem xét, khắp khuôn mặt là vui sắc. Nàng vốn là vui ngọc, lại thêm đây là Cao Dương chỗ đưa, lúc này liền vui không ngậm miệng được. Dương Nhi có lòng, ngọc bội kia mẫu thân rất ưa thích. Thử, sẽ chỉ vớt mông ngựa tiểu tử, thế mà không đập vi phụ mông ngựa, chờ một lúc nhìn vi phụ thế nào giáo huấn ngươi. Cao Phong trong lòng âm thầm nói. Lúc này, Cao Dương bỗng nhiên nói, mẫu thân đại nhân, Hải Nhi có tội, cho mẫu thân mang theo khối này Dương Chi bạch ngọc ngọc bội, nhưng phụ thân đại nhân thích nhất lễ vật, Hải Nhi lại không thể cho hắn. Lời này vừa nói ra, Cao Phong dây lát cảm giác không ổn. Cái này nghiệt xúc, hắn muốn làm cái gì? Lý Thị trước sững sờ, sau đó cười nói, như quá chất quý, dễ tính. Đây cũng không tính chất quý, chủ yếu cha trong bóng tối ám chỉ Hải Nhi, hắn có chút ưa thích Tây vực mỹ nhân, dị vực phong tình. T. Cao Phong hít vào một ngụm khí lạnh, người đều tê. Nghiệt xúc, ngươi nói nhăng gì đấy? Vi phụ lúc nào nói qua ưa thích Tây vực mỹ nhân, dị vực phong tình? Cao Phong gấp, lời này đòi mạng hắn a. Cao Dương giả bộ ngu nói, phụ thân đại nhân xuất trinh thời khắc, không phải nói Tây vực mỹ nhân đông đảo, dị vực phong tình lắc lư, nếu có được thứ nhất người làm tiếp thân thị nữ, há không đẹp quá hay? Điều này chẳng lẽ không phải ám chỉ? Lý Thị nghe nói lời này, mặt đống nhiên tối sầm. Nàng trực tiếp đứng lên, đi đến Cao Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói, phu quân, người đi theo ta. Lý Thị thanh nhã môn nu, tiếu dung như do xuân hiu hiu, nhưng rơi vào Cao Phong trong mắt, lại so lão hổ còn muốn đáng sợ. Hắn phàn nàn khuôn mặt nói, không đi được hay không? Lý Thị cười không nói. Cao Phong bại lui. Rất nhanh. Lý Thị hướng phía Cao Thiên Long sau khi hành lễ, liền dẫn một mặt khổ bức chi sắc Cao Phong rời đi. Cao Thiên Long cười bướt bướt sợi dâu nói, ngươi tiểu tử túi này, thật hung ác. Cha ngươi lần này, nhưng có thụ. Cao Dương đặt mông ngồi xuống, ra hiệu một bên Lục La cho mình rót cốc nước, uống một hơi cạn sạch về sau, lau miệng nói, mẫu thân biết ta là tin miệng hồ lục soát, phụ thân đại nhân cũng không có lá gan kia, bất quá là tôn nhi vừa bể, sủng ta thôi. Cái kia Dương Chi Bạch Ngọc cũng có tác dụng. Cao Lâm Viễn ngồi tại chiếc ghế bên trên, bổ sung nói. Cao Dương nhìn lướt qua Cao Lâm Viễn, đi qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, Cao Lâm Viễn vết thương trên người cơ hồ tốt, nhưng tay cụt cùng chân lại là khó tốt. Cái này khiến Cao Dương trong mắt tràn ngập một cỗ sát khí. Cao Lâm Viễn thấy thế, không khỏi nói, tiểu tử thối, nhị thúc cái này đằng giá, lấy cái này thân thể tàn phế, toàn bộ Hà Tây chi địa mấy vạn người hung nô là nhị thúc mai táng, cái này đầy đủ. Cái kia hung nô đại thiền vu đoán chừng bây giờ tại hung nô vương đình bên trong khóc chết, sợ là biết vậy chẳng làm. Cao Lâm Viễn cười ha ha, không muốn để cho Cao Dương khó chịu. Cao Thiên Long cũng mở miệng nói, Dương Nhi, nói một chút đi, Hà Tây cái này hai trận chiến đánh như thế nào? Cái này Hà Tây chi địa thế nhưng là xương cứng, không nghĩ tới để Dương Nhi người gầm xuống. Cao Thiên Long đối quân sự si mê, tự nhiên biết Hà Tây một trận chiến này hàm kim lượng, bởi vậy có chút không kịp chờ đợi. Một bên, Lục La rất hiểu chuyện bưng tới mấy bàn điểm tâm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Cao Dương trên thân, loại này trở về từ cõi chết, rốt cuộc không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng, cũng không cần lại nhìn chân cụt tay đứt cảm giác, đơn giản mọi loại hài lòng. Bởi vậy, Cao Dương liền đem một trận chiến này mười phần kỹ càng nói ra. Cao Thiên Long sắc mặt nghiêm túc, Cao Lâm Viễn cũng là nghe vẻ mặt thành thật. Nửa ngày, Cao Thiên Long cảm thán nói, Thương Lan Sơn cũng chính là một đạo nơi hiểm yếu, lấy thủy động học, hàm số lượng giác, toán học chi đạo để phán đoán tốc độ gió, lẩn tránh bao tuyết, đơn giản chưa từng nghe thấy. Su Đăng đại sa mạc 300 dặm lưu xa, danh xưng tử vong cấm địa, động một tí mất phương hướng, thiếu thiếu nguồn nước cùng đồ ăn, Dương Nhi lại lấy hung nô dẫn đường chỉ đường, lạc đà, kiến cắt bản năng hành quân, xuất quân giết ra. Người hung nô bại không an. Cao Thiên Long một trận cảm thán. Ngày này quân đánh trận, đừng nói là người hung nô, cho dù là hắn Cao Thiên Long đều động. Cao Lâm Viễn cũng là như thế. Đúng, nhị thúc, chất nhi nhưng vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Đồng nhiên, Cao Dương lên tiếng nói. A, cái gì đại lễ? Cao Lâm Viễn nhìn thoáng qua Cao Thiên Long, có chút hiếu kỳ hướng Cao Dương nói. Trần Thắng, đem bản tướng cho nhị thúc lễ vật dẫn tới. Cao Dương hô một tiếng. Vâng. Trần Thắng bước nhanh mà rời đi. Rất nhanh. Đại công tử, người đến. Trần Thắng hô một tiếng. Người. Cao Lâm Viễn một mặt hiếu kỳ. Ngay sau đó, mấy chục cái Tây vực mỹ nhân xê dịch bước liên tục, nối đuôi nhau mà vào. Từng trương dị vực phong tình khuôn mặt, ánh vào Cao Thiên Long cùng Cao Lâm Viễn trong mắt. T. Cao Lâm Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Cao Dương có chút khiếp sợ hỏi, tiểu tử thúi, cái này tất cả đều là cho ta. Cao Dương nhấp một miếng trà, mười phần tự nhiên nói, ngày xưa xuất trình thời khắc, chất nhi có thể nói, nếu có thể khải hoàn, định làm mang 10 cái Tây vực mỹ nhân, cực kỳ hầu hạ nhị thúc. Các ngươi còn không mau mau gặp qua bản tướng nhị thúc. Cao Dương ra lệnh một tiếng. Gặp qua nhị thúc. Gặp qua nhị thúc. Trong tiểu viện, trong nháy mắt vang lên một trận tiểu mị liên tiếp thanh âm. Cao Lâm Viễn gặp một màn này, nội tâm cực kỳ cảm xúc. Hắn vốn cho rằng Cao Dương lúc trước chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Cao Dương lại đùa thật. 10 cái Tây vực mỹ nhân, một cái không nhiều một cái không thiếu. Nhưng mặc dù nội tâm rất cảm động, Cao Lâm Viễn nhưng lại không thể không mở miệng nói ra, Dương Nhi, tâm ý của ngươi nhị thúc nhận, nhưng lúc đó người hung nô đối nhị thúc cha tấn lúc, nhị thúc không rên một tiếng, cái này khơi dậy người hung nô lệ khí, lợi dụng trọng quyền mãnh liệt đập nhị thúc vận mệnh ba quyền, bước ta hô lên âm thanh. T. Cao Dương khỏe mắt giật một cái, lúc này liền minh bạch hết thảy, hắn an ủi, nhị thúc có thể chọi cứng ba cái trọng quyền, không rên một tiếng, cũng coi như thiên hạ ít có hán tử. Cao Lâm Viễn thở dài một tiếng, kỳ thật quyền thứ nhất thời điểm, nhị thúc liền chịu không được, muốn hô lên tiếng, nhưng này người hung nô quyền nhanh quá nhanh, không cho nhị thúc đều cơ hội. Ai? Cái này ba quyền, cũng kém không nhiều phế đi nhị thúc. Cao Dương. Chương 909, đoạn hung nô chi cánh tay, lập đại cản chi bi. Chương 909, đoạn hung nô chi cánh tay, lập đại cản chi bi. Nhị thúc, là Dương Nhi sơ sót, không nghĩ tới còn có cái này vừa ra. Cao Dương một mặt tay náy, ngược lại nhìn về phía Cao Thiên Long nói, tổ phụ, nếu như thế chớ lãng phí, vậy cái này 10 cái Tây vực mỹ nhân, liền quyền làm đưa cho tổ phụ lễ vật. Cao Thiên Long liếc mắt nhìn Tây vực phong tình, từng cái bản tịnh đầu thuận, không khỏi hổ khu chấn động, một mặt vẻ xấu hổ, tổ phụ còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi có thể tha tổ phụ à? Cao Dương gặp một màn này, không khỏi thở dài một hơi. Đây hết thảy đều là ý trời ạ. Thiên ý há có thể tuân. Nếu như thế, cái kia không có biện pháp, Định Quốc công phủ ra phong thuần pháp, ta Cao Dương luôn luôn không thích lãng phí, ngày thường cho dù là một hột cơm tại bên miệng, đều muốn ăn xong lau sạch, kia liền càng đừng nói cái này. Chỉ có thể dưng dưng nhận lấy. Cao Dương một mặt thổ thức. 10 tên Tây vực mỹ nhân, không biết hắn đỡ hay không được. Nhưng ở lúc này, Cao Dương bỗng nhiên đã nhận ra một tia không ổn. Đây là sát ý tới gần, là khí chàng ở giữa cực kỳ biến hóa vi diệu, mặc dù cũng không rõ ràng, lại bị hắn rõ ràng bắt được. Cao Thiên Long cùng Cao Lâm Viễn cũng cực không thích hợp, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn hậu phương. Lộ bộ. Cao Dương đã nhận ra không ổn, cơ hồ lập tức lên tiếng nói, "Trần Thắng A, ngươi an bài một chút, đem các nàng đưa đến hoàng gia số 1 hội sở, tiến hành chính quy huấn luyện, học một cái đủ tắm cùng hái thai, thừa cơ đẩy ra dị vực phong tình đại bảo kiện. Cái này nếu là lúc trước, ta Cao Dương tất nhiên nhận lấy, nhưng bây giờ ta có Uyển Nhi, há có thể như lấy trước kia. Cao Dương chắp tay, một mặt thổn thức nói. Ba, ba ba. Lúc này, từ Cao Dương sau lưng vang lên vỗ tay gọi tốt thanh âm. Cao Khanh không hổ là ta đại càn thứ nhất độc sĩ, phần này bản sự tuyệt. Võ Chiếu một mặt tán thưởng, hoàn toàn phục. Cao Dương phản ứng này, cơ hồ không có một chút chần chờ, cái này rõ ràng là ý thức được thượng quan Uyển Nhi cùng nàng đến. Cao Dương quay đầu, làm nhìn thấy người mặc thường phục Võ Chiếu, cùng bên cạnh một thân áo xanh, trên mặt sát khí thượng quan Uyển Nhi. Hắn một mặt kinh ngạc, đội vàng hành lễ nói, "Cao Dương bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ, Uyển Nhi, các ngươi sao lại tới đây?" Cao Thiên Long cùng Cao Lâm Viễn cũng đội vàng hành lễ. Cao Dương đưa lưng về phía cổng, không thấy được Võ Chiếu cùng thượng quan Uyển Nhi đến, nhưng bọn hắn tự nhiên là nhìn thấy. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy vừa ra cho hay, không nghĩ tới Cao Dương như vậy cẩn thận, trước tiên bổ cứu. Chấm tùy tiện dạo chơi, đúng lúc đi tới Định Quốc công phủ phụ cận, liền vào tới nhìn một cái. Khi đang nói chuyện, Võ Chiếu bước nhanh đến phía trước, trên mặt ý cười. Thượng quan Uyển Nhi từ Cao Dương bên cạnh đi qua, bất động thanh sắc nắm chặt một thanh Cao Dương bên hông thịt mềm. T. Cao Dương đau nhè răng trợn mắt, kém chút kêu lên. Thượng quan Uyển Nhi này đường môn ra tay thật hung ác a. Rất nhanh, Cao Dương đi vào Võ Chiếu một bên, ngồi xuống. Thượng quan Uyển Nhi thì đứng tại Võ Chiếu sau lưng, một đôi mắt đẹp như cũ bất thiện nhìn chằm chằm Cao Dương. Võ Chiếu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hà tây một trận chiến này, chấm rất hài lòng. Cao Khanh ngươi lập xuống đại công, lệnh chấm mở mày mở mặt, làm ta đại càn mở mày mở mặt. Võ Chiếu lên tiếng, dẫn đầu khẳng định Cao Dương công tích. Cao Dương đối với cái này, phu hòa nói, đây hết thảy đều là bệ hạ chi công cũng, thân tuyệt đối không thể tranh công. Trong lòng của hắn rõ ràng, đại quân khải hoàn hồi triều, còn có hà tây chi địa lớn như vậy một khối địa bàn, Võ Chiếu không có khả năng còn có lòng dạ thanh thản ra khỏi thành đi dạo, còn vừa vặn đi dạo đến Định Quốc công phủ. Cái này nhất định là có chuyện tìm hắn. Cao Dương mơ hồ đoán được một chút, hắn lặng lặng chờ đợi Võ Chiếu mở miệng. Võ Chiếu tự rêu nói, đây hết thảy đều là Cao Khanh chi công, Cao Ái Khanh cũng không cần tại chấm trước mặt khiêm tốn. Hôm nay chấm đến đây Định Quốc công phủ, có một chuyện muốn hỏi Cao tướng. Võ Chiếu nghiêng người sang, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Cao Dương nói ra. Cao Dương ra vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ nói, thần xin hỏi bệ hạ, ra sao sự tình? Võ Chiếu nhìn thẳng Cao Dương con ngươi, gàn từng chữ một, chấm muốn hỏi Cao tướng, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào Hà Tây? Vấn đề này khốn nhiều Võ Chiếu hồi lâu, trong triều bách quan mặc dù cũng đưa không thiếu sổ gấp, nhưng thủy chung không thể để cho Võ Chiếu hài lòng. Bởi vậy một cái triều, cũng không lâu lắm, nàng liền đích thân đến một chuyến Định Quốc công phủ, tìm kiếm Cao Dương ý kiến. Lời này vừa ra, Cao Thiên Long cũng lâm vào suy tư. Cầm đánh thắng, đây chỉ là tiếp theo, chiến hậu xử trí mới là nhất là làm người đau đầu địa phương. Nhất là Hà Tây lớn như vậy một khối địa bàn, còn có người hung nô, tiết tộc nhân chờ ở nơi đây nghỉ lại, cái này càng khó xử hơn lý. Cao Thiên Long nhìn về phía Cao Dương, hắn biết được cái này tôn nhi thiện độc kế, không đi đường thường, cũng thiện mang binh. Nhưng cái này lại dính đến trị quốc, lại là trị quốc bên trong, cực kỳ khó giải quyết một loại. Đối với cái này, Cao Dương mười phần bình tĩnh. Hắn hướng Võ Chiếu mở miệng nói, "Vậy hạ, Hà Tây thổ địa cực kỳ phi nhiêu, Thương Lan Sơn mạch lâu dài bị tuyết động bao trùm, có dung tuyết dòng chảy xuyên qua Hà Tây đại địa. Đồng thời nơi đây nhiệt độ cũng cực kỳ thích hợp trồng trọt. Nơi đây tại thần xem ra, nếu không dùng để đồn điện, quả thực là phung phí của trời. Vậy hạ sao không di chuyển quan bên trong, Thanh Châu, Nhạn Môn tam địa bách tính, cùng thiên hạ các nơi tội phạm, tướng sĩ, di dân mấy trăm ngàn, tiến đến đồn điện. Trấn Nhạc Trạch, Ô Lan núi lớn mảnh thổ địa, như mỗi mẫu sinh lật ba thạch, di chuyển 30 bà người, không xuất ngũ năm, liền có thể đột lương 1 triệu thạch." Lời này vừa nói ra, Võ Chiếu mắt phượng đột nhiên sáng lên. Cao Dương ý nghĩ, cùng nàng không như mà hợp. Hà Tây cái này một vùng, chỉ dùng đến trăm ngựa, chăn thả cái này thật sự là lãng phí. Tại Võ Chiếu trong mắt, Hà Tây chi địa rất thích hợp đồn điền. 5 năm đồn lương mấy triệu thạch, cái số này đơn giản quá mức mê người. Võ Chiếu ngón tay khinh khinh gõ lấy bàn đá, cực kỳ thiết đấu. Nàng một đôi mắt vượng chăm chú nhìn Cao Dương, Cao Ái Khanh chi ngôn rất được chấm ý. Nhưng điểm này, Diêm đại phu, Thôi Trạng Nguyên cũng hướng chấm lên tấu trường, không hẹn mà cùng. Nhưng nếu muốn đồn điền, nhưng lại không có đơn giản như vậy. Hắn đứng mũi chịu sào, chính là hung nô kỵ binh uy hiếp. Cao tướng ngươi có thể lặng yên không tiếng động đánh vào Hà Tây chi địa, vậy đối người hung nô tới nói thì càng đơn giản. Nếu không giải quyết điểm này, cái kia chấm tại Hà Tây chi địa đồn điền, tung mỗi năm thu hoạch lớn, đồn lương 1 triệu thạch, đó cũng là hung nô đại thiền vu làm áo cưới. Võ Chiếu nói đến đây một điểm, ánh mắt cực kỳ bức thiết. Đây cũng là nhất làm phức tạp vấn đề của nàng. Hung nô kỵ binh tới lui như gió, luận đối sa mạc quen thuộc, Hà Tây chi địa quen thuộc, hung nô muốn hơn xa đại cản. Không giải quyết điểm này, như thế nào đồn điền? Đối với cái này, Cao Dương khinh khinh cười một tiếng, hướng Võ Chiếu nói, "Vậy hạ có chỗ không biết, Hà Tây chi địa nam bắc rộng chừng vài dặm đến hơn trăm dặm, như tại Thương Lan Sơn, Hợp Lê Sơn các loại cửa ải trúc khói lửa liên phối hợp điệu nghe, chôn vỏ gốm nghe tiếng vó ngựa, hoàn toàn có thể sớm mấy canh giờ dự cảnh. Đồng thời lấy Hà Tây chi địa đặc thù địa hình, hoàn toàn có thể đúc trường thành để phòng hung nô, nhập ra tùy tục, chế tạo một bộ hợp lại hình phòng ngự hệ thống. Đúc trường thành để phòng hung nô." Cao Khanh, lời này giải thích thế nào? Võ Chiếu thân thể nghiêng về phía trước, mang theo bức thiết mà hỏi. Cao Dương nhìn không chớp mắt, mở miệng cười nói, "Vậy hạ đừng đợi, thần sớm đã là bệ hạ chuẩn bị một bộ sách lược bài toàn, lấy chế Hà Tây. Này sách tên là Đoạn Hung Nô Chi Cánh Tay, Lập Đại Càn Chi Uy." Chương 910, Cao Dương ba kế định Hà Tây. Chương 910, Cao Dương ba kế định Hà Tây. Võ Chiếu đầu ngón tay chụp vang bàn đá, thân thể nghiêng về phía trước nói, "Cao tướng, chấm nên như thế nào đoạn hung nô một tay?" Cao Thiên Long nhìn chằm chằm Cao Dương tấm kia lạnh nhạt mặt, nhiều năm trực giác nói cho hắn biết, Hung Nô lần này sợ là muốn xong. Lục La, lấy giấy trúc đến. Cao Dương không có trước tiên trả lời, mà là hướng một bên Lục La phân phó nói. Lục La sững sờ, ngay sau đó lập tức tiến đến. Võ Chiếu ánh mắt không hiểu quét về phía Cao Dương, nhưng lại lặng lặng chờ đợi. Nàng biết rõ Cao Dương bản tính, hắn làm như vậy tất nhiên là có chính mình đạo lý. Rất nhanh, một chương giấy trúc mang tới, Thượng Quan Huyền Nhi thì tự mình cho Cao Dương mài mực. Đa tạ. Cao Dương nói một tiếng, sau đó liền nhấc lên bút lông, đại khai đại hợp tại giấy trúc bên trên đặt bút. Võ Chiếu mắt phượng nhìn lại, có chút ngu ngơ. Thượng Quan Huyền Nhi, Cao Thiên Long đám người cũng đầy mặt vẻ giật mình. Bởi vì theo Cao Dương trong tay bút lông huy động, một chương cực kỳ rộng lớn địa đồ cũng theo đó hiện ra. Võ Chiếu vô cùng ngạc nhiên. Cao Dương, đúng là làm đồ. Đồng thời nhìn bộ dạng này, cái này tựa hồ vẫn là Hà Tây chi địa đồ. Cao Thiên Long nhíu mày, Võ Chiếu có thể nhìn ra, hắn một giới võ tướng tự nhiên càng có thể nhìn ra. Nên biết hành quân đánh trận, nếu là có một chương cực kỳ tinh vi địa đồ tương trợ, vậy đơn giản làm ít công to. Nhưng địa đồ há có tốt như vậy họa. Cao Dương lúc trước họa xuống tiếp bản vẽ, hắn cũng đã gặp, đây cũng là cao hơn hắn Thiên Long vẽ mạnh lên một điểm. Cao Thiên Long lông mày nhỏ gấp, nhìn về phía Cao Dương ánh mắt có chút lo lắng. Nhưng nương theo lấy địa đồ triển khai, Cao Thiên Long con mắt trừng lớn, trực tiếp mắt tròn váng. Hắn như là gặp ma, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, bản đồ này, nói câu không biết xấu hổ lời nói, cái này lại chỉ cao hơn hắn Thiên Long yếu hơn như vậy ném một cái ném. Cao Thiên Long con mắt trừng lớn, đây quả thực so với hắn trong quân địa đồ còn muốn tinh vi mấy chục lần. Võ Chiếu cũng trừng lớn mắt, một đôi mắt phượng kinh nghi bất định. Đám người toàn đều cùng nhau nhìn chằm chằm trên bàn đá giấy trúc, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Cao Dương, như là gặp ma. Cao Dương trí nhược không người, tiếp tục đặt bút. Hà Tây chi địa, từng đầu dãy núi, từng đầu dòng sông đi hướng, toàn đều hiện ra tại trong đầu của hắn. Đây là từ trận chiến đầu tiên, Cao Dương liền lệnh Hà Tây trinh sát tìm hiểu đi ra, lại thêm hắn chứng kiến hết thảy, khắc vào đầu góc chỗ sâu địa đồ. Sau một lúc lâu, Cao Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngừng bút. Đám người nhìn lại, tự đại càn nhạn môn quan lại đến Thương Lan Sơn, Lang Gia Vương Thành, Trấn Nhạc Vương Thành từng đầu dãy núi, cùng dòng sông đi hướng, toàn đều rõ ràng. Cao Khanh, đây là ý gì? Võ Chiếu mắt phượng nhìn về phía Cao Dương, lên tiếng hỏi. Tuy nói bản đồ này cực kỳ chân quý, nhưng bọn hắn nói không phải đoạn Hung Nô chi cánh tay, lập đại cản chi uy sao? Cao Dương đón Võ Chiếu thanh âm, đưa tay chỉ địa đồ nói, bệ hạ, tại thần suy nghĩ bên trong, muốn đoạn Hung Nô chi cánh tay, cần phân ba kế, theo thứ tự là tường khóa cổ, đồn điền xẻo thịt, thông hôn thực cốt. Lời này vừa nói ra, Võ Chiếu con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên kinh. Nàng tái diễn lên tiếng nói, tường khóa cổ, đồn điền xẻo thịt, thông hôn thực cốt. Cái này nghe xong, liền rất hợp chấm ý a. Cao tướng, ngươi nhanh nói đi xuống nói. Võ Chiếu có chút hưng phấn, chờ đợi Cao Dương đoạn dưới. Xoát xoát xoát. Thượng Quan Huyền Nhi, Cao Thiên Long mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương ngón tay chỉ vào Thương Lan Sơn một vùng dãy núi, chậm rãi mở miệng nói, thần cái này kế thứ nhất chính là tường khóa cổ. Bệ hạ mời xem, hành lang Hà Tây hình như eo nhỏ, nam bắc dãy núi cả chỉ, hẹp nhất chỗ vẹn vẹn 20 dặm, cái này hoàn toàn nhưng đánh tạo một đầu dài ước chừng mấy chục dặm thiết tích, sừng sững tại Hà Tây yếu địa, chấm dứt Hung Nô kỵ binh. Võ Chiếu nghe vậy, ánh mắt quét về phía trên bản đồ. Theo Cao Dương ngón tay hoạt động, một con sông Tây yếu đạo cũng hiện ra ở Võ Chiếu trước mắt, như ở đây sừng sững một đầu trường thành. Võ Chiếu ánh mắt lấp lóe, có chút động tâm. Cao Dương thanh âm vang lên, ta đại càn trưng phương pháp sản xuất thô sơ kỹ thuật thành thục, có thể phương pháp này kháng trúc tường cao, không cần quá cao, tường cơ rộng 5 trượng, đỉnh rộng 3 trượng, cao 8 thước liền là đủ, cứ như vậy, ngoài trường thành sườn núi thẳng đứng như gọn, bên trong sườn núi chậm đưa đường cái, nhìn như 10 phần thấp bé, lại có tác dụng lớn, có thể ngăn Hung Nô chiến mã. Tiếp theo, cách mỗi năm giảm thiết xếp theo hình tam giác đài chiến đấu, có thể đóng quân 30, bên trong đưa địa nghe vọ như Hung Nô vạn kỵ lao nhanh, kỵ binh chưa đến, âm thanh chấn đã truyền bất lý. Cao Thiên Long con ngươi lấp lóe, quyền tâm không tự giác nắm chặt. Cái này trường thành kéo dài, xuyên qua Hà Tây yếu đạo, người Hung Nô có thể vượt qua, nhưng chiến mã lại không qua được. Nói cách khác, đạo này Hà Tây chi sống lưng, phòng liền là Hung Nô chiến mã. Như Hung Nô bỏ qua chiến mã, cưỡng ép vượt qua, đến đây cướp bóc, vậy liền đánh mất người Hung Nô ưu thế lớn nhất, tính cơ động. Không có tốc độ, như thế nào cướp bóc? Đồng thời cách mỗi năm dặm, liền có thể thiết khói lửa, độ 5000 cân bụi rậm. Một khi phát hiện Hung Nô hành tung, đến lúc đó phong hỏa đại bên trên, lang yên cuộn cuộn, ta đại càn thiết kỵ từ nhạn môn quan giết vào Hà Tây chi địa, chỉ cần 3 ngày. Người Hung Nô như thế nào trốn? Cao Dương khẽ cười nói, thanh âm kia mặc dù cực kỳ lạnh nhạt, lại tại trong lòng mọi người nhấc lên một trận kinh ngạc. Người Hung Nô dĩ vãng cướp bóc đại càn, chỗ bằng vào liền là kỵ binh tính linh hoạt. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động từ biên quận giết vào đại càn, cướp bóc một phen, các loại tin tức truyền đến triều đình, các quận động binh đến đây, người Hung Nô đã sớm thắng lợi trở về vương đỉnh. Kỵ binh cùng tốc độ là Hung Nô mạnh nhất ưu thế. Nhưng nếu xây dựng trường thành, lấy trưng phương pháp sản xuất thô sơ lũy lên một đầu xuyên qua Hà Tây yếu đạo trường thành, người Hung Nô có thể vượt qua, nhưng chiến mã như thế nào cho phải? Kỳ thật xây dựng trường thành để phòng Hung Nô, đây cũng không phải là không ai để cập qua. Nhưng toàn bộ đại càn, biên cương quá mức bao la, muốn hao phí thiên đại chi phí, khả thi quá thấp. Nhưng Hà Tây địa thế đặc thù, cái này đặc biệt địa thế, đã chú định chi phí tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Diệu, cái này lệnh cư đến Ngọc Môn quan đoạn, mỗi năm giảm thiết khói lửa, mỗi 10 giảm xây bờ bảo, khả thi cực lớn. Thượng Quan Huyền Nhi nhìn về phía Cao Dương, sau đó hỏi, nhưng nếu Hung Nô lách qua chủ trưởng thành giết vào Hà Tây, vậy phải làm thế nào cho phải? Cao Dương cười nói, đường vòng. bọn hắn giam quấn, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao Khanh, ngươi còn có thủ đoạn? Võ Chiếu đặt câu hỏi, thanh âm vang lên. Cao Dương mở miệng nói, bệ hạ chỉ cần tại ngoài trường thành 30 dặm, đào thiên ruộng thực đâm liễu ngày này ruộng chính là một mảnh cát mịn màng, đâm liễu chính là có gai đỏ bụi cây. Hà Tây chi địa tốc độ gió, thần lấy hàm số lượng giáp nghiêm đi, hắn gió cũng không lớn, người giấu chân có thể tùy tiện che giấu, nhưng giấu vó ngựa tại cát mịn màng chiều sâu có thể đạt tới 3 tấc đến 5 tấc. Cao Dương cười ha ha, tiếp tục nói, a, muốn san bằng cái này độ sâu giấu vó ngựa, trừ phi 12 cấp gió lớn, nếu không tuyệt đối không thể. Chỉ cần mỗi ngày mệnh tướng sĩ giờ thịnh, giờ thân 2 tuần, giấu vó ngựa sâu thì nhiều người, giấu móng cạn thì ngựa mệnh, thậm chí dùng cái này có thể tính ra hung nô phải chăng mang theo đồ quân đu. Võ Chiếu con ngươi hơi co lại, ngươi nói là hung nô động tĩnh đều ở quân ta nắm giữ, không chỉ có quân ta có thể nắm giữ hung nô hành tung, thần còn muốn cho người hung nô tự đầu la võng. Chương 911, Trường Thành, khói lửa, đồn bảo phòng ngự hệ thống, Võ Chiếu chấn kinh. Chương 911, Trường Thành, khói lửa, đồn bảo phòng ngự hệ thống, Võ Chiếu chấn kinh. Cao Dương nhìn về phía một mặt khiếp sợ Võ Chiếu, tiếp tục lên tiếng nói, bệ hạ có chỗ không biết, Hà Tây bản địa có đỏ lên liễu, gốc rễ sâu đạt 5 mét, cành dày đặc gai nhọn, cực kỳ sắc bén. Thần thử qua, chiến mã tốc độ cao nhất bắn vọt lúc đụng vào đâm liễu, móng trước phải gãy, giảm tốc độ đi vòng, thì bại lộ tại trường thành khói lửa tầm mắt. Như vậy, hung nô móng ngựa hôn khắc ruộng, tất lưu vết tích, quân ta biết được hắn động tĩnh, đụng đâm liễu, tất thương đuổi ngựa. Như thế, bách lý phòng tuyến, chỉ cần 10 người nhìn, liền có thể khống hung nô bằng kỵ. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc rung động, Võ Chiếu quyền tâm không tự giác nắm chặt. Thượng quan Huyền Nhi đôi mắt đẹp chớp động, không nghĩ tới cái này đúng là hoàn hoàn đan sen. Cao Thiên Long thì người đều tê. Hắn cháu trai này, đủ ác độc a. Như vậy, người hung nô muốn vòng qua trường thành, giết vào bên trong đồn điện khu, có thể nói là khó như lên trời. Bệ hạ, còn có thể cách mỗi 2 trượng, thiết hãm ngựa hố, đáy hô cắm sừng hiệu mục, trong hầm trải trông sát. Cao Thiên Long nói bổ sung. Võ Chiếu, tổ phụ hảo thủ đoạn, cái này thật không tệ. Cao Dương lấy một loại cùng trung trí hướng ánh mắt nhìn về phía Cao Thiên Long. Cao Thiên Long thì bất dâu, một mặt vẻ ngạo nhiên. Cái này vẫn chưa xong. Cao Dương tiếp tục chỉ vào địa đồ nói, bệ hạ lại nhìn, Hà Tây chi địa, ta đại càn hoàn toàn nhưng tại Thương Lan Sơn, Trấn Nhạc Vương Thành, Cư Diên Trạch, cùng liên thông Tây vực Hát Thủy Sông, thiết lập 4 quận. Trường thành trong vòng, chính là ta đại càn đồn điện khu, tại cái này một mảnh, có thể 10 dặm, 20 dặm thiết đồn bảo, bên trong giấu 30 người, phân phối chữ lương, phân phối cường nỗ các loại vũ khí phòng ngự. Bình thường có thể trồng trọt, một khi hung nô đột kích, liền có thể tiến vào đồn bảo, chặn đánh địch nhân. Cứ như vậy, lấy trường thành làm hệ tâm, thiên ruộng, đâm liễu, khói lửa, đồn bảo tạo thành hệ thống phòng ngự liền hoàn thành. Hung nô một khi đột kích, đầu tiên liền sẽ bị mỗi ngày tuần tra thiên ruộng tướng sĩ trước tiên phát giác, đến lúc đó ban ngày đốt khói, đêm châm lửa. Hung nô 500 kỵ, ta đại càn tướng sĩ liền nâng 1 phong. Ngàn kỵ, nâng 2 phong cũng đốt làng yên, 5000 kỵ trở lên, 3 phong đủ nâng, đồng thời đánh trống ra. Như thế, 500 dặm phòng tuyến quân tình truyền lại, nhanh thì 3 canh giờ, chậm bất quá canh năm. Đồng thời, người hung nô sẽ đối mặt đâm liếu chặn đánh, đồn bảo ngăn cản, có thể nói là khắp nơi có bảo, từng bước gặp địch. Võ Chiếu quyền tâm không tự chủ nắm chặt, trong đầu phảng phát hiện ra Cao Dương miêu tả hình tượng. Nàng nhìn về phía Cao Dương, một trận cảm thán nói, cao tướng muốn rèn đúc không phải trưởng thành, là trông sắt làm thành lồng giam. Hung nô như cưỡng ép cướp bóc, đại giới cực lớn. Bệ hạ nói không sai, đây chính là thần tỉ mỉ là hung nô chế tạo lồng giam. Ngón tay hắn tại trên địa đồ phương về phía tây hoạt động, trong mắt mang theo vô tận hàn ý, bệ hạ, cái này cũng chưa tính rất tuyệt, kỳ thật nhất tuyệt tại phía tây, mỗi trạch đến xe sư đoạn. Bệ hạ có thể phong hỏa đại hương ngay cả, cố ý 20 dặm thiết một khói lửa, nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực như liên. Hung nô nếu dám từ đó địa lợi dụng sơ hở, vậy coi như gặp lao tội. Khói lửa tại Hà Tây chi địa, một ngày có thể chuyển nàng giảm, ta đại càn thiết kỵ 3 ngày liền có thể biên cương xa xôi, hung nô kỵ binh tiến đến dễ dàng, ra ngoài liền phải tốn thất nặng nề. Đám người ra mặt một trận co rúm. Quá độc ác. Bản thân bộ này phòng ngự hệ thống liền cực kỳ xảo trá, không nghĩ tới tại mối trạch vùng này còn cất dấu hô to. Đây là người tài giỏi đi ra sự tình. Cao Dương tay cầm khẽ bộ, phản phất hết thảy đều tại trong khống chế, hết thảy tất cả nằm trong kế hoạch của hắn. Loại cảm giác này, vạn phần mỹ diệu. Cao Dương ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tây vị trí, thanh âm nhẹ nhàng, hung nô đấu pháp, về căn bản logic liền là lấy chiến dưỡng chiến, nhưng bộ này phòng ngự lại không cho hung nô nửa điểm cơ hội. Hung nô nghĩ đến đoạt lương, ta có thiên ruộng giám sát, đâm liếu giết địch, còn có đồn bảo chặn đánh. Mai mới chờ đến lúc hắn giết tới đồn địa khu, ta đại càn gieo trồng túc mạch gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, giấu lương tại đất hầm, hung nô chỉ có thể nhìn không ruộng đồng mắt trợn tròn. Muốn lấy nước, nhược thủy thượng lưu ta đại càn có thể đập thay đổi tuyến đường, chấn nhạc trạch, lang gia vương thành một vùng, trở thành ta đại càn kho lúa, cư diên trạch thay đổi tuyến đường hình thành mạng lớn mối trạch, hung nô chiến mã hôm sau, bụng trướng như trống. 3 ngày không uống thì vong. Muốn bên co, vô luận là hướng bắc xuyên qua Sudan đại sa mạc, vẫn là hướng nam vượt qua Thương Lan Sơn, chẳng những muốn hao tổn đại lượng vật tư, còn cực kỳ dễ dàng lọt vào quân ta phục kích, tổn thất nặng nề. Hung nô cướp bóc bản chất chính là cướp bóc ích lợi nhất định phải lớn hơn chiến tranh hao tổn. Kết quả đến Hà Tây chi địa đoạt lương, lương thực không thấy được nhiều ít, mình vẫn còn khả năng tổn thất nặng nề, cái này còn sẽ tới đoạt sao? Đám người nghe nói Cao Dương lời nói, trong đầu cùng nhau hiện ra một bức tranh. Người hung nô nghĩ đến cướp lương, đón đầu liền đụng phải chiến mã khổ sở chủ trưởng thành, muốn từ yếu kém chi địa đường vòng. Nhưng mà hành tung bại lộ, đại càn phong hỏa truyền lại quân tình, người hung nô chính giết đi vào, kết quả không phải đâm liếu thương ngựa, chính là đồn bảo chặn đánh. Thật vất vả đến đồn điện khu, kết quả thu hoạch lớn lương thực ngay cả cọng lông cũng không thấy, toàn dấu ở trong hầm ngầm. Làm người hung nô nhìn xem không rộng đồng, một mặt mộng bức thời điểm, một chi đại cản thiết kỵ hướng bọn họ đánh tới. Cái này rất có sinh sống. Rượu. Cao Ái Khanh bộ này trưởng thành phòng ngự hệ thống, châm cảm thấy rất tốt, hoàn toàn có thể đi. Chấm ngược lại hiếu kỳ, Cao Khanh kế thứ hai, đồn điền xẻo thịt ra sao kế? Võ chiếu trên mặt hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Kỳ thật kế thứ nhất, Cao Dương liền mơ hồ tiết lộ một chút, chính là vì đồn điền hộ giá hộ thống. Võ chiếu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội tâm đại định. Cao Dương một lần, tựa hồ hết thảy khó giải quyết sự tình cũng không tính là làm việc khó. Hà Tây thủy thảo phong mỹ, hung nô đem coi là thiên nhiên nông trường, thần cái này kế thứ hai, chính là muốn đem nó biến thành không có một ngọn cỏ ruộng. Đây cũng là thần lúc trước nói, mời bệ hạ di chuyển ba quận bách tính, lấy quan đông dân nói, thiên hạ tội dân, phân chú tứ địa, tiến hành đồn điền. Mỗi hộ thụ ruộng, từ triều đình phát hạt giống, phối cày sắt, tiến hành thay mặt ruộng pháp. Cái này đời ruộng pháp là cái gì? Võ chiếu hiếu kỳ hỏi. Dân di thực vi tiền, ở trong mắt võ chiếu, một cái vương triều muốn ổn định, nhất định phải dân chúng ăn no bụng. Bởi vậy võ chiếu đối đồng ruộng cũng mười phần coi trọng, biết được rất nhiều, nhưng nàng lại không nghe qua cái này đồn điền pháp. Cao Dương lên tiếng giải thích nói, cái gọi là thay mặt ruộng pháp chính là danh luân canh, giấu lương tại thổ. Hà Tây khí hậu phì nhiêu, thời tiết vô cùng tốt, theo thần đến xem, như lấy 100.000 hộ đồn điền, không tới 3 năm, liền có thể đồn lương hơn triệu thạch, nếu là thu hoạch lớn, thậm chí có thể đồn lương 5 triệu thạch. Cái này không những có thể làm cho Hà Tây quân coi giữ cùng bách tính tự cấp tự túc, giảm bớt triều đình áp lực, còn có thể trả lại triều đình, lại nuôi 10 vạn đại quân trình mà bác. Võ chiếu quyền tâm nắm chặt, mắt vượng lấp lóe. 3 năm, hơn triệu thạch lương thực, thậm chí là đồn lương 5 triệu thạch. Phải biết, hiện tại đại càn quốc trong kho cũng chỉ có mấy triệu thạch lương thực, mà Hà Tây mới chỉ một chỗ. Con số này quá kinh khủng. Cao Ái Khanh, Hà Tây chi địa đồng cỏ đông đảo, điểm này chỉ sợ không dễ dàng đâu. Muốn đồn điền, tất yếu nước. Đây chính là cái khó giải quyết vấn đề. Võ chiếu nghĩ tới chỗ này, lên tiếng hỏi. Cao Dương nghe vậy, cười nhạt một cái nói, vậy hạ, chỉ là nguồn nước, chuyện nào có đáng gì. Đợt, ban đêm còn có 2 trường, bởi vì dính đến cụ thể đối sách, đến từ trong lịch sử tra tư liệu, cho nên biết tương đối phí sức, mọi người thứ lỗi. Chương 912, giếng ngầm sinh ra, văn hóa rảo sát chi độc kế. Chương 912, giếng ngầm sinh ra, văn hóa rảo sát chi độc kế. Cao Khanh, lời này giải thích thế nào? Võ chiếu nghe vậy, có chút khiếp sợ nhìn về phía Cao Dương. Muốn đồn điền, nguồn nước cực kỳ trọng yếu, nhưng Hà Tây chi địa theo võ chiếu biết, nguồn nước cũng không sung túc. Cao Dương nếu có thể giải quyết điểm này, vậy nhưng thật thay nàng giải quyết một cọc phiền phức ngập trời. Vậy hạ, thần đã sai người tại trấn nhạc trạch đập, đổi hắn thủy đạo, đợi cho cây rong khô kiệt này, chính là hung nông như mã tướng đạm thời điểm. Mặt khác, thần còn có 2 cái biện pháp, có thể giải này cụ. Cao Dương ngón tay hoạt động, đi vào trên bản đồ kéo dài không dứt, xuyên qua Hà Tây chi địa hắc hà phía trên, thứ nhất là Thiên Kim Mương. Ta đại cản có thể dẫn hắc hà nước tây chí lang ra chạy đông đến su đăng đại sa mạc bên ngoài tới tiêu dọc tuyến quốc đảo. Thứ hai chính là giếng ngầm. Cao Dương nói đến đây, trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười tự tin. Trong mắt hắn, nếu như thế gian có kỳ tích, cái kia giếng ngầm hẳn là thứ nhất. Giếng ngầm, đây là vật gì? Võ chiếu nhìn thấy Cao Dương trên mặt biểu lộ ý thức được giếng ngầm bất phàm, không khỏi tò mò hỏi. Thượng quan Huyền Nhi, Cao Thiên Long đám người đều là như thế. Cao Dương không chút nghĩ ngợi nói, cái gọi là giếng ngầm, hắn hoạch tâm chính là cho mượn dưới mặt đất chi thủy tránh mặt đất chi hạ. Giếng ngầm cùng chia 4 bước, bước đầu tiên chính là từ núi tuyết sa mạc biên giới ra tay, núi tuyết tan nước sẽ rót vào dưới mặt đất, hình thành nước ngầm, có thể mặt đất lại cực kỳ khô hạn, như trực tiếp dẫn nước, ven đường sẽ bị phơi khô, hao tổn cực lớn. Nhưng nếu tại mặt đất cách mỗi mấy chục bước đào một ngụm thẳng đứng cái giếng, một mực đào được có nước cắt đất tầng, cái này coi như lớn không giống nhau. Võ chiếu nhíu mày, có chút mà mịt. Cao Thiên Long càng lại như nghe thiên thư đồng dạng, bó tay toàn tập. Hoàn toàn yên tĩnh phía dưới, Cao Dương tiếp tục nói, những này cái giếng càng đến gần núi tuyết càng mật, càng hướng xuống càng thưa thớt, khiến cho hình thành một đầu nghiêng dây. Tiếp theo, người lại từ cái giếng xuống dưới, đem những này đào ra cái giếng, từ dưới đáy ngang đào thông, hợp thành một đầu kênh ngầm, cái này giống một đầu dưới mặt đất đường ống bị đào thông. Kênh ngầm khẽ nghiêng, lệ nước ngầm thuận địa thế mà chảy, từ thượng du hướng chảy trung hạ du, bởi vì nhóm này nước ngầm dưới đất chảy xuôi, bởi vậy trình độ sẽ không bị mặt trời phơi khô, cũng không sợ Hà Tây gió lớn thổi tới bốc hơi. Cứ như vậy, làm kênh ngầm chảy tới đồng ruộng phụ cận, lại đào một đầu minh mương, liền có thể thành công đem nước ngầm dẫn tới mặt đất, có thể tiến hành chứa nước, cũng có thể trực tiếp tưới tiêu. Ông nương theo lấy Cao Dương lời nói, võ chiếu não hải ông tác hưởng, một đôi mắt vượng cùng sáng. Rượu, thật là khéo. Tốt như vậy biện pháp, vì sao chấm không nghĩ tới? Lớn như vậy trong triều, văn võ bá quan lại không kịp Cao tướng một người. Võ chiếu không che giấu chút nào mình tán dương, hướng phía Cao Dương lên tiếng. Trong đầu của nàng, phản phất xuất hiện một bức tranh. Cái này giếng ngầm tựa như một đầu ẩn hình mương nước, thông qua cái giếng miệng thông gió, cùng cái này ngang đảo thông dưới mặt đất đường ống, cây ngầm làm vận chuyển nước quãng, thành công đem dưới chân núi tuyết nước ngầm vụ trộm dẫn tới đồng ruộng, cực lớn giảm bớt hao tổn. Bệ hạ quá khen. An lộc của đua, trung quân sự tỉnh, đây là thần việc nằm trong phận sự. Cao Dương khiêm tốn nói. Võ chiếu nhìn chằm chằm Cao Dương, tán thán nói, chấm đến Cao Khanh, thật là đại cản may mắn. Vậy cái này kế thứ ba, thông hôn thực cốt lại là cái gì? Võ chiếu bị khơi gợi lên hứng thú, một đôi mắt vượng vô cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Cao Dương. Trước đây 2 kế, liền làm nàng bạn phần kinh diễm, bởi vậy đối cái này kế thứ ba, nàng càng chờ mong. Cao Dương nghe vậy, cười hướng một bên Trần Thắng nói. Trần Thắng, bản tướng từ Lang Gia Vương thành tìm ra gia dê quý tộc đồ đâu? Ân. Trần Thắng Chính nghe đặc sắc, chợt nghe Cao Dương thanh âm, không khỏi có chút kinh ngạc. Liên là hung nô quý tộc lẫn nhau thông ra một chương huyết thống đồ. Cao Dương tức giận. Nguyên lai là cái này, thuộc hạ cái này đi lấy. Trần Thắng lên tiếng, vội vàng đi lấy. Bệ hạ thứ lỗi, chủ yếu là không biết bệ hạ tự mình đến, vì vậy không có nói chuẩn bị trước. Cao Dương khách khí nói. Không sao. Chỉ bằng vào Cao tướng nói tới cái này hai sách, chớ nói một ngày, cho dù là 10 ngày, vậy cũng đáng giá. Võ Chiếu quả quyết nói. Cái này giếng ẩm, tại Hà Tây chi địa quá là quan trọng. Lục La, châm trà. Cao Dương phân phó một tiếng. Vâng. Lục La đáp. Cao Dương nói hồi lâu, cũng họng có chút phát khô, vừa bận nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Không đầy một lát, Trần Thắng trở về, trong tay còn nhiều thêm một phần da dê đồ. Cao tướng, da dê đồ mang tới. Cao Dương tiếp nhận da dê đồ, đem mở ra. Cao tướng, đây cũng là hung nô quý tộc thông gia hệ thống gia phả. Võ Chiếu mở miệng hỏi. Thông hôn thực quốc, chỉ từ mặt chữ đi lên nói, liền không khó lý giải, cái này cùng thông hôn có quan hệ. Lại thêm phần này hung nô thông gia quan hệ da dê đồ, Võ Chiếu cũng có thể nhìn trộm một hai. Cao Dương cầm trong tay phần này da dê đồ, mở miệng nói, không sai. Đây cũng là thần từ hung nô Lang Gia Vương thành tìm ra thông gia phổ đồ, thần cũng từ cái này cần biết, hung nô quý tộc cũng cùng ngoại tộc thông gia. Tuy là cao cao tại thượng thiền vu quý tộc, cũng cùng Tây vực Ô Tôn, Đại Nguyệt thị thông hôn. Cao Dương ngón tay đâm ra dê đồ, hướng Võ Chiếu nói, Hà Tây mặc dù đặt vào ta đại càn bản đồ, nhưng Hà Tây hung nô nhưng còn xa chưa bệ tâm. Như bỏ mặc không quan tâm mặc cho hắn phát triển, sớm muộn là mối họa. Nhưng nếu là bệ hạ lấy hòa thân làm tên, đem ta đại càn tội thần chi nữ, cung nô chi thân, ban cho hung nô quý tộc, lại ban thưởng hắn họ hắn cái này liền hoàn toàn khác biệt. Nói đến đây, Võ Chiếu nhịn không được vỗ bàn một cái, tán thưởng nói, rượu. Như vậy, hung nô quý tộc hậu đại chi huyết, liền chạy ta đại càn máu, này lại thật to giảm nhỏ Hà Tây chi địa đám này người hung nô phản kháng. Thượng quan Huyền Nhi cũng không khỏi đến đôi mắt đẹp lưu chuyển, chăm chú nhìn Cao Dương. Cao Dương cái này một kế, thật là điên rồi. Cao Dương cười nói, vậy hạ, thần muốn làm, cũng không quan chỉ có huyết mạch, càng là văn hóa. Đã thần phục ta đại càn, cái kia bệ hạ tại Hà Tây chi địa mở một cái chất tử học cung, tuyên bố hung nô con em quý tộc đều là muốn nhập học cung học tập, cái này cũng rất hợp lý à. Hung nô chất tử một khi nhập học, liền giáo hắn nhân chi sơ, tính bản thiện 5 năm nếu có thể đọc hiểu ta đại càn tứ thư ngũ kinh, liền đến triều đình ban cho dòng họ, hứa cưới ta đại càn nữ tử, hắn bộ tộc có thể thụ đại càn che chở, giảm ít hơn cống, đây là lấy thi thư thuần hắn tính, lấy thông hôn hệ hắn tâm. Đến lúc đó, người hung nô đọc chính là ta đại càn tứ thư ngũ kinh, viết là ta đại càn chữ Hán, học chính là ta đại càn văn hóa, đương theo lấy thời gian, những người hung nô này sẽ thói quen ta đại càn cách sống. Bọn hắn sẽ dần dần quên gốc, sẽ hô đại thiền vu là đại Hán, sẽ hô xiển thị vi nương nương. Cao Dương càng nói càng phấn chấn, đáy mắt tràn ngập một cố cường đại tự tin. Làm kinh thi nho học thượng thư truyền khắp Hà Tây đại địa, xâm nhập lòng người, nói không chừng sẽ xuất hiện tưởng tự lượn tại vùng đồng nội, huyền ca nghe tại chợ búa cảnh tượng. 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, thậm chí cả 20 năm trôi qua, người hung nô nói không chừng sẽ hô lên thân thể tóc già, thụ trang mẫu. Đây là văn hóa xâm lấn, giết người không thấy máu, chân chính hủy gốc dễ, diện hắn bản. Đây mới thật sự là đoạn tử tuyệt tôn kế sách. Chương 913, ba kế định Hà Tây, thiên hạ lại còn có như vậy thủ đoạn. Chương 913, ba kế định Hà Tây, thiên hạ lại còn có như vậy thủ đoạn. Nương theo lấy Cao Dương những lời này, lớn như vậy trong tiểu viện, hoàn toàn yên tĩnh. Thu phong tội qua, quét sạch đám người trường bảo, mang đến một cố làm người ta sợ hãi ý lạnh. Nhưng mọi người trên mặt lại tràn đầy vẻ chấn động. Cao Dương kế này, thực sự tàn nhẫn. Cái này một kế nhìn như không bằng trước mặt hai kế, nhưng lại giết người trong vô hình, cực kỳ độc ác. Ngoài ra, bệ hạ còn có thể di chuyển Thương Lan Sơn một vùng miết tộc nhân, khiến cho đến Hà Tây đông bộ nghỉ lại, lại rời một chút người hung nô tiến đến, song phương tất là tranh địa bàn ra tay đánh nhau. Như vậy liền có thể ngăn cách người hung nô cùng miết tộc nhân ở giữa liên hợp. Đây là lấy gì chế gì? Võ Chiếu trắng non quyền tâm nắm chặt, chậm rãi dùng sức, đến nay che giấu nội tâm quấy động. Nàng mở miệng khen, tốt một cái lấy gì chế gì? Phương pháp này rất hay. Hà Tây chi địa hiện tại là dùng vũ lực chấn áp, nhưng theo thời gian, lòng người là sẽ thay đổi. Cao Dương kế này, cấp ra cực tốt cách đối phó. Văn hóa xâm lấn, lấy đại càn văn hóa bức bách hung nô quý tộc thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Lại lấy gì chế gì di chuyển miết tộc nhân đến Hà Tây đông bộ, ngăn cách cùng hung nô ở giữa liên hợp. Lúc trước, Võ Chiếu trong lòng kỳ thật còn có một số chất vấn. Cao Dương mặc dù độc kế tầng tầng lớp lớp, cực thiện công tâm, tinh thông chư tử bách gia, có thể xưng toàn tài, nhưng trị quốc không thể chỉ thiện độc kế, cũng muốn chế định quốc sách. Hiện tại, Cao Dương ba kế, trực tiếp bỏ đi Võ Chiếu trong lòng cái kia còn sót lại một điểm chất vấn. Cao Dương chi tài, có thể xưng từ xưa đến nay chưa hề có. Cái này ba kế, đủ để định Hà Tây. Võ Chiếu nội tâm khuấy động, hết sức kích động. Giờ phút này, cái kia một mực xoay quanh tại nàng tim mù mịt, tại Cao Dương xuất hiện ở dưới, lại trong khoảnh khắc quét sạch sành sanh. Thân thể của nàng trước nay chưa có nhẹ nhõm. Cao Dương, thật là độc sĩ cũng. Cao Dương, thật là đại cản trị thế chi năng thần. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa cái kia thành Trường An xú danh chiếu lấy, viết ra nhìn từ xa thạch đầu lớn, gần nhìn tảng đá lớn, bóc nàng cầu hiền chiếu, không bị toàn bộ Trường An xem trọng hoàng cố, lại có như thế đại tài. Người, có thể nào như thế không chịu thua kém? Cao Thiên Long cũng là vớt dâu, tâm tình thật tốt. Định quốc công phủ có Cao Dương, hắn Cao Thiên Long có chết cũng đáng. Chính làm Võ Chiếu nội tâm hết sức kích động, mọi loại cảm khái lúc, Cao Dương đống nhiên lên tiếng nói. Kỳ thật thần còn có một kế, có thể nhằm vào tới gần nơi đây Hung Nô Hữu Hiển Vương một bộ. Cao Dương cẩn thận nhìn chằm chằm trên bàn đá địa đồ, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói. Võ Chiếu cơ hồ theo bản năng nói, gì kế? Cao Dương ngẩng đầu, hướng Võ Chiếu mở miệng nói, tại Hà Tây chi địa tới gần Hung Nô Hữu Hiển Vương bộ cư diễn biển, thiết hạ thị trường chung bấy giờ, lấy mô đến đổi hung nâu ngựa tốt, lấy đồ sắt đến đổi bọn hắn ra dê. Cao Thiên Long sững sờ. Đây là bấy giờ? Cái đồ chơi này hắn thấy thế nào đều không giống bấy giờ, ngược lại giống như là cho người Hung Nô đưa phúc lợi à? Đám người nhíu mày, đều có chút không hiểu. Cái này cũng may là Cao Dương, có thể xưng độc kế bản kế ở đây, cái này nếu là người bình thường, đám người đã sớm phát ra nghi ngờ. Cao Dương sờ lên cái mũi, nhìn chằm chằm một đám nhìn về phía hắn con ngươi, có chút lúng túng nói, "Vậy hạ, Uyển Nhi, tổ phụ các ngươi chẳng lẽ tiểu không giật mình?" Thượng quan Uyển Nhi hai tay ôm ngực, mái tóc bị thu phong thổi lên, nàng gái thứ nhất mở miệng nói, "Đây có gì giật mình? Ngươi đã nói là bấy giờ, vậy trong này mặt nhất định dấu hố, không thể nghi ngờ." Võ Chiếu cũng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy khẳng định nói, "Uyển Nhi nói không sai, cái này nếu là người bên ngoài, chấm định làm đã sớm mở miệng nghi ngờ, nhưng đã Cao Khanh nói có hố, cái kia trong đó nhất định có hố." Cao Thiên Long cũng rất là tò mò, thúc giục nói, "Dương Nhi, mau nói đi, của ngươi danh tiếng không thể nghi ngờ, chúng ta cùng bệ hạ cũng biết, ngươi không cần lại thừa nước đục thả câu." Cao Dương, hắn một trận tâm tắc. Thôi, Võ Chiếu cùng Thượng Quan Uyển Nhi như vậy còn chưa tính, liền ngay cả Cao Thiên Long cũng như thế. Điều này thực làm hắn rất thương tâm. Đám người này, không theo sáo lộ ra bài a. Hắn thở dài một hơi nói, cái này ngô chỉ dùng múc meo năm xương ngô, ăn liền sẽ bụng trướng đau bụng, nghiêm trọng thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Đồ sắt tự nhiên dùng thứ phẩm, lấy gì xét đồ sắt làm chủ, gì xét đồ sắt gặp máu, cùng ta quân mạch đao đối chặt, rất dễ đứt đoạn. Đây cũng là thị trường trung bấy dập chỗ. Theo lẽ thường tới nói, cái này độc kế vừa ra, thường thường sẽ để cho Võ Chiếu hai mắt tỏa sáng, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Thượng Quan Uyển Nhi thì sẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng ở giờ phút này, Võ Chiếu cùng Thượng Quan Uyển Nhi lại cùng nhau nhíu mày, cao mày. Cao Dương lại bưng một ly trà, nhấp một miếng, mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Vẻ mặt này mới đúng chứ. Nếu không làm tựa như hắn Cao Dương trở thành độc kế danh tiếng đồng dạng, điểm này cảm giác thành tựu đều không có. Cao Thiên Long đánh vỡ trầm mặc. Dương Nhi, ngươi cạm bẫy này nhiều thiếu liền không đem người Hung Nô làm người, bọn hắn lại không phải người ngu, sao lại mua múc mèo trần lương nô? Cao Dương nhấp một miếng trà, thắm giọng môi nói, tổ phụ, ngươi cái này sai. Ta sai rồi. Cao Thiên Long vô cùng ngạc nhiên. Cao Dương thản nhiên nói, Hung Nô lâu dài chăn nuôi, đối lương thực chứa đựng kinh nghiệm thiếu thốn, bọn hắn phán đoán ngô ưu khuyết, dựa vào xem nhan sắc, từng sinh quen. Cao Thiên Long lắc đầu, cảm thấy Cao Dương trung quy là không có xuống nông thôn gặp qua múc mèo trần lương nô, thiếu đi kinh nghiệm. Múc mèo nô xem xét liền biết, cái này còn cần phán đoán sao? Cao Dương bưng chén trà, cười tủm tỉm nói, tổ phụ có chỗ không biết, lấy cho than nước ngâm múc mèo trần lương nô, liền có thể khử trừ nấm mốc ban, bề ngoài cùng mới lương không khác. Nếu đem những này trần lương nô lấy vôi nước ngâm, cái này lại nên như thế nào? Cao Thiên Long tròng mắt chừng một cái, như là gặp ma. Thiên hạ còn có như thế thủ đoạn. Võ Chiếu cũng trong lòng một lộ bộ. Nàng không nghĩ tới, Cao Dương còn có phương pháp này, có thể đi trừ trần lương nô bên trên nấm mốc ban. Võ Chiếu mắt phượng một trận lấp lóe, hiển nhiên có chút động tâm. Cao Dương tiếp tục nói, tuy là hiện ra một chút màu vàng sẫm, ta đại cản cũng có thể xưng nô đường dài vận chuyển, cho nên nhan sắc không tốt lắm, người Hung Nô. Hiểu cái bướm đây này. Còn nữa, Hung Nô dù là biết rõ dấu hố, lại cũng chỉ có thể đánh cược một lần, tổ phụ cũng đừng quên, thảo nguyên mỗi khi gặp đông xuân tiên hai, suy nhược xúc vật chết hao tổn 8-9 phần 10, như thị trường chung có lương bán, bọn hắn tất mua. Nhưng múc meo nô bên trong dấu hoàng chân khuẩn gây men làm, ngắn hạn dùng ăn có thể dẫn đến đau bụng tiêu chảy, trường kỳ dùng ăn có thể tổn hại lá gan suy kiệt, nguy hiểm cho tính mệnh, lại thêm người Hung Nô lâu dài uống lạc can thịt, độc tính trong nháy mắt tăng gấp bội. Đến lúc đó, làm người Hung Nô số lớn đau bụng, ta đại cản thừa dịp cơ phái Hung Nô nội gian tuyên truyền làm dịu chi pháp, như rượu sữa ngựa giải độc, khiến cho truyền khắp thảo nguyên. Đám người một trận trầm mặc, cũng là hoàn toàn phục Cao Dương cái này lão lục. Thủ đoạn này cũng quá ô uế. Lấy tẩy trắng kỹ thuật khử trừ nấm mốc ban còn chưa tính, còn bán cho người Hung Nô. Đồng thời lấy người Hung Nô ẩm thực kết cấu, độc tính còn tăng gấp bội. Âm hiểm, quá âm hiểm. Cái kia không cần phải nói, hiện tại tuyên truyền cái gì làm dịu chi pháp, cái này cũng nhất định có hố. Võ Chiếu thon dài ngón tay đập bàn đá, nhìn chằm chằm Cao Dương một trận thử hỏi. Kỳ thực đâu? Cao Dương giơ ngón tay cái lên, lộ ra một ngụm rõ ràng răng nói, vậy hạ hiểu thần. Kỳ thực rượu sữa ngựa tính nóng, sẽ ra tốc độc tố hấp thu, càng uống càng thổ huyết, hình thành càng chậm càng bệnh tuần hoàn đã tính. Đến lúc đó, đợi người Hung Nô xúc phát bệnh, ta đại càng lại lấy giá cao bán giải dược, kỳ thực liền lấy thảo dược hóa giải một chút triệu chứng là được rồi, đem đẩy lên thảo nguyên bệnh khuẩn trên thân, thu 2 phần tiền. Đương nhiên, bệ hạ như lại hung ác một điểm, có thể đây là điều kiện, bước hắn hiến chất tử, cắt cỏ trận, khai thông thương đạo các loại điều kiện. Bọn hắn như đáp ứng, vậy hạ còn có thể thừa cơ thưởng trồng trọt kỹ thuật, để bọn hắn mua hạt giống, tự lực cánh sinh, lấy lộ ra ta đại cản đại quốc chi uy phong phạm. Đương nhiên, đã song phương đều thành người quen cũ, vậy cái này hạt giống ta đại cản cũng lẽ ra giúp hắn ra công một cái, giúp hắn đun sôi, lại dựa vào nhất định thủ đoạn giá cao bán hắn, dù sao bởi vì cái gọi là chuyên hố người quen mà. Đợt, một chút độc giả ưa tham khảo lịch sử kế sách nguyên văn, cho nên cùng nhau giảng ra, sẽ vừa làm cải biến, càng thêm phù hợp nội dung cốt truyện, dù sao viết là tiểu thuyết, nhưng nhất định sẽ có logic, sẽ không làm loạn. Cư Diên hắn giảng, nhét bên trên phong hỏa phẩm bước, thiên ruộng rộng 30 bước, cắt sâu 3 thước, mỗi ngày bình xa lấy đợi bắt dấu vết. Hán thư, chiều sai truyền, chỗ yếu hại, thông xuyên chi đạo, điều lập thành thị, vô hạ thiên gia, là bên trong chu hộ lạc. nơi này chính là đỏ liễu, hãng ngựa hố, hán thư, an hàng trí, qua có thể vì thay mặt ruộng, một mẫu ba quyến, tuổi thay mặt chỗ, đồn rằng thay mặt ruộng. Cư diên hán giản, nhét bên trên phong hỏa phẩm ước, người hung nô nhập tắc, thiên ruộng có dấu vết, nâng một phòng, 500 người trở lên, nâng hai phòng, ngàn người trở lên, nâng ba phòng. Sử ký, sông sách, thế là phát tốt mấy vạn người xuyên mương, từ Trưng dẫn lạc thủy đến Thương Nhan dưới núi, vợ thiệt băng, chính là đục giếng, sâu người hơn 40 trượng, thường thường là giếng, xuống giếng tương thông hành thủy. Hán thư, hung nô chuyển, hung nô phái tử nhập tùy tùng, hắn là trúc cung thất, giao lấy sách kế. Mối sát luận, lực này, cho nên thiện vì nước người, thiên hạ là tư, mà không lấy tại hắn nước. Chương 914, thần có một vật, có thể khiến trường thành cứng rắn như sắt, 10 năm không hỏng. Chương 914, thần có một vật, có thể khiến trường thành cứng rắn như sắt, 10 năm không hỏng. Cao Dương đón đám người, thanh âm của hắn cực nhẹ, tựa như là trong đầu linh quang chợt lộ ra, thuận miệng nói. Nhưng lớn như vậy trong tiểu viện, nương theo lấy Cao Dương thanh âm, mọi người đều là một trận tê cả da đầu. Cao Lâm Viễn càng là nghiêng đi ánh mắt, cúi đầu. Tuy nói hắn cùng hung nô ở giữa có thủ không đội trời chung, hắn Cao Lâm Viễn cũng không phải thánh mẫu, nhân từ nương tay người. Nhưng nghe đến tự mình đại chất tử những lời này, vẫn là không cầm được trước có chút đau lòng người hung nô, tiếp lấy mới là đáy lòng một trận mừng thầm. Hách Liên Sát, ngươi đủ kiểu làm nhục lão tử thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Những này từ hắn đại chất tử Cao Dương trong miệng, từng đầu nhằm vào Hà Tây Chu Tâm kế sách, ngươi cũng đã biết. Nhưng không quan hệ, không được bao lâu, ngươi liền biết, thật chờ mong khi đó. Ngươi trên mặt sẽ là vẻ mặt gì? Vậy nhất định rất đặc sắc. Cao Thiên Long mặc dù luôn luôn sát phạt quả đoán, nhưng giờ phút này cũng thấy luôn luôn băng lạnh đầy đá, hôm nay lại vô hình nóng cái mông, làm hắn có chút ngồi không yên. Rượu sữa ngựa tính nóng, người hung nô phục dụng về sau sẽ ra tốc độc tố nhập thể, càng chậm càng bệnh. Tiếp lấy lại lấy đại quốc phong phạm, đến đây chữa bệnh, nhưng lại chỉ dùng làm dịu bệnh tình thảo dược, lại thừa cơ bán một bút, liễm một đợt tài. Nhưng cái này cũng coi như xong, như người hung nô muốn học trồng trọt, còn cần lại móc một bút, nhưng mua hẳn giống, vẫn còn muốn bị Cao Dương đun sôi, lấy nhất định thủ đoạn nguy trang, lại cao hơn giá bán quá khứ. Cái này đun sôi hẳn giống, có thể loại không ra lương thực. Hung ác, đây là coi người hung nô là côn luân nô cả. Cao Thiên Long một trận ho khan, cặp kia đục ngầu con ngươi thẳng tắp nhìn về phía Cao Dương. Cái này nào chỉ là muốn đoạn hung nô chi cánh tay, rõ ràng là muốn đem hung nô huyết nục, gân cốt, hồn phách đều hung hăng nghiền nát. Cao tướng, người quen đồng dạng đều là lấy ra ưu đãi, ở đâu là đến hố? Thượng quan Uyển Nhi cảm thấy lời này không tốt, liền mở miệng nói. Uyển Nhi, ngươi cái này không hiểu, lời này không cần thiết ra bên ngoài nói, nếu không người khác nghe xong, liền biết ngươi không hiểu kinh thương chi đạo. Phàm là kinh thương, cái kia thường thường chuyên cầm bằng hữu cùng người quen ra tay, lúc này mới có thể kiếm nhiều tiền. Dù sao người xa lạ có thể hàng so ba nhà, nhưng người quen mặc dù mở giá cao, cũng sẽ bởi vì ngượng nghịu mặt mũi, cuối cùng ăn cái này thua thiệt. Cao Dương nói chắc như đinh đóng cột nói. Thượng quan Uyển Nhi lông mày nhíu lại, nàng có chút không hiểu, nhưng đã là Cao Dương nói, cái kia nhất định là thật. Mua đồ không cần thiết tìm người quen, càng quen càng làm thịt. Võ Chiếu hít sâu một hơi, chớ nói về sau những ngày kế sách, liền chỉ là Hà Tây ba kế, bán mốc meo nô cho người hung nô, nàng tại trên sử sách thanh danh liền không tốt lắm. Cái này nếu là lại thêm những ngày kế sách, cái kia không cần phải nói, nhất định sách sử ghi lại việc quan trọng. Cái kia chớ nói chi là người khởi xướng Cao Dương, nhất định di sú ngàn năm a. Võ Chiếu đông nhiên ánh mắt nhìn về phía Cao Dương, dường như tùy ý hỏi, Cao Khanh chi sách, chấm chưa từng nghe thấy, nhưng tàn nhẫn như vậy, Cao Khanh không sợ sách sử lưu danh. Cao Dương nghe vậy, sau đó hắn lắc đầu, chỉ là tiếng xấu, có sợ gì cũng. Bệ hạ cảm thấy thần thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, kỳ thật thần lại cảm thấy thần tính thiện lương. A, Võ Chiếu nghe vậy, lông mày nhíu lại. Cao Dương thanh âm rất nhẹ nói, Hà Tây chi thời gian chiến tranh, thần từng tận mắt nhìn thấy, hung nô quý tộc thiếu niên sẽ đem ta đại càn bách tính coi là súc vật, khiến cho trước chạy trốn một khoảng cách, lại cưỡi ngựa bắn giết, giống như đi săn đồng dạng, bọn hắn đem mỹ danh hắn nói, lễ thành nhân, săn giết trò chơi. Càng sâu người, sẽ đem ta đại càn bách tính cột vào lạc đà bên trên, để bọn hắn trong sa mạc tươi sống phơi thành thịt khô, chỉ vì nghe cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nam tử như súc vật nuôi nốt, nữ tử thì tùy ý khi nhục, muốn giết liền giết, mẫn diệt nhân tính. Cao Dương môi nói một câu, Võ Chiếu mắt vượng liền càng ngưng trọng một điểm. Thượng quan Uyển Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Những thủ đoạn này, đơn giản xuất sinh không bằng. Cao Thiên Long thì nội tâm không có chút nào gợn sóng, loại trang diện này, hắn gặp nhiều lắm. Nhân tính chi kém, viễn siêu tưởng tượng. Trên đời này, còn có cái gì lại so với người càng ác đâu? Bệ hạ, thần hôm nay kế sách, bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người. Đối với địch nhân, lại tàn nhẫn thủ đoạn, vậy cũng là hẳn là, bởi vì thần là đại càng người. Võ Chiếu nâng lên mắt phượng, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào trên mặt của nàng, cực kỳ hoàn mỹ, cơ hồ không có nửa điểm tì vết. Cao Dương mặc dù thủ đoạn hơi có vẻ độc ác, nhiều lần thụ bách quan bị tội, nhưng nàng lại một mực xem thường. Bởi vì Cao Dương chi độc, tại địch nhân, tại đối thủ, tại thiên hạ tham quan, địa phương sâu mọt. Hắn nhìn như độc, cũng thật độc, nhưng làm nhưng đều là vì dân vì nước chuyện tốt. Có thể vừa nghĩ tới dân gian bách tính, văn võ bá quan đối Cao Dương đánh giá, nàng lại có chút không cam lòng. Cao Khanh có biết, dân gian nói ngươi giết người như ngóe, máu rót con người, nửa đêm có thể làm tiểu nhi dừng gáy. Cử động lần này vừa ra, mấy chục vạn dân phu, ba quận bách tính, thiên hạ tội danh rời đi Hà Tây, sợ dân gian lại có không thiếu tiếng xấu. Thanh phong thổi lên Cao Dương trường bảo, hắn cười nói, không sao, các loại Hà Tây đồn điền hợp thành lục hải, các loại trường thành khói lửa xuyên qua Hà Tây đại địa, bách tính liền lại sẽ nói, việc này Diêm Vương là đại càn hộ quốc môn thần. Tốt. Cao Khanh lời này rất được châm ý. Làm Hà Tây đồn điền hợp thành lục hải, làm Trường Thành khói lửa đốt xuyên mặt bắc, bách tính lại sẽ nói, việc này Diêm Vương là đại cản hộ quốc môn thần. Võ Chiếu đứng người lên, một đôi mắt phượng rơi vào Cao Dương trên thân, tán thưởng nói: "Hôm nay chuyến này, châm đến đúng, có đại thu hoạch. Châm sẽ triệu lục bộ quan biên, hoàn thiện Cao Khanh nói tới ba kế, thiết học cùng, dịch hồ trải qua, vinh tuyệt hung nâu ngữ pháp, cũng sẽ mở thị trường chung, hố to người hung nô, triệt để đem Hà Tây đại địa đặt vào ta đại cản bản đồ. Cao Khanh, ngươi không thể bỏ qua công lao." Võ Chiếu vừa đứng lên, Cao Dương cùng Cao Thiên Long đám người cũng liên tiếp đứng lên. Ngoại trừ thực lực bản thân không cho phép Cao Lâm Viễn, lại không người đang ngồi. "Vậy hạ anh minh." Cao Dương đứng tại Võ Chiếu một bên, có chút không người, mở miệng đáp: "Trong cung còn có một đống chuyện quan trọng, chấm liền về trước cùng, nhưng Cao Khanh ba kế, Cao Khanh cống hiến, chấm sẽ không quên." Cao Dương có chút túi đầu, thanh âm vang lên: "Bệ hạ khách khí, cái này chính là thần gốc dễ phân, đúng lúc thần trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu một vật, cũng sắp tiếp cận hồi cuối, ngày khác lại hiến cho bệ hạ." "A, vật gì?" Võ Chiếu nghe vậy, có chút hiếu kỳ. Cao Dương phát minh bản sự, nàng cực kỳ rõ ràng, vô luận là mạch đao, thuốc nổ, vẫn là sắt móng ngựa những vật này, đều làm Võ Chiếu thấy được uy lực khủng bố. Cho dù là xà phòng, bạch ngọc đường, cũng làm nàng kiếm bộn rồi một bút, xa tiêu sáu nước. Hiện tại Cao Dương xưng lại làm ra một vật, muốn hiến cho nàng, cái này liền khơi gợi lên Võ Chiếu nội tâm hứng thú. Cao Dương đối với cái này, lại thần bí hề hề nói: "Vậy hạ xin thứ cho thần thừa nước đục thả câu. Nhưng vật này như thành, tuyệt sẽ không để bệ hạ thất vọng, nó có thể khiến Hà Tây trưởng thành cứng rắn như sắt, 10 năm khó hỏng, càng có thể làm ta đại cản thành phòng, nâng cao một bước." Võ Chiếu nghe nói lời này, mắt phượng đột nhiên sáng lên. Trường Thành lấy trưng phương pháp sản xuất thô sơ tu kiến, có thể cự hung nâu kỵ binh, nhưng cũng sẽ lâu dài thiếu tu sửa, xuất hiện lỗ hổng. Có thể Cao Dương lại xưng có một vật, có thể khiến Trường Thành cứng rắn như sắt, 10 năm không hỏng, cũng có thể lệnh đại cản thành phòng, nâng cao một bước. Cái này liền đem Võ Chiếu trong lòng kỳ vọng, trực tiếp kéo đến đỉnh phong. Võ Chiếu nhìn chằm chằm Cao Dương một chút, mở miệng nói: "Cao Khanh, vậy liền một lời đã định, chấm chờ ngươi phần này hậu lễ. Mặt khác, Cao Khanh ngươi phong thưởng, cũng có thể chờ mong một phen, chấm tuyệt sẽ không bạc đãi." Cao Dương trên mặt ý cười, khép túi lầu nói: "An lộc của vua, trung quân sự tình, vậy hạ như thế tinh thần, đã là thiên đại ban ân, thần sao dám tiếp tục yêu cầu xa vời." Võ Chiếu quét Cao Dương một chút, nhìn nhiều mấy lần. Sau đó, nàng hướng lên trên quan huyện nhìn nói: "Huyện nhi, ngươi liền không cần theo chấm hồi cùng, trong khoảng thời gian này cũng khổ ngươi, nghỉ ngơi thật tốt một phen a." Thượng quan huyện nhi tự nhiên sẽ hiểu Võ Chiếu ý tứ, khuôn mặt của nàng ửng đỏ. "Huyện nhi đa tạ bệ hạ thánh nhân." Võ Chiếu nhấc chân, đi ra ngoài, thanh lãnh cao quý thanh âm vang lên: "Như vậy dừng bước đi, không cần tiến nữa." Võ Chiếu ra định quốc công phủ, tại Lý Long các loại thân vệ hộ tổng dưới, lên xe ngựa. Nàng hướng một bên nhỏ huyện phân phó nói: "Truyền hình bộ thượng thư Vương Nhất Phàm, công bộ thượng thư Đinh Nhất Mặc, lễ bộ thượng thư Tống Lễ, ngự sử đại phu Diêm Trinh đến Kim Loan điện nghị sự." "Vâng." Tiểu Diên nghe vậy, lên tiếng, sau đó lập tức tiến đến. Xe ngựa bình ổn chạy, trực tiếp hướng phía hoàng cung mà đi. Võ Chiếu ngước mắt, hai chân có chút trùng điệp, một tay chống đỡ cái cằm, dựa vào cửa xe ngựa hạng bên trên, mắt phượng một trận lấp lóe. Nàng một trận lầu bầu nói: "Ngàn vạn lần không nên, ngươi hách liên sắt không nên trêu chọc người gian ác." Nghĩ đến Cao Dương ba kế, Võ Chiếu trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng làm nghĩ đến cái gì, lông mày của nàng vừa hung ác nhỏ gấp. Chương 915, ngươi có phát hiện hay không, Cao tướng tựa hồ thay đổi. Chương 915, ngươi có phát hiện hay không, Cao tướng tựa hồ thay đổi. Cùng lúc đó, Hung Nô, Mạc Bác Vương Đỉnh. Một trận thu phong quét sạch, tàn phá bừa bãi thổi qua Hung Nô Vương Đỉnh. "Phù Hãn, vì sao em đẹp, ta bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lạnh siêu siêu hàn ý đâu?" Trong liều đua, Bạt Lệ bỗng nhiên dùng mình một cái, nhìn về phía Hách Liên Sát nói. Hách Liên Sát uy nghiêm con ngươi đảo qua, vừa muốn nói chuyện, mình cũng không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người, đi theo dùng mình một cái. "Kỳ quái, bản Tiền Vu cũng cảm thấy một cỗ cực kỳ làm người ta sợ hãi hàn ý." Hách Liên Sát nhíu mày. "Phù Hãn, đêm qua lao tắt mãn xem bói, xương chân trời diêu quang tinh phiếm hồng, hắn xương diêu quang máu, thiên thần kiếp ngài nói có phải hay không là cái kia người gian ác lại làm ra cái gì nhằm vào tộc ta độc kế?" Bạt Lệ dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói: "Đêm qua, Hách Liên Sát mệnh vương đình bên trong lao tắt mãn xem bói, kết quả lao tắt mãn đêm xem thiên tượng, lại nói diêu quang tinh đỏ, Hung Nô nhất tộc sợ có đại họa, cái này cho Hách Liên Sát khí trực tiếp chặt đầu của hắn. Việc này cũng chỉ có cực ít người biết được." Hách Liên Sát con ngươi biến đổi, trực tiếp khiển trách: "Y miệng, mọi thứ đều có đại nhân quả, họa từ miệng mà ra biết hay không? Cái này nhất định là mùa thu tới, thảo nguyên hàn ý quá lớn, chúng ta xuyên thiếu đi. Đến, mau đem cái này bạch hồ dài áo phụ thêm liền không lạnh." Hách Liên Sát gỡ xuống một kiện bạch hồ dài áo, thay Bạt Lệ tự mình phụ thêm. Bạt Lệ cũng liền nói: "Đúng, cái này nhất định là thảo nguyên hàn ý nặng, Phù Hãn, ngươi cũng nhanh khoác một kiện đại áo, chớ có đông lạnh hỏng." Bạt Lệ lấy ra một kiện dài áo, cho Hách Liên Sát phụ thêm. Phù Hãn mặc xong, ấm áp nhiều. Manh lều cũng kéo tốt à, thời tiết lạnh, hàn phong thỉnh thoảng thổi vào gương trướng, cái này có thể không lạnh sao? "Đúng đúng đúng, Hải Nhi cái này làm, đều do cái này đáng chết gió lạnh." Bạt Lệ chặn lại nói. Hải Nhi lại sai người nấu một nồi rượu sữa ngựa, lại trưng hơi lớn cả ngô, tốt đủ ấm thân thể. "Ấm áp điểm sao?" "Ấm áp." "Vậy liền đúng, bản Tiền Vu liền nói mới vừa rồi là ảo giác." "Phù Hãn anh minh." "Đại Càn, hoàng cung." Lớn như vậy ngự thư phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Võ Chiếu sau tựa ở trên long ỷ, hai tay giao nhau, ánh mắt chạy không nhìn về phía trước, dường như suy tư. "Bệ hạ, ngài là có tâm sự phải không?" Tiểu Diên gặp Võ Chiếu biểu lộ, thử lên tiếng hỏi. Võ Chiếu một lần cùng đi vào ngự thư phòng, liền ngồi tại trên long ỷ, một mặt trầm tư nhìn về phía trước, cũng không nói chuyện. Cái này khiến Tiểu Diên có chút lo lắng. Rõ ràng lúc trước tại Định Quốc công phủ còn hết thảy thật tốt. Võ Chiếu nâng lên mắt phượng, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiểu Diên, tràn đầy uy nghiêm. Tiểu Diên vội vàng quỳ trên mặt đất, hạ giọng nói, nô tỳ phát hiện bệ hạ tự Định Quốc công phủ đi ra, lên xe ngựa về sau, liền một bộ như có điều suy nghĩ, lông mày cũng chăm chú nhỏ gấp, lúc này mới có câu hỏi này, còn xin bệ hạ thứ tội. Ngươi ngược lại tâm tư linh lung, đã đoán đúng, lại có chỗ nào sai? Đứng lên đi. Võ Chiếu thản nhiên nói. Tiểu Diên nghe vậy, nội tâm giật mình. Nô tỳ cả gan hỏi một chút, bệ hạ là bởi vì chuyện gì làm phức tạp? Tiểu Diên cẩn thận hỏi. Tiểu Diên lời này vừa ra, một trận trầm mặc. Chỉ có Võ Chiếu cùng nàng ngự thư phòng, cố này kiềm chế, lệ Tiểu Diên áp lực tâm lý theo mỗi một phút mỗi một giây đều tại làm sâu sắc. Tiểu Diên cái chán thấm mồ hôi, khi nàng nhịn không được muốn lần nữa quỳ xuống thời điểm. Võ Chiếu lên tiếng. Tiểu Diên, ngươi có phát hiện hay không, cao tướng? Tựa hồ thay đổi, cùng lúc trước không đồng dạng. Võ Chiếu ngẩng đầu, cao mày, một đôi mắt phượng cực kỳ tinh mịch. Những lời này, lệ Tiểu Diên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vậy hạ, là vì thế sự tình làm phức tạp sao? Cao tướng chỗ nào thay đổi? Có phải hay không bệ hạ suy nghĩ nhiều? Tiểu Diên thử nói. Suy nghĩ nhiều? Võ Chiếu nghe vậy, lặp lại một câu, lông mày nhỏ càng chặt. Cái kia bệ hạ có thể hay không nói một chút, cao tướng bất đồng nơi nào? Nô tỳ mặc dù địa vị ti tiện, nhưng cũng thở nhỏ tâm tư linh lung, nói không chừng có thể vì bệ hạ giải sầu. Tiểu Diên tiếp tục nói. Tiểu Diên thở nhỏ phục thị nàng, cũng không tính ngoại nhân, bởi vậy, Võ Chiếu nâng lên mắt phượng, chậm rãi mở miệng nói. Cao tướng ánh mắt cùng lúc trước khác biệt. Ánh mắt? Tiểu Diên vô cùng ngạc nhiên. Ngày xưa, tuy là bóc cầu hiển chiếu lần thứ nhất, khi đó cao tướng vẫn là một giới hoàn cố, đứng trước nguy cơ sinh tử, liền dám ở trên kim loan điện nhìn lén chấm chân. Sau đó, chấm mỗi lần triệu kiến, như lưu cao tướng trung đi ngự hoa viên nghị sự, cao tướng đều ngồi tại chấm đối bên cạnh, nhìn không chớp mắt, nhưng thật ra là một mực công nhân nhìn chấm ngực. Chấm không tiện phát tác, cũng không cách nào nói, nhưng sự thật lại là như thế. Có thể hôm nay, chấm tiến đến Định Quốc công phủ, hắn lại ngồi ở chấm một bên, ánh mắt cũng tận lực tránh đi chấm, không còn làm cản như vậy. Võ Chiếu vừa nói, một bên lông mày càng phát ra nhỏ gấp. Cái này ở trong mắt nàng, có thể quá không đúng. Tiểu Diên thì nghe mộng. Cái này, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Có thể Võ Chiếu tại sao lại như thế? Tiểu Diên ánh mắt một trận lấp lóe. Võ Chiếu tiếp tục nói, không chỉ như vậy, làm Trần Thắng đi lấy Hung Nô ra dê địa đồ lúc, chấm từng nói, có cao khanh hôm nay lời nói này, chấm chớ nói các loại một ngày, cho dù là các loại mười ngày, cũng đáng. Đây là chấm thăm dò lời nói. Võ Chiếu nâng lên mắt, lấy một loại cực kỳ giọng khẳng định nói, cao khanh người này cực kỳ háo sắc, hắn ngang nhau một ngày, các loại mười ngày loại này từ ngữ, chắc chắn sẽ liên tưởng, nếu là ngày trước, đừng nói là mấy câu nói đó, cho dù là một chút không thể lái bánh xe đường, hắn đều mạnh hơn đi mở. Có thể hôm nay, hắn lại mặt không biểu tình, tựa như không nghe thấy đồng dạng. Điểm này, quá không bình thường. Tiểu Diên vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Võ Chiếu lời nói này, đúng là đối Cao Dương thăm dò. Vậy hạ, cái này, điều này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Điều này đại biểu cao tướng biết chắc có chừng có mực, hiểu đạo làm quân thần. Tiểu Diên ngẩng đầu, nhìn về phía đôi mắt đẹp khóa gấp Võ Chiếu nói, vậy hạ, có phải hay không ngài suy nghĩ nhiều? Có thể là chấm suy nghĩ nhiều a. Võ Chiếu tự mình cúi đầu, thiện tay cầm lấy một bản tấu chương. Nhưng hôm nay cao tướng quá lệnh chấm xa lạ, chỉ là hôm nay hắn sách gan lộc của vua trung quân sự tỉnh liền đề ba lần. Cao tướng trước kia chưa hề dạng này, tuy là đối mặt chấm phong thường cũng mặt không gợn sóng, chẳng hề để ý, nhưng năm đó chỉ là đưa ra trận thai kế sách, liền chẳng biết xấu hổ tìm chấm muốn tiếp thân lệnh bài. Hắn hẳn là cười đùa tí tưởng, tìm chấm đòi hỏi phong thường, lấy cao tướng ra mặt cũng hẳn là như thế. Đây là cảm thấy hắn đã phong không thể phong, cho nên không trở mong, vẫn là có nguyên nhân khác. Tiểu Diên nghe Võ Chiếu tự lẩm bẩm, biểu lộ càng phát ra có chút không đúng. Vậy hạ, nô tỳ lại cảm thấy. Tiểu Diên muốn nói lại thôi, mười phần chần chừ. Võ Chiếu nắm tấu chương tay một trận, ngẩng đầu lên, trên mặt không hiểu. Ngươi cảm thấy cái gì? Mặc dù thân phận thấp, biết rõ lời này không về nàng nói, nhưng Tiểu Diên nhưng vẫn là nhịn không được. Nàng cả gan, ngẩng đầu, cơ hồ là cắn răng, gàn từng chữ một. Vậy hạ, theo nô tỳ đến xem, ngài sẽ không phải thích cao tướng đi. Chương 916, chấp như thế nào ưa thích một cái lệnh chấm người đáng ghét đâu. Chương 916, chấp như thế nào ưa thích một cái lệnh chấm người đáng ghét đâu. Trong ngự thư phòng, mạ vàng đầu thú lư hương bên trong, khói xanh lượn lờ xoay quanh lên cao. Võ Chiếu cầm tấu chương tay đột nhiên đình trệ, lòng của nàng liền phảng phất trong nháy mắt này chậm một nhịp. Nhưng cơ hồ là một giây sau, Võ Chiếu liền cúi xuống con ngươi, một lần nữa nhìn về phía trong tay tấu chương. Chấm chính là đại càn chi chủ, trên thân gánh vác chính là đại càn thiên thu vạn đại, là liệt tổ liệt tông lưu lại tốt đẹp cơ nghiệp, là đến ngàn vạn bách tính sinh tồn. Ưa thích cái này từ, đối chấm tới nói quá mức xa xỉ, cũng sẽ không tồn tại. Võ Chiếu cúi đầu, thanh âm thanh lãnh, phản phất lời nói này trong lòng nàng không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Tấm kia tự phụ khuôn mặt, tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu xuống, hoàn mỹ mà hờ hững. Tiểu Diên nhìn chằm chằm Võ Chiếu thân sắc. Võ Chiếu càng là như thế, nàng liền càng phát ra khẳng định. Trong đầu, hôm đó Võ Chiếu tiến đến hoàng gia số 1 hội sở, Cao Dương một câu cái gọi là yêu, Võ Chiếu lệnh Lý Long thuật lại, Lý Long mặt mũi tràn đầy thâm tình tỏ tình, lại trực tiếp chịu một bàn tay hình tượng, phảng phất rõ mồn một trước mắt. Bệ hạ, tựa hồ là thật động tâm. Hoặc là nói, tự mình bệ hạ có lẽ là trước đó liền đối với cao tướng động tâm, chỉ là bởi vì nàng đế vương thân phận, không có phát giác, hoặc là nói là trong lòng không muốn thừa nhận. Tiểu Diên đợi tại hoàng cung nhiều năm, am hiểu sâu sinh tồn chi đạo, theo lý mà nói, võ chiếu đã phủ định, nàng liền ứng chủ động tỉnh tội, không còn tiếp tục cái đề tài này. Dù sao gần vua như gần quọng, võ chiếu thân là đế vương không muốn thừa nhận, cái kia nàng không nên ép võ chiếu thừa nhận, đây là một kiện rất ngu sự tình. Tiểu Diên cắn môi, nội tâm thiên nhân giao chiến, nhưng võ chiếu đối nàng vô cùng tốt, cũng chưa từng có đưa nàng coi là một cái ti tiện nô tỳ. Người khác không biết, nhưng nàng lại biết. Võ chiếu quá khổ. Cái này đế vương, như thế nào dễ làm như thế? Một mảnh yên lặng phía dưới, Tiểu Diên tiếp tục mở miệng. Bệ hạ là đế vương, tay cầm đại càn hai kinh 24 quận, đến ngàn vạn bách tính sinh tử, một lời có thể làm cho người lên như diều gặp gió chín vạn giảm, một lời cũng có thể làm cho người cựu tộc tận tru. Tiểu Diên nói đến đây, đầu tiên là một trận. Võ chiếu nâng lên mắt phượng, cặp kia băng lánh đến cực điểm, phản phất mang theo vô tận lực áp bách mắt phượng, liền trừng trừng rơi vào Tiểu Diên trên thân. Ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Diên chỉ cảm thấy bị một cỗ nồng đậm đến cực điểm đế vương chi khí vây quanh, đều khó mà hít thở. Nhưng nàng lại kiên trì, lấy can đảm nói, bệ hạ cố nhiên là đại càn chi chủ, có thể bệ hạ cũng sẽ nhìn thấy quận địa bộc phát hồng thủy tai hại, mấy chục vạn bách tính trôi dạt khắp nơi mà tự trách, nhìn thấy phun tiên diễm tiên hoa mà lộ ra nét mặt tươi cười, nhìn thấy tham quan nước hiếp bách tính mà tức giận. Nô tỳ nói những này, chỉ muốn nói, bệ hạ cũng là người, bệ hạ cũng có thất tình lục dục, cũng có người tình cảm, nắp khí quản ác một người, cũng tự nhiên sẽ ưa thích một người. Ông, Tiểu Diên những lời này, tại võ chiếu trong đầu không thua gì kinh lôi nổ vang, lôi đình đánh xuống. Đầu ngón tay của nàng không kiềm hãm được siết chặt tấu chương biên giới, trắng thuần giấy tuyên phát ra nhỏ vụn nếp vốn âm thanh. Tiểu Diên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, lần nữa quỳ xuống. Nô tỳ thất ngôn, tội đáng chết vạn lần, còn xin bệ hạ trách phạt. Võ chiếu nhìn chằm chằm Tiểu Diên những lời này, làm nàng rốt cuộc né tránh không được vấn đề này. Nàng thật ưa thích Cao Dương? Không, tuyệt không. Ngươi dựa vào cái gì kết luận chấm ưa thích Cao tướng? Võ chiếu mắt phượng ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Tiểu Diên ngẩng đầu trả lời, bệ hạ sẽ không kiềm hãm được quan tâm Cao tướng, đối Cao tướng một chút xíu biến hóa sẽ như lòng bàn tay, đồng thời bệ hạ tự thân sẽ thêm nghĩ, sẽ bởi vì Cao tướng biến hóa vui vẻ phẫn nộ. Bệ hạ không ngại ngấp lại, thiên hạ ngoại trừ Cao tướng còn có những người khác có thể làm bệ hạ như vậy phải không? Võ chiếu sững sờ, nàng mắt phượng một trận lấp lóe, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Thanh như Tiểu Diên nói, nàng đối Cao Dương tựa hồ là cùng những người khác khác biệt, làm Cao Dương ở bên cạnh lúc tâm tình của nàng sẽ phá lệ nhẹ nhõm, làm Cao Dương ngầm hỏi Tuy Dương quận Hà Tây xuất chính lúc trong lòng của nàng vắng vẻ, chỉ có vô tận đấu trương làm chính mình trước nay chưa có bận bịu bắt đầu mới có thể tốt một chút. Cao Dương Hà Tây gặp nạn lúc, khi nàng biết được cái kia cô đối đại yến lửa giận khó mà che giấu, thậm chí sẽ có một cố Cao Dương mà chết, vậy liền lấy cử quốc chi lực thảo phạt đại yến xúc động. Có thể những người khác đâu? Võ chiếu nghĩ nửa ngày, tựa hồ thật không có. Triệu Ngọc Hành đối nàng xun xoe lúc nàng diễn đều chẳng muốn diễn, cơ hồ là phát ra từ đáy lòng chán ghét. Lý Long một mặt thâm tình nói yêu nàng thời điểm, nàng vô ý thức trở tay liền làm một bàn tay. Tiểu Diên biết võ chiếu đang tại suy tư cùng Cao Dương quan hệ trong đó, nàng rèn sát khi còn nóng nói, vậy hạ tại nô tỳ trong lòng tình này tự ba động, chính là ưa thích, không tự chủ thiên vị, chính là ưa thích. Võ chiếu Dương mắt nhìn về phía Tiểu Diên, ưa thích là thế này phải không? Không, nàng làm sao có thể ưa thích Cao Dương? Nói vậy châm đối Cao Khanh như thế thiên vị là bởi vì hắn chính là ta đại càn trọng thần, đối đãi có tài người châm bản thân liền quan tâm kỹ càng, cũng càng thêm tha thứ một chút. Lại nói võ chiếu nhìn về phía Tiểu Diên giống như là chất vấn nói, châm chính là đại càn chi chủ, sao mà kiêu ngạo? Huyền Nhi cùng châm cùng nhau lớn lên, châm xem nàng là bạn thân, châm biết rõ nàng ưa thích Cao tướng, châm đường đường đế vương như thế nào ưa thích Huyền Nhi, ưa thích nam nhân, điểm này ngươi giải thích thế nào? Nếu là không cho châm một hợp lý giải thích, cho dù là ngươi châm cũng nhất định nặng trừng phạt. Nàng thở nhỏ liền tự cao tự đại, như thế nào ưa thích bạn thân, ưa thích người? Điểm này ở trong mắt võ chiếu không khác đối tự thân lớn lao vũ đủ. Võ chiếu một mặt tức giận, thậm chí nhấn mạnh, cái này cũng lệnh Tiểu Diên trong lòng giật mình. Nàng cẩn thận nói, có thể bệ hạ nếu có thể chủ động khống chế ưa thích, vậy còn cứ gọi thích không? Ưa thích là người gốc dễ có thể, như hài nhi xuất sinh liền sẽ bú sữa, nhận nguy hiểm sẽ chủ động né tránh, như thế nào thủ khống? Liền giống với nô tỳ cùng tiểu lâm tử tận gốc đều không có, nô tỳ biết rõ điểm này, nhưng như cũng không nhịn được ưa thích. Ưa thích từ trước tới giờ không giảng đạo lý. Võ chiếu sững sờ, ưa thích chính là người gốc dễ có thể. Võ chiếu lông mày nhỏ gấp, viên kia đế vương chi tâm triệt để loạn, nàng ngơ ngác lẩm bẩm, có thể chấm rõ ràng có đôi khi còn rất chán ghét Cao tướng, chấm như thế nào lại ưa thích một cái chấm người đáng ghét đâu? Võ chiếu không hiểu, thanh âm giống như là khảo vấn nội tâm. Bệ hạ, sẽ không sao. Biết sao? Sẽ không sao. Biết sao? Tiểu Diên quỷ, túi đầu, bệ hạ anh minh thần võ, chính là nhân trung long vượng, bệ hạ nói sẽ không, cái kia tất nhiên là sẽ không, đây là nô tỳ vượt qua. Võ chiếu hai con người khóa gấp. Tiểu Diên những lời này, làm nàng tâm trước này chưa có loạn. Lúc này, ngoài điện, một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên. Bệ hạ, vương thượng thư, Diêm đại phu đã tới ngoài điện, đang đợi bệ hạ triệu kiến. Đạo thanh âm này phá vỡ ngự thư phòng yên lặng. Võ chiếu nâng lên mắt, hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm những này tạp nhạp suy nghĩ. Nàng đầy giấy băng lanh nói, "Tiên, Tiểu Diên, ngươi đi xuống đi, hôm nay những này cuồng bội chi ngôn, chấm quyền làm như không nghe thấy, nếu có lần sau nữa, chấm định làm nặng trừng phạt." "Vâng." Tiểu Diên đứng dậy. Giờ phút này, nàng phát hiện phía sau lưng của mình đều là mồ hôi lạnh, liên y bảo đều làm ướt. Hôm nay, nàng quá dũng. Nhưng nàng nhưng cũng từ võ chiếu trong lời nói, triệt để khẳng định một sự kiện. Chương 917, ngoài ý muốn chi loạn, thoại bản chi hỏa. Chương 917, ngoài ý muốn chi loạn, thoại bản chi hỏa. Chẳng được bao lâu, Lục Bộ Trọng Thần tại võ chiếu triệu kiến dưới, đến trong ngự thư phòng. Thần Vương Nhất Phàm, bái kiến bệ hạ. Thần Diêm Trinh, bái kiến bệ hạ. Đám người nhao nhao hành lễ. Bình thân, chấm triệu chư vị ái khanh đến đây, chính là có chuyện quan trọng cùng các vị ái khanh thương nghị, ngay tại vừa rồi, chấm đi Định Quốc công phủ, gặp cao tướng đối chấm đưa ra ba kế nhất định Hà Tây. Võ chiếu đè xuống nội tâm phức tạp suy nghĩ, thanh lanh thanh âm vang lên. Sau đó, nàng liền đem Cao Dương ba kế toàn mới nói đi ra. Chỉ là làm cùng Tiểu Diên sau khi nói xong, võ chiếu vừa nhắc tới Cao Dương, trong lòng liền có một cỗ cực kỳ cảm giác kỳ quái. Diêm Trinh, Vương Nhất Phàm đám người lại không biết, tương phản, khi bọn hắn nghe nói Cao Dương cái này ba kế, lâm vào lớn lao rung động. Diệu, Cao đại nhân cái này ba kế thật là khéo, lấy Trường Thành làm hệ tâm, cấu tạo một thể thiên ruộng, khói lửa, đồn bảo dự cảnh hệ thống, đủ để gây mất người hùng nô sinh lộ. Bệ hạ, thần ủng hộ kế này, thiên hạ tội dân mấy chục vạn, cùng nhốt tại lao ngục, không bằng thả lúc nào đi Hà Tây bồn điện, kế này rất hay. Hình bộ thượng thư Vương Nhất Phàm hướng võ chiếu chắp tay nói, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kính nghệ. Người gian ác, cuối cùng vẫn là hung ác ca. So sánh Vương Nhất Phàm, công bộ thượng thư Đinh Nhất Mặc thì sắc mặt hết sức khó coi. Lúc trước thôi ra cùng người gian ác chi tranh, hắn thu thôi ra tiền, hướng Cao Dương phát qua khó. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là biết vậy chẳng làm a. Lấy Cao Dương bây giờ địa vị, cái này muốn chỉnh chết hắn, cái kết như là đẻ chết một con kiến. Dù sao, hắn cái mông không sạch sẽ, lực lượng không đủ a. Với lại cái này giếng ngầm, hắn chỉ là nghe xong, liền chi kỳ tinh diệu, tuyệt đối có thể một thử. Nếu là Hà Tây ổn định, hóa thành đại càn kho lúa, đây cũng là một phần không thể xóa nhòa đại công a. Cao Dương chi địa vị, không dám nghĩ a. Nhưng làm Đinh Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Tống Lễ thời điểm, trong lòng của hắn chợt tùng một ngụm thở dài. Dễ chịu. Tống Lễ còn không có rơi đài, hắn sợ cái lông gà. Tống Lễ nhìn lên Đinh Nhất Mặc ánh mắt, cả khuôn mặt đều tái rồi. Ta cam, ngươi đây là lông gà ánh mắt. Lão phu trở thành người gian ác động thủ trong chóng đo chiều gió sao? Hắn lại quét qua, phát hiện tầm mắt mọi người toàn đều nhìn về hắn. Tống Lễ trong lòng một trận thê lương, trong lòng của hắn khổ a. Mẹ nó, cái này cả người hung nô đều ác như vậy, vậy hắn Tống gia chẳng phải là xong? Giờ khắc này, Tống Lễ nội tâm cực hoảng. Diêm Trinh ngược lại không sợ trả thù, một lòng vì đại cản, hắn tiến lên phía trước nói, cao tướng cử động lần này cũng không phải là cần nhờ Trường Thành ngăn cách hung nô xâm phạm, mà là muốn để hung nô bất kỳ đối ta đại cản xâm lược hành vi, đều tất nhiên thu nhận viễn siêu ích lợi vì diện đại giới. Cao tướng lấy thấp nhất nhân lực vật lực chi phí, chế tạo một đạo phức tạp phòng ngự hệ thống. Lao thần cảm thấy rất hay. Trong lúc nhất thời, đám người một mảnh tán thưởng. Võ chiếu vốn cho rằng sẽ có không thiếu tiếng phản đối, nhưng không nghĩ tới lại một mảnh đồng ý. Nếu như thế, các vị ái khanh lợi dụng cao tướng cái này ba kế, mô phỏng ra đối ứng số gốc, cho chấm xuất ra một cái có thể được phương án. Lùi ra đi. Võ chiếu vung tay lên, phân phát đám người. Vương Nhất Phàm đám người một mặt không hiểu, có chút ngộng. Không phải triệu bọn hắn thương nghị sao? Thương nghị đâu? Cái này xong. Cái này ba kế tuy tốt, nhưng áp dụng xuống dưới cũng tất nhiên sẽ sinh ra một vài vấn đề a. Nhưng mọi người cũng không dám lên tiếng chất vấn, nhao nhao thối lui. Bệ hạ hôm nay làm sao là lạ? Lão phu cũng phát giác được không đúng, lấy bệ hạ lúc trước tính tình, ứng làm sẽ cùng chúng ta sướng trò chuyện đến nửa đêm a. Ai nói không phải đâu. Vào cung trước đó, lão phu còn đặc biệt ăn hai khối bánh nướng no bụng, kết quả cái này xong việc. Diêm Trinh, Vương Nhất Phàm đám người một bên trò chuyện, một bên rời đi, luôn từ bên trong tràn đầy không hiểu. Trong ngự thư phòng, đám người sau khi đi, trong ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Võ chiếu người mặc đỏ thấm giao nhau long bảo, ngồi tại tượng trưng cho trí cao quyền thế trên long ỷ, mắt vượng thẳng tắp nhìn về phía trước, giống như là khảo vấn nội tâm thanh âm vang lên. Xem thanh lâu như ra, ác độc, tàn nhẫn, lạm tình, có thủ tất báo, chấm sẽ. Ưa thích cái này đồ hào sắc. Hát xỉ, hát xỉ. Chu tước đường cái. Cao Dương cùng Thượng quan Uyển Nhi đang tại đi dạo, đột nhiên trùng điệp đánh hai cái hát xỉ. Thượng quan Uyển Nhi một thân màu xanh lá váy dài, nghe được Cao Dương nhảy mũi, không khỏi nghiêng đầu lo lắng nói, trời lạnh, chẳng lẽ bị cảm? Cao Dương nuốt nuốt cái mũi, lắc lắc đầu nói, hẳn không phải là cảm mạo, nói không chừng là có biết độc tử âm thầm mang ta. Uyển Nhi ngươi cũng biết, bản tướng cựu địch luôn luôn không ít, nhất định là có người âm thầm nguyền rủa, nói không chính xác liền là Tống Lễ con hàng này. Cái này biết độc tử chớ để bản tướng bắt được, nếu không định để hắn để mắt. Thượng quan Uyển Nhi giống như cười một tiếng, giống như nói đùa đồng dạng, vậy bạn nhất là bệ hạ đâu? Ta là đại càn chạy qua máu, tận qua lực, bệ hạ êm đẹp sao lại mang ta? Thượng quan Uyển Nhi bản thân liền theo miệng nói chuyện, liền cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía náo nhiệt đầu đường. Hai người hướng phía trước đi tới, thưởng thụ lấy khó được hài lòng thời gian. Thượng quan Uyển Nhi trên thân cực hương, gió thổi qua, cỗ này mùi thơm liền từ Cao Dương mũi thở hút vào, làm hắn có chút tâm viên ý mã. Thời gian dần trôi qua, Cao Dương nội tâm một mảnh lửa nóng. Hắn hiện tại cảm giác mình mạnh đáng sợ. Cao đại nhân, hữu dung vậy ngươi định làm như thế nào? Thượng quan Uyển Nhi nhìn thẳng phía trước, đột nhiên lên tiếng hỏi. Rầm rầm. Cao Dương trong lòng chi hỏa, tựa như là trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt dập tắt. Vấn đề này có thể xưng mất mạng đề. Tâm hắn hư nói, Uyển Nhi, cái gì làm sao bây giờ? Ta làm sao nghe không hiểu a? Thượng quan Uyển Nhi bước chân dừng lại, a. Hữu Dung vì ngươi ngăn đỡ mũi tên, không tiếc mạng sống, việc này vừa chuyển tới, liền dẫn nổ toàn bộ thành Trường An, chiếm cứ đại cản báo đứng đầu. Dân gian bách tính đều nghị luận điên rồi. Cái gì? Cao Dương nghe xong, người đều tê. Việc này, thế mà nhắc lên lớn như vậy gợn sóng. Uyển Nhi, ngươi sẽ không phải gạt ta đi, cái này có khoa trương như vậy. Khoa trương? Thượng quan Uyển Nhi tựa như sớm biết Cao Dương phản ứng, nàng hừ lạnh một tiếng, từ bên hông móc ra một bản thoại bản tiểu thuyết. Cao Dương sững sờ, đây là cái gì? Thoại bản tiểu thuyết, ngươi cùng Hữu Dung cái kia cảm thiên động địa tình yêu cố sự. Chương 1, liền tên là Cao tướng bị ép chinh Hà Tây, Hữu Dung lại yêu nhập quân doanh. Cao Dương nhận lấy, lật ra xem xét. Hắn hai mắt tối đen, người đều kém chút đã nứt ra. Lấy lại càn hành văn tác phong, trước phải biên thân phận. Hắn được vinh dự người gian ác, trực tiếp mặc lên kiếp trước chính là Diêm Vương, một thế này chính là Diêm Vương chuyển thế. Lữ Hữu Dung thì bị quan lên mạnh bà, đi theo mà đến. Cái này mẹ nó cái gì a, đều nhanh trở thành Diêm Vương cùng mạnh bà tình yêu chuyện xưa. Người thiếu kiến thức pháp luật. Một đám người thiếu kiến thức pháp luật, cái này nghiêm trọng xâm phạm bản tướng tư ẩn quyền, bản tướng muốn cáo bọn hắn, đem bọn hắn toàn đều nắm lên đến, người sau lưng toàn đều tiến. Cao Dương khí toàn thân run rẩy, nhất là những cái kia buồn nôn chi tử, làm hắn một trận tê cả da đầu. Thậm chí mẹ nó, hắn còn chứng kiến hắn cùng Lữ Hữu Dung kích tình hí. Khoan hay nói, một đoạn này viết vẫn rất tốt. Có thể cái này không thêm loạn cho hắn sao? Thượng quan Huyền Nhi thì cười nhạo một tiếng, đây chỉ là bên trong một cái phiên bản thôi. Cao Dương kinh ngạc, chẳng lẽ cái này còn có mấy cái phiên bản? Thượng quan Huyền Nhi gật đầu nói, hiện tại quang ta biết, liền không còn có 5 cái phiên bản. Chà lâu, tiểu quán thuyết thư tiên sinh đều dùng cái này lừa đầy buồn đầy bát, có rất người đều đổi tòa nhà. Cái này hỏa bạo trình độ, Cao đại nhân tự mình nghĩ đi. Thượng quan Huyền Nhi mặt đen lên, sắc mặt cực kỳ không tốt, cái này 5 bản bên trong, còn có một bản viết cực kỳ cảm động, cho nàng đều nhìn xa vào trong đó, cảm động rơi lệ. Nhưng khóc xong về sau, Thượng quan Huyền Nhi phát hiện không đúng. Nàng có vẻ như mới là chính cung a. Kia liền càng đừng đề cập, còn có một bản, mập mờ hí chiếm đa số, cho nàng mặt đều nhìn đỏ lên.